Chương 11, bệnh nan y liễu lý trí thường thở dài một hơi nói, muốn giết hai người các ngươi dễ dàng, muốn phá thái ớt phân kiếm quan khó, cùng các ngươi giao thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoa Mộ Dung nói, ta mới không tin lý, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh có thể giết ta nhóm. Lý Trí Thường mỉm cười nói, các ngươi tổng phải biết Sở Tiên Lưu đi. Hoa Thanh Nguyên nói, nghe qua, này Lao chính là đương đại danh kiếm khách, một cái thiết một kiếm bị bại vô số cường đánh không lại hai mươi mấy năm trước liền phong kiếm quy ẩn. Lý Trí Thường nói, ngươi có biết hắn vì sao quy ẩn? Hoa Thanh Nguyên sắc mặt chần chờ, nhìn muội muội không dám nói. Hoa Mộ Dung nói, ca, ngươi muốn nói liền nói nhìn ta làm gì? Lý Trí Thường ha ha cười nói, ta thay ngươi nói đi, giang hồ nghe đồn Sở Tiên Lưu năm đó một cái thiết một kiếm cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, sau đó gặp phải bạn cổ bất yêu, lăng không một vũ công Dương Vũ, hai người luận kiếm một ngày một đêm, Sở Tiên Lưu rốt cục thua một chiều, không hề nói kiếm. Hoa huynh khi đó còn nhỏ, bất quá chuyện này ngươi nhất định là biết đến. Hoa Mộ Dung nghe thấy công Dương Vũ ba chữ, sắc mặt phức tạp. Hoa Thanh Nguyên cười khổ nói, ta đương nhiên biết, bởi vì công Dương Vũ chính là giá phụ. Lý Trí Thường nói, Sở Tiên Lưu năm đó quả thật không phải lệnh tôn đối thủ, hiện tại liền khó nói chắc. Giờ đây hắn đã đến lấy kiếm phú tình nông nỗi, năm ngoái ta đi Thiên Hương Sơn Trang cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, cho dù thắng rồi hắn một phần, có thể là sinh tử vật lộn sống mái bên dưới, ta vẫn cứ cùng hắn chỉ là tỷ lệ 5 năm, thái ớt phân kiếm quang lại làm sao lợi hại, các ngươi cũng chưa chắc có thể ở tan này đẳng cấp mấy cao thủ trên tay khiến đến hồi phục hỗn độn thái cực tình cảnh. Hoa Thanh Nguyên không khỏi biến sắc, không nghĩ tới Lý Trí Thường đối với thái ớt phân kiếm quang có hiểu rõ như vậy. Nguyên lai thái ớt phân kiếm quang là thiên cơ cung trấn cung tuyệt học, chỉ cần có hai người sử dụng, song kiếm hợp bích dưới, nhất cương nhất nhu kiếm chiêu tương hỗ là bổ túc, biến hóa tinh diệu, đang ở chiêu thức trên liền không có bất kỳ sơ hở. Trên đời này hết thảy cao thủ tuyệt đỉnh cũng có thể làm đến xuất chiêu không dấu vết, võ công không có sơ hở, cũng không đảm đương nổi thiên hạ võ học lồng chim bốn chữ. Thái ớt phân kiếm quang chân chính lợi hại nơi, chính là thần cùng khí hợp vô thượng pháp môn. Muốn phát huy ra cái này diệu dụng, sử dụng kiếm hai người chỉ cần vì là một nam một nữ, hai tâm ý người kết hợp lại, bởi nam nữ tiên tiên không giống. Mặc dù là luyện được đồng nhất loại nội công, hai người bản thân nội công tính chất cũng sẽ có một âm một dương sai biệt. Hai người xuất kiếm thời gian, khí cơ liền có thể một cách tự nhiên giao cảm, âm dương khí giao lưu với nhau, một cách tự nhiên sinh ra lão âm ôm tiểu dương, lão dương ôm tiểu âm đã từng biến hóa, hóa ra thái cực, lại chi thái cực sinh lưỡng nghi khí chạy trở về liền sinh ra tứ tượng, tương đương với có bốn người nội lực. Tứ tượng sinh bát quái, chẳng khác nào hai người có tám người nội lực. Tới cuối cùng bát quái hồi phục hỗn độn thái cực thời điểm, nội lực mạnh liền không phải sức người có thể cuối cùng, mà không phải tăng thêm nữa tám người đơn giản như vậy. Bất quá Hoa Thanh Nguyên cùng Hoa Mộ Dung so với Lý Trí Thường còn kém đến rất xa, không kịp chờ bọn hắn sinh ra bát quái biến hóa, chỉ sợ cũng bị Lý Trí Thường đánh bại. Nếu là tùy ý hai người một đường đem kiếm pháp đẩy diễn thôi, Lý Trí Thường cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Căn cứ Lý Trí Thường phỏng đoán, lưỡng nghi phân kiếm quan cuối cùng hình thái hồi phục hỗn độn thái cực thời điểm, chính là luyện thần cảnh giới, không phải vậy lấy tiêu thiên tuyệt mạnh, cũng không đến nỗi cử bất quá trăm chiêu. Hoa Mộ Dung nói, hồ huynh hoang, ta mới không tin ngươi có thể cùng Sở Tiên Lưu không sai biệt lắm. Lý Trí Thường trầm trầm nói, ngươi đạo ngã vì sao gọi cái kia Sở Vũ cháu gái, chỉ vì nàng là Sở Tiên Lưu cháu gái ruột. Sở Tiên Lưu cùng ta ngang hàng luận giao, hắn cũng biết Thiên Hương Sơn Trang hậu bối không cố gắng, sợ bọn họ ngày nào đó đắc tội đến trên đầu ta, ngày ấy làm cho hắn ra những cái kia hậu bối ở trước mặt ta cúi chào, dựa vào cái này một tia tình cảm ở, mặc dù tương lai bọn họ đắc tội rồi ta, chí ít còn có thể lưu lại một cái mạng ở. Hoa Mộ Dung tuy rằng mạnh miệng, nhưng là trong lòng đã tin năm phần. Lúc trước này Hoàng Y Mỹ phụ Sở Vũ công phu không yếu, đơn đả độc đấu, nàng cũng chưa chắc có thể ổn chiếm thượng phong, nhưng là nhận ra Lý Trí Thường sau, trực tiếp liền bị kinh sợ thối lui. Lý Trí Thường nếu như không có bản lĩnh lớn bằng trời, làm sao có khả năng để Sở Vũ cam tâm như thế thối lui? Lương Tiêu đống nhiên chen lời nói, Thái Ức phân kiếm quang thật có thể đánh bại Tiêu Thiên Tuyệt. Hoa Thanh Nguyên cười khổ nói, bộ kiếm pháp kia quả thật có thể vượt qua Tiêu Thiên Tuyệt võ công, bất quá ta cùng Xá Muội hai người dùng bộ kiếm pháp kia, có thể không đối phó được Tiêu Thiên Tuyệt. Hoa Mộ Dung hừ nói, ca ca, mẫu thân nói chúng ta luyện 10 năm nữa, liền có thể đối phó đến Tiêu Thiên Tuyệt, hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được. Hoa Thanh Nguyên lắc đầu nói, ngươi tổng phải lập gia đình. Hoa Hiểu Sương chen lời nói, cha làm sao bất hòa mụ mụ đồng thời luyện Thái Ức phân kiếm quang. Hoa Thanh Nguyên thở dài một tiếng, vắng lặng không nói. Hoa Hiểu Sương cũng không biết mình nói sai cái gì. Hoa Mộ Dung thấy vậy nói, Hiểu Sương ngoan, chúng ta về nhà đi. Sau đó Hoa Mộ Dung quay về Lương Tiêu nói, Lương Tiêu đến nhà chúng ta ăn cơm không? Lương Tiêu nghe được Thái Ức phân kiếm quang đánh bại qua Tiêu Thiên Tuyệt, trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng, khó có thể bình phục. Hắn không hề trả lời Hoa Mộ Dung, mà là đối với Lý Trí Thường nói, đại thúc ngươi không phải nói trên đời này không có bất kỳ người nào có thể nhất định vượt qua Tiêu Thiên Tuyệt sao? Này Thái Ức phân kiếm quang lại là sao thế này? Lý Trí Thường mỉm cười nói, Lương Tiêu nếu ngươi là muốn đi cầu Hoa huynh bọn họ học Thái Ức phân kiếm quang cũng được, cái môn này kiếm pháp nhưng là trong thiên hạ này duy nhất không cần đem công phu luyện đến tuyệt đỉnh là có thể chiến thắng Tiêu Thiên Tuyệt võ công. Hoa Hiểu Sương nói, Tiêu ca ca ngươi muốn học cái môn này kiếm pháp, ta có thể đi trở về cầu bà nội làm cho hắn truyền cho ngươi. Nàng nhìn thấy Lương Tiêu sắc mặt tối tăm, liền không vui, nói ra lời ấy. Lương Tiêu trầm ngâm một hồi nói, đại thúc ta còn là nguyện ý nghe của ngươi, đi ra con đường của chính mình. Nói đến đây hắn phảng phất buông xuống một cái thiên đại bao y phục. Lý Trí Thường lắc lắc đầu nói, ngươi nếu có thể đi ra con đường của chính mình, cần gì phải nghe ta, ngươi nếu là có một ngày muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, vậy thì ai mà nói cũng không muốn tin tưởng không nghi ngờ. Lương Tiêu như hiểu mà không hiểu, Lý Trí Thường nói đạo lý vẫn là quá mức thâm ảo. Lý Trí Thường cũng trong lòng thầm than, hắn dù chưa thu Lương Tiêu làm đồ đệ, kỳ thực làm sao trong lòng không vô đối hắn có vun bón tâm ý, hôm nay lời nói này, muốn hắn đánh vỡ trong ngực rào. Như muốn trở thành nhân vật lợi hại nhất, như thế nào sẽ gò bó tại tiền nhân cái nhìn bên trong. Lý Chí Thường bị chính mình trải qua ràng buộc một vòng, nhưng là Lương Tiêu lại làm sao không phải là bị hắn ràng buộc một vòng. Hôm nay nói, đang muốn hắn đối với mình không thể tin tưởng không nghi ngờ, hắn Nhật Phương biết đánh nhau phá bản bên trong bí ẩn. Lúc này Hoa Hiểu Sương đột nhiên lông mày đánh động, trên mặt lộ ra thống khổ dáng vẻ, Hoa Mộ Dung nhìn thấy, đem lấy Hoa Hiểu Sương ôm lấy, từ trong lòng nàng lấy ra một cái bình ngọc, khuynh hai hạt màu vàng nhạt viên thuốc, ảo nở Hoa Hiểu Sương hằn răng, độ tiến vào. Lý Chí Thường thấy vậy thở dài nói, đứa nhỏ này đạt được cửu âm tuyệt mạch, coi là thật số khổ. Hoa Thanh Nguyên nói, đạo trưởng cũng nhìn ra được Hiểu Sương bệnh trạng. Lý Chí Thường nói, tại hạ y thuật vẫn được, Hoa huynh như không ngại, nhưng khiến ta cho lệnh ái đem bắt mạch. Hoa Mộ Dung mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nói, liền người gian ác Ngô Thường Thanh đều không trị hết Hiểu Sương bệnh này, ngươi có thể trị hết? Lý Chí Thường mỉm cười nói, không hẳn trị thật tốt, nhưng là để tiểu cô nương sau đó phát bệnh khi mặc dù không có gió thu ngọc lộ hoàn ở trên người, dựa vào chính mình chống lại một, hai cái canh giờ cũng vẫn là làm được. Hoa Mộ Dung nói, ngươi liếc mắt nhìn viên thuốc này, liền có thể nhận ra thuốc này lai lịch, thật là lợi hại, ngươi nhanh cho Hiểu Sương nhìn một cái. Hoa Mộ Dung đem Hoa Hiểu Sương ôm tới, Lý Chí Thường duỗi ra một đầu ngón tay, khoát lên nàng trắng như tuyết tay nhỏ trên. Lý Chí Thường đưa tay chạm đến ở Hoa Hiểu Sương mạch nơi, lặng yên bận lên Bắc Minh thần công, từ nàng trong kinh mạch nhét một tia cửu âm độc đến trong cơ thể. Cái này cửu âm độc chính là nàng tiên tiên mang đến, tuy không phải tu luyện ra âm hàn nội lực, nhưng cùng nội lực giống nhau như lúc, bởi xuất từ tiên tiên, cơ hồ cùng hắn toàn chân giáo tiên tiên công chân khí chất lượng bình thường không hai. Lý Chí Thường thầm than tạo vật chi kỳ, đứa nhỏ này tuy rằng ít phúc, nhưng là cửu âm độc nếu như có thể bị nàng lợi dụng, nhất thời liền có thể trở thành là nhất lưu cao thủ, bớt đi vô số võ công. Bởi nàng trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, cho dù không luyện bất kỳ nội công, trong cơ thể cửu âm độc cũng sẽ ngày đêm không ngừng mà tăng trưởng, mãi đến tận nàng chết đi một khắc đó. Cái này thì tương đương với Hoa Hiểu Sương ngày đêm không ngừng mà đang luyện một môn chi âm chí hàn nội công giống như vậy, đợi được nàng 30 tuổi còn không chết, trong cơ thể cửu âm độc chi rất gì, cơ hồ có thể đợi cùng với hắn lúc này công lực. Hoa Thanh Nguyên nhìn thấy Lý Chí Thường thở dài dáng vẻ, cho rằng Lý Chí Thường cũng không trị hết Hoa Hiểu Sương bệnh, bất quá cái này sớm nằm trong dự liệu của hắn, cũng không bằng Hạ Vũ Vũ. Hoa Mộ Dung nhưng là nghĩ đến, đạo sĩ túi hồ mê mang, xem hắn bộ dạng này vẫn là không dùng được. Lý Chí Thường thu hồi bắt mạch ngón tay, Hoa Thanh Nguyên thuận miệng hỏi, đạo trưởng, ngươi cảm thấy Hiểu Sương bệnh tình làm sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đứa nhỏ này bệnh chính là tiên thiên mang đến, cho dù là ta cũng không cách nào trị tận gốc, bất quá Hoa huynh nếu chịu khiến ta đi Thiên Cơ Cung xem tàng thư. Hoa huynh lòng dạ rộng lớn, vân đạo cũng sẽ không hẹp hỏi, khiến cho yêu chi bệnh ta cho dù không thể trị tận gốc, nhưng có thể dạy nàng giảm bớt hàn độc nỗi khổ. Hoa Mộ Dung vui vẻ nói, thật chứ? Có thể giảm bớt hàn độc nỗi khổ, cái này cũng là chuyện tốt to lớn. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Dung cô nương lúc trước trong lòng còn cho rằng bần đạo không chút nào không nên được sao? Hoa Mộ Dung mặt khẽ ửng hồng, lập tức kinh ngạc nói, Lý Chí Thường ngươi có hay không là biết thuật độc tâm, làm sao lão biết ý nghĩ của ta? Nàng nghĩ đến Lý Chí Thường là cái đạo sĩ, có thể không chắc chắn hy kỳ cổ quái gì phép thuật. Lý Chí Thường nói, Dung cô nương thoải mái vô cơ tâm, thì nộ hiện ra sắc, trong lòng nghĩ cái gì đều ở trên mặt, cái nào cần tại hạ lấy cái gì độc tâm thuật? Hoa Mộ Dung nói, trong lòng nghĩ cái gì chẳng lẽ còn muốn cất giấu nắm bắt, này nhiều chán. Hoa Thanh Nguyên nói, không biết đạo trưởng dùng cái gì, ban hiểu xương giảm bất thống khổ. Lý Chí Thường trầm trầm nói, không có những biện pháp khác, bốn chữ uống rượu độc giải khát. Hoa Thanh Nguyên nghe được Lý Chí Thường nói ra cái này bốn cái chữ, chấn động trong lòng, hắn còn tưởng rằng Lý Chí Thường ở nắm Hoa Hiểu Sương bệnh đùa giỡn, bất quá Lý Chí Thường cũng không phải là người ngu ngốc, nói ra bốn chữ này, trong đó nhất định đại có huyền cơ. Chỉ có Lương Tiêu vô học, không biết uống rượu độc giải khát là có ý gì. Hoa Mộ Dung nói, Lý Chí Thường ngươi không phải là để Hiểu Sương dùng uống thuốc độc biện pháp, lấy độc công độc đi, ta đây có thể không đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12. Cửu Âm Hoa Thanh Nguyên sắc mặt trầm xuống nói, A Dung, ngươi cũng không nên kêu tên Lý Chí Thường, Lý Chí Thường là tiền bối, quá vô lễ. Lý Chí Thường nói, không sao, Dung cô nương muốn kêu thế nào thì kêu. Hoa Mộ Dung nói, như vật mới tốt nha, kêu tên, nhiều thân thiết. Nói xong nàng quay về Lương Tiêu lộ ra một nụ cười nói, tiểu Lương Tiêu, ngươi nói tỉ tỉ nói có đúng hay không? Lương Tiêu nghiêng đầu đi, lạnh ngâm khẽ một tiếng. Hoa Thanh Nguyên nói, trên cầu phong thâm lộ trọng, đạo trưởng không bằng theo chúng ta hồi phủ, cho tại hạ nói tưởng tận nói cái kia uống rượu độc giải khát biện pháp, là biện pháp gì? Bọn họ mấy người đi tới Thiên Cơ Cung ở Cô Tô biệt viện, xuyên qua phòng khách, sớm có hạ nhân trên tới đón tiếp. Thiên Cơ Cung phú quý bức người, không á vương hầu, tuy là một chỗ biệt viện, thế nhưng bố trí đan sen hợp lý, thanh quý bức người. Lý Chí Thường nói, nghe tiếng đã lâu Thiên Cơ Cung kỳ môn bắt trận đứng đầu đương đại, có này tiểu viện, cũng có thể nhìn ra quý cung quả thật danh bất hư truyền. Nếu là người bên ngoài không biết ngọn ngành, xông tới, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều không đi ra được. Hoa Thanh Nguyên cười nói, chúng ta người nhà tố yêu thanh tĩnh, nơi này cho dù không thường đến, bất quá cũng sợ ở lại thời điểm có người ngoài quấy rầy, vì vậy nho nhỏ bố trí một cái quỷ thủy trận, đúng là để đạo trưởng cười chê rồi. Lý Chí Thường nói, kỳ môn bắt trận ta nghiên cứu hơi ít, bất quá ta trước đây một cái lao hưu, đúng là đối với này nghiên cứu sâu sắc, đáng tiếc tư người qua đời, chịu không nổi suy suy. Hoa Thanh Nguyên nói, kỳ môn bắt quái kỳ thực đều từ thuật số toán học đi ra ngoài, chỉ cần có thể ở toán học trên có bất phàm trình độ, một pháp thông vạn pháp thông, một chút kỳ trận ở tinh thông toán học trong mắt người, ngược lại cũng không tính là gì. Lý Chí Thường nói, ta thường người ra cắt vũ hầu bắt trận đổ nấp trong Thiên Cơ Cung bên trong. Tục truyền năm xưa vũ hầu bố trí 8 trận, từng trận 10 vạn chi chúng. không biết đúng hay không xác thực có việc này. Hoa Thanh Nguyên nói, tám trận giản lược, ẩn chứa thiên địa chí lý, bất quá tổ tiên nước chạy công từng nói tám trận uy lực nhiều là nghe sai đồn bậy, trên đời không một chỗ trận pháp có thể ngăn 10 vạn chi chúng, không phải vậy Vũ Hầu cũng sẽ không bắt phạt Trung Nguyên, nhưng mấy lần tay trắng trở về. Chúng ta Thiên Cơ cung tiêu tốn mấy trăm năm mới dựng thành Lưỡng Nghi Huyền trận, cũng chưa chắc có thể ngăn trở một vạn tinh binh. Lý Chí Thường thản nhiên nói, người thời nay không hẳn không bằng cổ nhân. Có lẽ sau khi liền có kỳ mới có thể làm ra có thể một hồi sát thương ngàn người vạn người đồ vật. Hoa Thanh Nguyên nói, nếu thật sự là như thế, này quả thật là thiên tội lỗi lớn. Lý Chí Thường nói, không phải vậy, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, vừa có thể thay hại ngàn người vạn người đồ vật làm ra, cũng có thể có tạo phúc 10 triệu người đồ vật truyền lưu thế gian. Kỳ thực lệnh ái trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, kỳ thực mặt khác cũng là thiên đại phúc khí. Hoa Thanh Nguyên nói, đứa nhỏ này từ nhỏ nhấp nô, đều là ta tạo nghiệt, đạo trưởng cũng không cần an ủi ta. Lý Chí Thường nói, ta cũng không phải an ủi ngươi, như là người khác đối với lệnh ái cửu âm tuyệt mạch quả thật không có biện pháp chút nào, dù cho có y thuật thông thần đại phu có thể vì nàng kéo dài tính mạng, cũng không trị được căn. Bất quá bần đạo cái này uống rượu độc giải khát biện pháp nói không chừng có thể làm cho lệnh ái trở về từ coi chết. Hoa Thanh Nguyên nói, coi là thật như vậy. Lý Chí Thường nói, ta có một phần công pháp, tên là cửu âm chân kinh. Hoa Mộ Dung kinh ngạc nói, điều này cũng có cửu âm. Lý Chí Thường nói, chín là số lớn nhất, tên là cửu âm tự nhiên cũng là thế gian đỉnh cấp luyện khí pháp. Cái này cửu âm chân kinh luyện tập bên trong khí, chính là thiên hạ chí âm chí nhu nội công, tinh khiết chỗ so với cửu âm tuyệt mạch sinh cửu âm độc, cũng không kém. Hoa Mộ Dung dù cho không hiểu y thuật, nhưng cửu âm chân kinh nếu là chí âm chí nhu nội công, Hoa Hiểu Xương bản thân thì có chí âm chí hàn cửu âm độc, kể từ đó chẳng phải là chó cắn áo rách. Hoa Thanh Nguyên không có đặt câu hỏi, hắn biết Lý Chí Thường tất nhiên còn có lời nói. Lý Chí Thường nói, tiểu cô nương trong cơ thể cửu âm độc tán loạn ở trong kinh mạch, thâm căn cố đế. Cửu âm chân kinh là trên đời tối dưỡng khí luyện khí biện pháp, tập đạo gia nội công đại thành. Uy lực cho dù không kịp ta cùng Lương Tiêu tu hành thần chiếu kinh, bất quá nhưng có thể tầm bổ kinh mạch, thu hút tiểu cô nương trong cơ thể hàn động. Nếu là có một ngày nàng có thể phá tan sinh tử huyền quan, âm cực dương sinh, cái này cửu âm tuyệt mạch cũng là tự nhiên mà càng. Hoa Mộ Dung nói, nếu là không xông phá sinh tử huyền quan đây. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, vậy chỉ sợ là không sống hơn 30 tuổi, trong cơ thể nàng hàn động, ngày cũng tích lũy, cửu âm chân kinh tuy rằng có thể cải thiện thể chất nàng, nhưng là phá hoại dù sao cũng hơn kiến thiết càng dễ dàng, luyện thần công sau, hàn động tích lũy chỉ sẽ càng thêm cấp tốc. Bất quá hữu thần công tại người, nàng phát tác hàn độc cơ hội nhỏ bé không đáng kể, bất quá hàn độc chấm tích dưới, một đạn qua nàng chịu đựng cực hạn, đến lúc đó đại la thần tiên cũng cứu không được. Vì lẽ đó có muốn hay không học, chính các ngươi quyết định. Hoa Thanh Nguyên trầm mặc không nói, hắn vốn không phải cái quả đoán tính tình, với bậc này đại sự trên cũng khó có thể lấy chắc chủ ý mấy người ở một đêm. Hoa Hiểu Sương sau khi tỉnh lại cũng cùng Lương Tiêu vô cùng thân thiết, bởi Hoa Thanh Nguyên mấy người trước tiên muốn hướng về Lâm An một nhóm, kiểm kê một năm thu chi, vì vậy vẫn chưa thể về Thiên Cơ cùng, Lý Chí Thường dù sao cũng rảnh rỗi, cũng mang theo Lương Tiêu theo bọn họ một nhóm. Lý Chí Thường ngược la bạt tượng, Hoa Thanh Nguyên ra học viện thầm, mỗi đến một chỗ, chỉ điểm các nơi nhân vật phong tình, lịch sử điển cố, thuộc như lòng bàn tay, chạy đi cho dù khổ, có thể nghe thấy hai người giảng giải núi sông địa lý, đại địa sơn hà, kỳ nhân chuyện lạ, Lương Tiêu ngược lại cũng không cảm thấy bị đè nén. Ngày hôm đó đi tới Lâm An vùng ngoại ô, xa xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Hoa Mộ Dung hiếu kỳ, muốn đi lên xem, cả đám chỉ nhìn thấy xa xa trên đường, một cái hồng y đi tăng cùng một cái lão nhân tóc bạc chính đang kịch đấu không ngớt. Lão nhân tóc bạc ương trảo công không yếu, nhưng là ở tàng tăng trên tay khắp nơi bị quản chế, tàng tăng khí định thần nhàn, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng không lập tức hạ sát thủ. Lý Chí Thường nói, là thần ưng môn cùng mật tông cao thủ ở giao thủ. Thế gian này võ học cấp độ tuy rằng càng cao minh hơn, bất quá sử dụng chiêu thức cùng hắn lúc trước trải qua mỗi cái thế giới, vẫn là âm thầm ăn cướp. Tàng tăng vững vàng thượng phòng, vô cùng đắc ý, hắn trộn. Nam Tống bộ binh 800 dặm đề xung đồ, vốn là chuẩn bị lấy về cho chủ nhân hiến công, không nghĩ tới bị thần ưng này môn lão nhân phát hiện, trong bóng tối thiết kế cho hắn đem đề xung đồ đoạt trở lại. Tang Tăng thật vất vả được đề xung đồ, lại bị đoạt đi, cũng may hắn đúng lúc phát hiện, hai người một đường tranh đấu, đến cùng vẫn để cho Tang Tăng ở Lâm An trên quan đạo, cản lại đối phương. Tang Tăng nhận ra được Lý Chí Thường đoàn người, chỉ sợ phức tạp, liền không lưu tay nữa, mật tông đại thủ ấn công phu rộng mở sử dụng, dùng đủ công lực. Nhưng là chưa kịp đến hắn đánh bại Bạch Phát lão giả, chỉ cảm thấy một luồng ngập trời kinh khí, hướng về thân thể hắn vồ giết tới. Chờ hắn chuẩn bị ra tay chống đối thì cái này đạo kinh khí đột nhiên hóa thành một trước một sau nhất cương nhất nhu hai loại kinh đạo, hắn đại thủ ấn còn xa mới tới có thể cương nhu tịnh thể tình cảnh, hóa giải một đạo mạnh mẽ sau, liền sức cùng lực kiệt, nói cái gì cũng ứng không phó không được mặt sau kéo dài không dứt lưu hình. Chỉ thấy hắn đi lại lảo đảo, dường như uống say giống như vậy, tả diêu lưu hoàng. Chỉ một thoáng sắc mặt do hồng biến thành đen, do hắc biến hồng, xoay chuyển ba lần, vừa mới bình tĩnh đứng lại. Tăng Tăng biết được gặp bất thế cao thủ, cong lên trong lúc đó chỉ thấy ngoài ba trượng một cái khoảng 30 tuổi trẻ tuổi người, đối với mình ý cười doanh doanh, hắn vội vàng nhớ kỹ Lý Chí Thường khuôn mặt, hướng về thành Lâm An phương hướng cướp đường mà đi. Bạch Phát lao giả chống đỡ tới đây thì đã đèn cạn dầu, nhìn thấy Lý Chí Thường, cao giọng nói, ân công cầu ngươi một chuyện. Lý Chí Thường đi tới bên người hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là thần ưng môn. Lao giả nói, lão hủ thần ưng môn lục bạc cân, có một kiện tâm nguyện chưa xong, mặt dày hướng về ân công bái cầu chuyện này. Nói đưa tay vào ngực, lấy ra một chục cuộn giấy, chiến bắt tay mở ra, mặt trên họa khắp thành các núi sông bản vẽ. Lục bạc cân nói, đây là đại tống 800 dặm đê xung đổ, này ác tăng lẻn vào triều đình bộ binh trộm đến này đồ, bị lao phu ngẫu nhiên gặp gỡ, thiết kế bắt được. Không ngờ cái này ác tăng võ công cao cường, ta trốn tới đây, vẫn không thể nào chạy ra độc thủ của hắn. Nói thở dài, lại nói, cái này đổ vốn nên trả về bộ binh, nhưng lại e sợ cho thủ vệ vô năng, lại bị này ác tăng thiết đi, còn cầu ân công đi tới Thưởng Châu thần ứng môn, giao cho ta sư điệt Cận Phi, làm cho hắn xét xử trí. Lý Chí Thường thở dài nói, ngươi gọi Lục Bạc Cân, lại sẽ ưng trả công, xem ra là đã chết ở Tiêu Thiên Tuyệt trên tay thần ứng môn chủ Vân Vạn Chỉnh sư huynh đệ. Lục Bạc Cân nói, đã qua đời Vạn Chỉnh công là lão nhi sư đệ, mong rằng ân công đem cái này 800 dặm đê sông đổ mang về cho ta sư điệt Cận Phi. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu. Lục Bạc Cân thấy rõ Lý Chí Thường mở miệng đáp ứng, mỉm cười mất. Lương Tiêu nói, đại thúc thần chiếu công lợi hại như vậy, làm sao không cứu hắn? Lý Chí Thường sâu xa nói, hắn đã tuổi già sức yếu, lúc trước lại đèn cạn dầu, yếu cũng bạch yếu. Hoa Thanh Nguyên nói, giờ đây Mông Hán đối lập, phảng phất Nam Bắc triều năm đó, không biết thiên hạ khi nào mới có thể nhất thống, lại không chiến tranh. Lý Chí Thường nói, đại tống liền một trương đê sông hải đồ đều không thủ được, cái này mấy ngàn dặm non sông thì lại làm sao có thể bảo vệ? Hoa Thanh Nguyên thở dài nói, đây chẳng phải là đến lúc đó lại là ngũ hồ loạn hoa việc tái diễn? Lý Chí Thường cười lạnh nói, này Hoa huynh có bằng lòng hay không Huệ Thiên Cơ cùng lực lượng chống lại Mông Nguyên? Hoa Thanh Nguyên nghe vậy cứng lại, thần sắc hạ nói, Gia Mâu chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Chí Thường nói, Công Dương Vũ có người nói tính cách thiên địa không câu nệ, Hoa huynh cùng Lệnh Tôn tính tình nhưng là cách biệt quá nhiều, chẳng phải biết dây dưa dài dòng, hại người hại mình, bất kể là chuyện thiên hạ, vẫn là chuyện nhà mình, đều là này lý. Hoa Thanh Nguyên yên lặng không nói, Lý Chí Thường lời này phong sắc bén, hắn mồm miệng ngốc, không tranh với người, chỉ có lộ ra ngượng ngùng vẻ. Lý Chí Thường triển khai 800 dặm đê sông đồ, nhưng thấy Trường Giang thủy đạo, nơi nào có gì phòng bị, triều đình bố cục, vừa xem hiểu ngay, xúc động không nói, đứng yên một lúc lâu, đột nhiên đê sông đổ không hỏa tự cháy, bắc gió vừa thổi, cuốn lấy lưu lại cho tàn không biết nhẹ nhàng tới đâu. Hoa Mộ Dung nói, ngươi làm gì thế đốt nó? Lương Tiêu nói, đại thúc có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, lúc trước định nhưng đã nhớ kỹ. Lý Chí Thường nói, Lương Tiêu liền giao cho các ngươi, ta tự đi đem đê sông đổ giao cho thần ứng môn, liền không cùng các ngươi vào thành, các ngươi sự tình xong xuôi, nếu ta vẫn chưa về, Hoa huynh các ngươi có thể trước về Thiên Cơ cùng, ta đến lúc đó tự có biện pháp tìm được các ngươi. Hắn cùng Lương Tiêu có đạo loại liên kết, dù cho cách thiên sơn và thủy, cũng có thể dựa vào trong cõi u minh cảm xúc, biết được phương vị đại khái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, Vân Thủ Thần Ưng Môn liền ở Thường Châu, lại nằm ở chân núi Huệ Sơn. Huệ Sơn Nam Lâm Thái Hồ, bắc dựa vào Trường Giang, đông tiếp Tùng Giang phủ, không nói sơn trùng phong cảnh, một mình cái này địa thế thuận lợi chính là Cô Tô một vùng đệ nhất đẳng địa phương tốt. Huệ Sơn nơi nguồn suối một người thiếu niên chính ở bên cạnh trái ba bước, phải ba bước, đạp lên kỳ diệu bộ pháp. Hắn tuy rằng mỗi một phương hướng chỉ đi ba bước, nhưng là trước sau trái phải, chu vi trong vòng ba trượng phảng phất đều chớp mắt đã tới, phảng phất xúc địa thành thốn. Cũng may không sơn không người, càng không người thứ hai nhìn thấy cái này chuyện lạ. Thiếu niên luyện xong bộ pháp sau, rút ra trường kiếm, kiếm động khi như giữ lại gió quay về với tuyết, phiêu diêu nơi từng trận sắc cơ. Giờ đây sắc thu đã có bảy phần, cuối thu vân nhạn, trong thiên địa điêu tàn khí tức sơ xác, rồi rào với bên trong. Kiếm hợp thu ý, càng lộ vẻ khí thế ép người. Thiếu niên tựa hồ có lớn lao khổ sở, trường kiếm kiếm reo tiếng bong bong không dứt, khiến đến hương nơi, quay về bên cạnh một tảng đá lớn đột nhiên đâm ra. Đột nhiên thiếu niên phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, tựa ở trên tảng đá lớn, tựa hồ đang ngủ. Hắn trong lòng kinh hãi, nhưng là kiếm chiêu dùng hết, thế tất khó có thể lùi lại. Lúc này người kia hơi trở mình, thiếu niên trong lòng an tâm một chút. Hắn kiếm thượng tuy rằng trong lúc cấp thiết thu lực, vẫn là đâm tới người kia sau lưng. Nếu không có lúc trước người kia lật một chút thân thể, chiêu kiếm này liền đâm vào đối phương eo phúc bên trên. Người kia tựa hồ ngủ đến không bình phục ổn, lại phiên xoay người, thân thể vừa bận ngăn chặn hắn thiết kiếm. Thiết kiếm chính là tinh thiết đắp nặng, nhưng là người kia nhưng là thân thể máu thịt. Thiếu niên thân kiếm lại bị người kia thân thể ép loạn, hơn nữa người kia áo bào cũng không có bị cắt vỡ. Thiếu niên dưới tình thế cấp bách, không rảnh ngẫm nghĩ, muốn thu hồi trường kiếm. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, trường kiếm gãy thành hai đoạn. Lúc này người kia đột nhiên tỉnh lại, vươn người một cái, ngáp một cái nói, đại mộng ai trước sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Mặt khác một đoạn mũi kiếm từ trên người hắn lướt xuống, thiếu niên cái này mới nhìn rõ ràng, đối phương cong ở sau lưng một cái đen thui trường kiếm, trôi kiếm đen thui, vỏ kiếm cũng là đen thui, tham thẳm mờ mịt, phản phất đêm tối. Thiếu niên cái này mới rõ ràng, tại sao lúc trước người này có thể thanh trường kiếm ép đoạn, tự thân không tổn thương chút nào, nhất định là bởi vì hắn thiết kiếm vừa lúc bị trước mặt quái nhân này vỏ kiếm để lại. Thiếu niên tâm trạng buồn bực, không biết người này vỏ kiếm là làm bằng vật liệu gì, lại có thể ép đoạn hắn tinh thiết rèn đúc trường kiếm. Cũng may người này không có chuyện gì, không phải vậy trong lòng hắn liền rất áy náy. Hắn quả thật không nghĩ tới người này làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa xem như vỏ kiếm chất liệu đặc thù, nếu không có sức mạnh rất lớn, làm sao có thể ép đoạn thiết kiếm. Thiếu niên chắp tay thi lễ, nói, vị đại ca này, lúc trước không cẩn thận suýt chút nữa thương tổn được ngươi, ta lấy vì trong này không ai lý. Quái nhân nói, ngươi kiếm pháp này, liên chỉ gà rừng đều giết không chết, làm sao bị thương người? Thiếu niên xấu hổ nói, đường này kiếm pháp ta quả thật sơ học trận luyện, luyện không được. Quái nhân nói, tiểu tử ngươi tên là gì? Thiếu niên nói, ta tên Vân Thủ, xin hỏi đại ca là tên gì họ? Quái nhân nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vân Thủ nghĩ thầm, ngươi hỏi tên ta đàng hoàng nói cho ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi không nên nói cho ta biết sao? Ở hắn nghĩ đến, liên hệ tính danh, đây là nhân chi thường tình, chỉ là quái nhân vừa nói như thế, phản phất hay không có cái gì sai. Vân Thủ ngắc ngứ không nói. Quái nhân cười hắc hắc nói, Quy Tàng kiếm, đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, thật lớn tên tuổi, bất quá xem ra cũng chỉ thường thôi. Vân Thủ nói, nha, đại ca cũng nhận thức đường này kiếm pháp. Quái nhân nói, tiểu tử xem ăn ta một chiêu kiếm. Đột nhiên, Quái nhân đem trên lưng đen thui trường kiếm lấy ra, kiếm chưa thoát sao, vòng vo hướng về Vân Thủ đã đâm đi. Vân Thủ nhìn thấy đối phương vòng vo một chiêu kiếm, không thành chương pháp, trong lòng cười thầm, quái nhân kia nhất định tỉnh ngủ, vẫn còn mơ hồ. Hắn đang muốn khiến cái tam ba bước tách ra quái nhân này một chiêu kiếm, đột nhiên phát hiện, chiêu kiếm này vòng vo, nhưng là bao phủ bốn phương tám hướng, mặc hắn hướng về nơi nào cất bước, phản phất cây này chưa từng thoát sao trường kiếm, đều đang chờ. Vân Thủ trong lòng một phát hoảnh, bước ra tam ba bước, hướng về tiểu xúc vị đặt xuống, thiên địa như vậy rộng rãi, hắn dĩ nhiên đánh vào trên mũi kiếm, trên vai Thiên Tông huyệt tê dận. Hắn lại dùng ra tam ba bước đi vô bạc bị, thế nhưng bốn phía như vậy không, hông của hắn phúc nhưng chống đỡ ở kiếm của đối phương chua trên, bên eo huyệt kỳ môn tê dận, đối phương mặc dù không có sử dụng chân khí, nhưng lại như là sinh tử đánh nhau hắn sẽ chết nhiều lần. Vân Thủ nói, ngươi làm sao cũng sẽ quy tàng kiếm. Hắn nghĩ kỹ lại, kiếm pháp của đối phương nhìn như không có trường pháp gì, kỳ thực không bản mà hợp ý nhau quy tàng kiếm pháp ý, lúc trước hạn chế hắn này hai lần rõ ràng chính là thiên kiếm đạo bên trong cuối thu vân nhạc thế. Quái nhân nói, bởi vì này kiếm pháp bản thân chẳng có gì ghê gớm địa phương, là người đều học xong, chỉ là ngươi quá buồn mà thôi. Vân Thủ cả đời này vẫn chưa có người nào đã nói hắn quá buồn, trong lòng sinh ra một luồng khâm phục, đứng lên nói, chúng ta trở lại. Quái nhân nói, tốt. Trong chớp mắt Vân Thủ trên tay có thêm một thanh kiếm, chính là quái nhân sử dụng đen thui trường kiếm. Trường kiếm vào tay, bát đụy rất nhẹ, căn bản không có bề ngoài xem ra nặng như vậy, Vân Thủ tâm trạng một kỳ. Hắn nói, ngươi cho ta kiếm làm gì? Quái người cười nói, lần này ngươi dùng kiếm để đâm ta, ta hay dùng ngươi lúc trước tam ba bước, ngươi nếu là đâm chúng ta đưa ngươi một cái thứ tốt. Vân Thủ nói, vật gì tốt? Quái nhân mỉm cười nói, đại thông 800 dặm đê sông đổ, ngươi nói tốt không tốt? Vân Thủ đống nhiên thất sắc, quan thời gian trước hắn sư ca nhận được sư bá Lục Vạn Cân đưa thư, nói là phát hiện Mông Cổ Thát Tử tay sai từ triều đình bộ binh trộm đi tới Trường Giang thủy đạo đê sông đổ, lục sư bá chính đang đuổi theo cái kia chó săn. Hắn sư huynh cận phi chuẩn bị trước đi hỗ trợ, mặt sau lại được đến lục sư bá tin tức nói đê sông đổ đã lạc ở trên tay hắn, chỉ là mặt trên chữ viết vội vàng, cận phi lường trước Lục Vạn Cân tất nhiên tao ngộ nguy hiểm, nhưng là không biết hắn ở nơi nào, ngày đêm phái người ở Thường Châu mỗi cái giao lộ bảo vệ, chuẩn bị tiếp ứng hắn. Nhưng là đê sông đổ việc thật là bí ẩn, mặc dù thần ứng trong môn phái biết được cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quái nhân này nếu không có Lục Vạn Cân chi giao chính là người Mông Cổ tay sai, bất quá muốn thật là địch nhân, lúc trước này mấy lần Vân Thủ tự nghĩ chính mình đã sớm mất mạng. Hắn nghĩ đến bất luận đê sông đổ có ở hay không trên tay đối phương, nhất định đã gặp hắn sư bá Lục Vạn Cân. Một nhớ tới này, Vân Thủ liền chuẩn bị đáp lại đến. Vân Thủ sắc mặt trầm tĩnh nói, được, bất quá ta nếu là đầm chúng ngươi còn phải nói cho ta biết đê sông đổ lai lịch. Hắn biết đối phương nếu là chịu nói thẳng cũng đã sớm nói, hơn nữa hắn không tin đối phương dùng tam ba bước, hắn còn đâm không trúng quái nhân một chiêu kiếm. Tam ba bước tuy rằng kỳ diệu, thế nhưng bộ pháp giản lược, là hắn cùng Nho một mạch trụ cột nhất bộ pháp, không coi là cái gì lợi hại cực điểm võ công. Vân Thủ vén một cái kiếm hoa, đang chuẩn bị dùng ra quy tàng kiếm pháp. Quái nhân nói, ngươi thanh kiếm ra khỏi vỏ, lúc này mới chơi vui. Vân Thủ trần chờ nói, đao kiếm không có mắt, tổn thương ngươi làm sao bây giờ? Quái nhân nói, ta nói rồi ngươi không gây thương tổn ta. Vân Thủ thiện tâm nói, nếu là như vậy, vậy ta liền không cá cược. Quái nhân ngạc nhiên nói, ngươi không muốn cái này 800 dặm Trường Giang thủy đạo đê sông đồ sao? Ngươi nếu không tin, ta nói với ngươi Thái Hồ Tam Sơn đảo võ bị, ngươi nhất định biết được một chút, ngươi xem ta lừa ngươi không có. Vân Thủ nghe được quái nhân đem Thái Hồ thủy đạo các nơi phòng giữ êm hay nói, có chút bí ẩn binh lực mặc dù là hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn biết được phe địch, đối phương nói không kém chút nào. Thân ứng môn mặc dù là giang hồ môn phái, nhưng là mấy chục năm qua chống lại Mông Cổ, cùng Thái Hồ trưởng giang quan binh liên hệ mật thiết, biết được rất nhiều quân sự bí mật. Vân Thủ mưa dầm thấm đất, biết được rất nhiều. Nhưng là hắn biết, còn chưa kịp quái nhân trong miệng thuật 1/10, nếu là cái này đê sông đồ thật sự lưu truyền đi, coi là thật di họa vô cùng. Vân Thủ nói, vị đại ca này không biết làm sao đến đê sông đồ là từ một cái lao bán nơi đó có được sao? Quái nhân nói, ngươi chỉ cần đâm chúng ta một chiêu kiếm, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Vân Thủ mặt lộ vẻ trần trở nói, đao kiếm không có mắt, ta còn là dùng vỏ kiếm cùng ngươi thử xem chiêu. Quái nhân nói, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, nếu không như vậy, vậy thì không thể so sánh, tựa ngươi bậc này tính tình, tương lai làm sao loại bỏ thắt lỗ, thì lại làm sao có thể tìm Tiêu Thiên Tuyệt, vì ngươi cha Vân Vạn Trình báo thủ. Vân Thủ nhìn thấy quái nhân đối với thân phận của hắn tựa hồ mười phân rõ ràng, chính mình nhưng đối với hắn không biết gì cả, nghĩ thầm, vị tiền bối này không biết là sư phụ bạn cũ, vẫn là ta thần ưng môn bằng hữu. Nghĩ đến sư phụ hắn này độc lai độc vãng tinh khí, Vân Thủ cũng không thể tin được Công Dương Vũ sẽ có bằng hữu gì. Vân Thủ nói, vậy thì không thể so sánh, chỉ là kính xin đại ca không muốn đem đê sông đồ ở ngoài chuyển đi mới tốt. Quái nhân ha ha cười nói, hảo tiểu tử, trong lòng ngươi có này thiện niệm, so với Công Dương Vũ mạnh hơn quá nhiều, không ra khỏi vỏ liền không ra khỏi vỏ, ngươi nếu là đâm chúng ta một chiêu kiếm, ta không chỉ có đem đê sông đồ cho ngươi, còn có những chỗ tốt khác. Vân Thủ lắc đầu nói, chỉ cần đại ca có thể đem đê sông đồ cho ta là được, Vân Thủ đừng vô tha niệm. Đang khi nói chuyện, Vân Thủ dùng ra một chiêu rất nhiều kiếm, rất nhiều giả quái tượng là thiên, biểu thị chủ phương thái độ rõ ràng, đồng thời khách phương thái độ cũng rõ ràng. Quái nhân nói dùng tam ba bước, tự sẽ không hư nói, Vân Thủ cũng quyết tâm dùng quy tàng kiếm, một chiêu rất nhiều kiếm cho thấy thái độ. Một chiêu này không ở xảo biến, mà là đường đường lo sợ không yên, khí thế chi dồi dào, phản phất không sơn lưu tuyển, kiếm thế chưa phát, dĩ nhiên kiếm ý phân tán. Quái nhân thấy Vân Thủ lợi hại kiếm chiêu, chỉ là khẽ mỉm cười, bước ra một bước tam ba bước, nhưng là Vân Thủ chiêu kiếm này đã sớm tính tới, lý trí thường dùng tam ba bước, phải dùng một bước nào, vì vậy rất nhiều kiếm như ảnh tùy hình, khẩn cùng lên đến. Tam ba bước tuy là tam tài quy nguyên trưởng cơ sở, nhưng là biến hóa chỉ có 9 cái, Vân Thủ dùng ra rất nhiều kiếm, chính là cửu bảy số lượng, tam ba bước muốn chỉ muốn thoát khỏi chiêu kiếm này, phải dùng thứ 5 biến hóa, lấy ứng rất nhiều quái tượng. Quả nhiên quái nhân dùng ra tam ba bước thứ 5 biến hóa, hướng về đông vừa đi. Vân Thủ sắc mặt trầm tĩnh, dùng ra phục kiếm đạo, phục giả, đền đáp lại bất định vậy, kiếm chiêu cũng không ngừng phụt ra hút vào, tới tới lui lui, hướng về quái trên thân thể người bắt chuyện quá khứ. Vân Thủ đã sớm toán rất quái người đường bộ, hơn nữa quái nhân cũng như hắn dự liệu, nhưng là không có bất kỳ một chiêu kiếm chân chân chính chính rơi vào trên người đối phương, Vân Thủ chiêu nào chiêu nấy thất bại, mạnh mẽ không chỗ xứ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, chí hướng Vân Thủ trong lòng càng ngày càng phiền muộn, trong lòng biết, nếu là tái xuất kiếm xúc không đụng tới lý trí thường trên người thì hắn cần phải khí huyết quần quật không thể tự chế không thể. Tiểu thuyết, nhưng là hắn quả thật đã dùng hết toàn lực, quái nhân cũng chưa từng sử dụng vượt qua tam ba bước bộ pháp, Vân Thủ cũng không cách nào đâm trúng quái trên thân thể người bất luận một loại nào vị trí. Tâm lý này trên lệch cảm, so với đao thật thương thật giao đấu, càng khiến người ta thống khổ không thể tả. Nhưng là trước hắn còn có thể khống chế xuất thủ của mình, nhưng là giờ đây khí cơ dẫn dắt, nghĩ thế tay cũng không thể. Nghĩ đến đối phương không ra một chiêu, càng không có dùng bất kỳ càng lợi hại võ công, chỉ là giản lược sáng tỏ tam ba bước, liền khiến hắn khó chịu cực kỳ, Vân Thủ rất ủ rũ. Ngay ở hắn muốn chống đỡ không chịu nổi thời điểm, ngực nội tức gần như sắp muốn nổ tung, trong chớp mắt vỏ kiếm chặn lại quái nhân ngực. Hắn một thân kinh lực đều hết mức tiết quá khứ, như đá chìm biển lớn, không dấu vết. Vân Thủ thất thần, trong tay liền kiếm mang vỏ, vật quy nguyên chủ. Vân Thủ định nhãn vừa nhìn, trên đất lít nha lít nhít chỉ để lại 36 con vết chân, tạo thành một cái quá cực âm dương ngư. Mà những thứ này dấu chân một nửa là của hắn, nửa kiếp nhưng phải trách người. Nguyên lai hắn vòng tới vòng lui, nhiều như vậy chiều, nhưng chỉ có 18 từng bước phạt, hơn nữa từ vết chân bên trong quan sát, đối phương mỗi một bước đều dẫn dắt hắn bước kế tiếp, có thể nói hắn từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Vân Thủ cười khổ nói, ngươi vì sao để ta? Bất quá quái nhân cuối cùng tha hắn một lần, làm cho hắn một chiêu kiếm đâm trúng, Vân Thủ trong lòng lại là cảm kích lại là kỳ quái. Quái nhân mỉm cười nói, ta có nói qua không cho ngươi sao? Vân Thủ nói, vậy dạng này ngươi không phải thua. Quái người cười nói, ta lại cũng không phải là không phải thắng không thể. Vân Thủ không lời nào để nói, người này tính khí chi quái, so với chính mình sư tôn Công Dương Vũ còn muốn càng hơn một bậc. Thắng liên tiếp phụ đều nhìn ra cực kỳ nhạt. Bất quá đơn giản tam ba bước có thể cho đối phương dùng đến như vậy kỳ diệu, đó là Vân Thủ nằm ngậm cũng muốn không tới. Hắn biết tam ba bước tiến một bước có thể thôi diễn ra tứ tứ bộ, lại chi ra hoa mai số lượng, cuối cùng đi tới cửu cửu quy nguyên, nhưng là quái nhân từ đầu tới cuối đều là tam ba bước, bộ pháp đơn giản sáng tỏ, nhưng tổng nhanh hơn hắn một phần, liền cái này một phần kém, làm cho hắn như thiên nguyên chi cách, trước sau đâm không tới trên người đối phương một mảnh góc áo. Trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng hiện bốn chữ đoán trước ý đồ kẻ địch. Không phải đối phương tổng nhanh hơn hắn, mà là đối phương luôn có thể nghĩ đến trước mặt hắn, hắn toán được rồi đối phương bước kế tiếp, đối phương nhưng toán được rồi hắn toán được rồi quái nhân bước kế tiếp. Binh pháp nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quái nhân không phải là ở bộ pháp trên làm văn, mà là đang nhân tâm trên làm văn. Vân Thủ cũng không phải là ngu muội hạng người, hắn cũng coi như nửa cái tướng môn thế gia, quái nhân làm phảng phất ở dẫn dắt hắn, cho hắn mở ra mặt khác một thế giới. Chính là gieo xuống một viên bồ đề tử, hắn ngày tỏa ra vạn đoá liên. Vân Thủ nghĩ rõ ràng điểm này sau, trong lòng biết đối phương hơn phân nửa cũng là trò chơi trong phong trần dị nhân, đến đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Hắn sâu sắc túi chào nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quái nhân ha ha cười nói, ta có thể chỉ điểm ngươi cái gì, ngươi mà trở lại, ngày mai trở lại. Công Dương Vũ cho dù chuyện Vân Thủ võ công, nhưng hắn tâm buộc lại tỉnh, đặt phá thiên sơn và thủy, đều phải tìm được Liêu Tỉnh tung tích, vì vậy một năm chỉ có hơn 10 ngày chỉ bảo Vân Thủ võ công, dù cho Vân Thủ tư chất bất phàm, cũng có rất nhiều đạo lý không hiểu được rõ ràng. Công Dương Vũ văn võ toàn tài, cùng nho một mạch võ công bác đại tinh thầm, lại không bàn mà hợp ý nhau binh pháp trị quốc đạo lý, không phải Vân Thủ trong lúc nhất thời có thể hiểu rõ, hắn vì là ôm thủ nhà hơn nước, ngày đêm luyện võ, tuy có tinh tiến, nhưng thiếu hụt cơ trí. Vân Thủ hôm nay đại có thu hoạch, cũng vừa hay trở lại tiêu hóa, một đêm suy ngâm sau. Người thứ hai Triều Dương còn chưa nhảy lên phong đầu, Minh Nguyệt càng chưa trầm xuống Thái Hồ, hắn liền đã đến hôm qua vị trí nơi, mà quái nhân nhưng tại kia rất sớm đã tỏa thổ nạp. Quái nhân nhìn thấy hắn, cũng không nói, cầm lấy một cái cành liền đến đánh Vân Thủ. Vân Thủ tối hôm qua có chút lĩnh ngộ, dùng ra một bước tam ba bước lại tránh khỏi cái này chiêu thứ nhất, bất quá sau đó đã bị đánh bên trong. Liên tục nhiều ngày, Vân Thủ mỗi ngày đều đến tiếp quái nhân luyện võ, quái nhân đối với võ công của hắn chưa bao giờ làm bất kỳ đánh giá, luận võ nghỉ ngơi sau, liền mời hắn ở Huệ Sơn một chỗ bên dưới thạch đỉnh kỳ, vừa đến chặng vạng, tà dương rơi vào phong đầu thời gian, bất luận trên bàn cờ thế cục làm sao, quái nhân tất nhiên rời đi. Như vậy qua nhiều ngày, Vân Thủ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa chơi cờ thời điểm, quái nhân tất nhiên nói cho hắn đại tống 800 dặm đê sông đổ các nơi phòng giữ, hơn nữa muốn Vân Thủ nói ra vì sao phải ở chỗ này tăng thêm phòng giữ, Vân Thủ chợt có nói sai, quái nhân cũng không để ý, hơn nữa Vân Thủ nói xong, quái nhân cũng sẽ nói ra cái nhìn của chính mình. Mông Nguyên quét ngang thiên hạ, tung hoành Âu Á, thiết kỵ lướt qua, tất nhiên thua chạy như có lướt theo ngọn gió, nhưng là mấy chục năm hạ xuống, dĩ nhiên càng không được Trường Giang thủy đạo một bước, mặc dù là nơi hiểm yếu nguyên cớ, nhưng đại tống đê sông bố trí cũng không thể không kể công. Tự Nhạc Vũ Mục, Hàn Thế Trung, Ngô Doãn Văn những thứ này danh thần sau khi, Trường Giang thủy đạo bố phòng càng lúc càng phiền phức tạp, mà lại hoàn toàn liên kết. Bộ binh ít có tướng tài, nhưng chỉ biết cái này đê sông đổ can hệ trọng đại, cũng không biết nơi này mỗi một nơi bố trí đều là trước đại danh tướng tâm huyết kết tinh, ẩn chứa trong đó binh pháp vận dụng tuyệt diệu, vượt xa này đổ giá trị. Quái nhân giảng đê sông đổ bố trí không hẳn toàn bộ chính xác, nhưng là loại này dòng suy nghĩ vừa mở ra, Vân Thủ phảng phất gạt mây gặp vụ, phá giải rất nhiều võ học trên vấn đề khó lại không nói, với binh pháp một đạo, tiến rất xa, không đủ một tháng chi lấy được, vượt qua quá khứ 10 năm. Một ngày này đánh cờ vây sau khi, quái nhân hỏi, Vân Thủ chí hướng của ngươi là cái gì? Vân Thủ nói, thu phục Sơn Hà, còn có chính là tìm Tiêu Thiên Tuyệt báo thủ. Quái nhân nói, thu phục Sơn Hà sau khi đây? Vân Thủ nói, chính là ta cởi giáp về quê, ẩn cư núi rừng. Quái nhân cười lạnh nói, năm đó ra các khổng minh cũng từng nói lời tương tự. Vân Thủ nói, vũ hầu soi sáng thiên cổ, ta vạn vạn không sánh được. Quái nhân nói, chiếu cái gì thiên cổ, ôn công thành lui thân ý nghĩ, quả thực ngu không thể nói, liền ngay cả khổng minh cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi nếu là cho là thật, chính là ngu ngốc. Vân Thủ trên bản chất vẫn là thư sinh khí phách, ngắm trông lập xuống bất thế công lao lại lặng yên rời đi danh sĩ phong độ, thấy rõ quái nhân rất là chế nhạo, không khỏi trong lòng có chút tủ rũ. Quái nhân nói, Tào Mạnh Đức còn nói hắn bình sinh chí hướng chỉ là cố Hán chinh Tây tướng quân, ngươi tin sao? Vân Thủ nói, Tào Tháo chính là soán Hán gian tặc, nói một đằng làm một nẻo. Lúc này có bình luận Tam Quốc nhân vật bầu không khí, bởi vì lý học thịnh hành, Tào Tháo hình tượng bắt đầu từ từ bị nói xấu. Quái nhân nói, Tào Mạnh Đức nói một đằng làm một nẻo, chí ít hắn chuyện làm, công đức vô lượng, Bắc kích hung nô, một lần bình định phương Bắc, làm hậu đến Tư Mã gia thống nhất thiên hạ đã xuống cơ sở. Nếu là Tào Mạnh Đức như lời ngươi nói bình thường công thành lui thân, đến lúc đó cũng không biết mấy người xưng vương mấy người xưng đế. Quái nhân nói tiếp, nếu là có một ngày Đại Tống vong ở Mông Nguyên trên tay, ngươi làm sao bây giờ? Vân Thủ nói, tự nhiên lấy thân tuất quốc. Quái người cười nói, ngươi chết ngược lại cũng ung dung, không cần tiếp tục phải gặp nước mất nhà tan việc, có thể thấy được ngươi tính tình nhu nhược, khó thành đại sự. Vân Thủ nói, tận trung vì nước, vì là quân quên mình phục vụ, chẳng lẽ có sai? Quái nhân nói, thiên hạ này lại cũng không một nhà một họ chi thiên hạ, lẽ nào ngươi đã quên triều đại thái tổ đã nói quân vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ? Chiếu ta xem, còn phải thêm một câu, còn phải cùng bách tính cộng trị thiên hạ. Chuyện thiên hạ không phải ngươi mong muốn đất vương, là người trong thiên hạ định đoạt. Từ xưa đến nay chuyện thiên hạ đều là quân vương định đoạt, thể tướng định đoạt, người đọc sách định đoạt, nghe lý trí thường ý tứ, còn muốn bách tính định đoạt, thực sự làm trái Vân Thủ trong lòng chịu đựng đến giáo dục, trong lúc nhất thời hắn tâm loạn như ma. Quái nhân những ngày qua cùng hắn ở chung hạ xuống, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nói tóm lại, sư thành phần càng nhiều. Quái nhân nhẹ nhàng thở dài nói, Vân Thủ phụ thân ngươi Vân Vạn Trình làm người ngay ngắn có thừa, cơ biến không đủ luyện cả đời võ công, cũng là uổng công, cho nên mới chết ở Tiêu Thiên Tuyệt trên tay. Quái nhân cười hắc hắc nói, ngươi thần ưng môn giờ đầy cận môn chủ đúng là học cha ngươi học cái mười phần, tài năng không đủ, không chịu nổi trọng trách. Ngươi lại bất đồng, Chi Lan Ngọc Thụ không nghĩ ra chúng cũng không được, chỉ mong ngươi có thể nhiều vì thiên hạ người suy nghĩ một chút, suy nghĩ minh bạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không nghĩ ra, hại người hại mình. Đây là nhiều ngày như vậy tới nay, quái nhân lần thứ nhất khen Vân Thủ, Vân Thủ trong lòng có chút mừng rỡ. Dứt lời, quái nhân đứng thẳng người lên, làm ca ngâm nga nói, tứ 10 năm qua gia quốc, 3000 dặm sơn hạ. Phượng Các Long lâu liền trời cao, Ngọc Thụ quỳnh cảnh làm yên la. Chưa bao giờ thức căn qua. Một khi quy vi nô lệ, trầm eo phan tấn làm ham mọn. Là nhất hốt hoảng từ miếu ngày, giáo phường còn tấu biệt ly ca. Rơi lệ đối với cung nữ. Cuối cùng quái nhân hô to nói, buồn cười, buồn cười. Vân Thủ biết thích mới quái nhân ngâm chi ca chính là năm đó Nam Đường Lý Hậu chủ làm phá trật tự. Cái này một thủ tử khúc, nói là Nam Đường diện, Lý Đường Tông miếu bị hủy. Giờ đây Đại Tống cùng năm đó Nam Đường tình cảnh cỡ nào tương tự. Nếu là một ngày kia, bị Mông Nguyên đạp phá Trường Giang phòng tuyến, Mông Nguyên tàn bạo, e sợ đến lúc đó Đại Tống hoàng đế liền rơi lệ đối với cung nữ đều không làm được. Quái nhân nói, rất nhiều ngụ ý, Vân Thủ âm thầm cảnh giác, sinh thời định không thể để cho bậc này thảm sự phát sinh. Đồng thời hắn cũng cảm giác được quái nhân chỉ sợ chuyến đi này, muốn tai kiến đến liền không dễ dàng. Hắn hướng về quái nhân đường đi, sâu sắc cúi đầu. Quái nhân chính là ta Lý Trí Thượng, hắn hứng thú đồng thời chuyện xong Vân Thủ võ công binh pháp sau, cũng không dừng lại. Vân Thủ cốt thanh thần tú, kim thanh ngọc ứng, thực là cái kỳ tài, chẳng trách Công Dương Vũ mắt cao hơn đầu, cũng sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc Vân Thủ tính cách bên trong có khiếp nhược thành phần, tâm địa không đủ quả quyết, cũng là hắn con đường phía trước trở ngại. Lý Trí Thượng gieo xuống một hạt mầm, cũng mặc kệ Vân Thủ có thể hay không đại triệt đại ngộ, liền hướng về Quát Thương Sơn mà đi. Hắn cùng Lương Tiêu đạo chủng liên kết, loại này trong cõi u minh cảm ứng, chính là Thiên Sơn Vạn Thủy cũng cách trở không được. Thiên Cơ Cung tàng thư, hắn cũng lâu muốn kiến thức một phen. Lý Trí Thượng lấy thần cảm ứng, một đường vượt núi băng mèo, tiến vào Quát Thương Sơn nơi sâu xa. Ngày hôm đó xuyên qua một cái thâm gốc, ngóng thấy song phong duyên dáng, trung gian một cái suối nước uốn lượn khúc chiết, từ song phong trong lúc đó lưu lững lờ trôi qua, có vẻ nơi này mỹ cảnh thanh tuyệt. Bắc phong trên đỉnh một cây lão tùng rong ròng như cái lọng, hai cái râu bạc trắng lão nhân ngồi ngay ngắn vạn nạ sợ nhịp thản nhiên đánh cờ. Bên có tóc để trọm đồng tử quay về lò lửa thiêu pha trà thủy bình đồng bên trong bạch khí lượn lờ tản vào phía chân trời. Nam phong thì lại bốn phía vách treo leo, trơn, không thể mở đủ, nhưng đỉnh vách núi nơi nhưng ngồi một tên lão giả áo xám, thủy can mà câu, hơn trăm thước ngư tuyến chìm vào phong dưới hồ sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, Lưỡng Nghi Huyễn Trần Lý Trí Thường nói, vần đạo Lý Trí Thường, cùng quý cung thiếu chủ Hoa Thanh Nguyên từng hẹn ước, trước đến bái phòng Thiên Cơ Cung. Hắn dùng nội lực cột âm thành tuyến, đỉnh núi thiên phong to lớn hơn nữa, cũng đủ để đem lời nói đưa lên. Nhưng là Lý Trí Thường một nói vừa ra, mức cao nhất ba người thật lâu không người trả lời. Một lát sau, chỉ có mặt nam trên đỉnh, vị tia thả câu lão giả áo xám quát lên, tiểu tử ngươi dọa chạy con cá của ta. Trong đó một vị đánh cờ lão giả nói, đồng lão tam chính ngươi bản lĩnh không ăn thua, câu không đứng lên ngư, đừng hôn vu bạ trên người người khác. Đồng lão tam cười lạnh nói, tu lão tứ ngươi cũng đừng nói mát, ngươi tiếp theo đem kỳ, muốn hồi bốn, năm lần, bậc này ra mặt coi là thật cổ kim hiếm thấy. Một cái khác đánh cờ lão giả nói, các ngươi lẫn nhau vẻ quyết điểm, không lý do ở viễn khách trước mặt bị mất mặt, buồn cười buồn cười. Đồng lão tam hừ lạnh nói, Tả lão nhị ngươi nói nhầm, người này là Huyền tiểu tử khách mời, lại không là khách nhân của chúng ta. Tả lão nhị cười nói, lẽ nào này Thiên Cơ cung tướng đến không phải Huyền toàn sao? Đồng lão tam lạnh ngâm khẽ một tiếng. Tu lão tứ nói, hôm qua Huyền qua hắn bị bằng hữu này một tới, hắn trung quy là một cung thiếu chủ, chúng ta bây giờ còn là phải cấp hắn mặt mũi. Đồng lão tam cười lạnh nói, Tu lão tứ liền ngươi sẽ làm người tốt. Đồng lão tam bỗng đứng dậy, ngửa mặt lên trời một trận hét vang, thanh chuyện mấy dặm, kéo dài không dứt. Không lâu lắm, song phong dòng suối bên trên, vẽ ra một chiếc thuyền rồng, xa xôi mà xuống. Trên thuyền người cầm lái, tuổi chừng 40 tuổi hứa, khuôn mặt thân thiết. Lý Chí Thường nhìn thấy thuyền rồng, không giống nhau, không chờ cùng gần, thân thể nhảy lên, dường như phi yến bay lượn, một cái yến tử tam sao thủy khinh công, khinh khinh xảo xảo leo lên thuyền rồng. Lý Chí Thường không đợi nhà đò nói chuyện, song trưởng hướng về mặt nước vỗ một cái thanh lý lạc ở trên tay, nhưng thấy Lý Chí Thường hai tay nhất nguyễn, dài nửa thước thanh lý, lướt qua cao trăm trượng không, rơi xuống mặt nam đỉnh núi bên trên, đồng lão tam bên cạnh trong giỏ cá. Cái này cách hơn trăm trượng khoảng cách, Lý Chí Thường đem một cái cá sống đưa vào đồng lão tam trong giỏ cá, phần này lực cổ tay cùng chính xác, coi là thật vô cùng kỳ diệu. Lý Chí Thường mỉm cười nói, mới vừa mới sợ quá chạy đi của ngươi ngư, trả lại ngươi một cái. Đồng lão tam trợn mắt liễu lơi, không đợi đáp lời, thuyền rồng thản nhiên đi xa. Tả lão nhị vớt râu thở dài nói, Huyền tiểu tử không biết từ đâu biết lợi hại như vậy một nhân vật, lúc trước này một tay công phu, chỉ sợ Minh lão đại cũng làm không được. Ai? Đồng lão tam nói, ta xem Thiên Cơ cung trên dưới không một cái có thể làm được lúc trước tiểu tử kia này một tay, chỉ sợ năm đó người kia cũng chưa chắc có tiểu tử này lợi hại như vậy. Tu lão tứ cười lạnh nói, chúng ta Thiên Cơ cung vốn là mấy trăm năm vô sự, mãi đến tận cái này mấy chục năm không biết tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy đi bảo. Đồng lão tam khả khả nói, Tu lão tứ ta sớm nói qua, dựa vào cái gì muốn để Hoa Không Suy cái này lão bà vẫn cười ở trên đầu chúng ta kéo thì, nếu không phải là chồng của nàng Công Dương Vũ đưa tới Tiêu Thiên Tuyệt, năm đó Hoa không muốn làm sao sẽ chết. Này Thiên Cơ cung đến cùng rơi vào Công Dương Vũ huyết mạch trên tay. Hoa Không Suy là Hoa Thanh Nguyên sinh mẫu, mà Hoa Vô Tưởng nhưng là Hoa Không Suy thân đệ đệ. Lại không nói ba người nói chuyện, Lý Chí Thường ở một diệp long thuyền bên trên, người chèo thuyền ôn nhan cùng sát nói, đạo trưởng ta gọi Diệp Triều, hôm qua Huyên huynh đệ cùng ta nhắc qua ngươi, hắn nói trưởng là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới vừa đến đã chấn động rồi đúc bá bá. Lý Chí Thường nói, Diệp huynh nội công tinh xảo, lại được lấy ẩn cư tại đây thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương, đây mới là làm người ước ao. Diệp Triều nói, ai nha, cái này mấy chục năm có thể chẳng phải thanh tịnh, chỉ nguyện tương lai Huyên huynh đệ lên làm cung chủ, hắn nhân hòa khí, tất cả mọi người yêu thích hắn, chúng ta Thiên Cơ cùng cũng có thể qua điểm sống yên ổn ngày. Lý Chí Thường khẽ thở dài, không có phích lịch thủ đoạn, cái nào có vẻ Bồ Tát tâm địa, thế sự khó liệu. Hai người nói chuyện, chiếc này thuyền rồng liền dĩ nhiên xuyên qua sông phòng, quần sơn thanh lưu, tố thoan lục đảm, về thành hình chiếu. Vách treo leo trong lúc đó sinh không ít kỳ rút cổ thụ, có lúc vùng núi một đạo thác nước treo ở giữa trời, thanh linh tuấn mộng, khiến cho người tinh thần thoải mái. Lúc này hoàng hôn vào hạng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong mắt rực rỡ, phảng phất thần tiên hoàn cảnh. Một lát sau thuyền rồng chạy khỏi hạc cầu, phía trước rộng rãi sáng sủa, suối nước ở trong núi hội tụ thành một cái hồ nước, bên hồ thanh phong sai lở, mây mù nhiễu, mấy chục con bạch hạc lệ thanh trong trẻo, ở muộn chiếu bên trong phiên nhiên băng lai. Diệp Chiêu tay vén sừng rồng, đồng cao giọng ca nói, thủy tiếp tây thiên vụ lý hoa, vân phi hạc vũ là tiên gia, mộ sơn như rượu sơn nhân túy, hắc, một khúc cùng ca động ánh năm chiều. Tiếng ca hảo phóng thanh tuyệt, ở quần sơn trung thật lâu vang vọng. Lý Chí Thường nghe được Diệp Chiêu cất cao giọng hát, khen, chỉ có như vậy sơn thủy mới có cỡ này thành ca, năm đó kiến tạo thiên cơ cùng vị kia tiên hiển, trong ngực có đại cảnh giới, lại trí tuệ. Diệp Chiêu ngượng ngùng nói, nhất thời hình lãng, cũng để đạo trưởng cười chê rồi. Phía trước chính là tên Nguyệt Cốc, Thiên Cơ Cung. Lý Chí Thường phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy thủy ngạn chỗ giao giới, ba đạo tuân trào không thôi phi bộ, như ngân hà cửu thiên mà rơi. Đang đến Lý Chí Thường trong lòng kiếm ý không ngớt, nơi này tuyệt địa coi là thật cùng hắn ngân hà cửu thiên kiếm pháp kết hợp lại, nếu là ở nơi này sử dụng kiếm, cũng không biết là cỡ nào việc vui. Đồng thời ba cái bàn long quấn quanh hình thủ kỳ lạ cự luân ở trước thác nước chậm rãi chuyển động, kéo trăm nghìn cây ốm dài đồng cánh tay, ở bên trong nước lúc gần lúc hiện, như vô số dao long dây dưa. Thuyền rồng trải qua cự luân, phía trước hết sạch, nhưng là hai đạo ma thiên cao nhai sợ hai đối lập, trên vách đá quỷ phụ thần công giống như tuyên hai hàng đi thảo, ngờ ngợ khó phân rõ. Bên phải là hoành tận hư không, thiên tượng địa lý không một có thể thị mà có thể thị giả duy ta. Bên trái là thu tất cả tới kiếp, hà đồ lạc thư không một có thể theo mà có thể theo giả đều không. Cái này hai hàng chữ mạnh mẽ tuyệt luân, chữ chữ đều bài trượng vương vắn, cuối cùng một bút thẳng vào trong nước, khí thế kinh người. Lý Chí Thường nhìn thấy này tấm câu đối, bị cái này kinh thiên bút ý cảm hóa, bật thốt lên khen, khá lắm, có thể thị giả duy ta, khá lắm, có thể theo giả đều không. Đột nhiên Lý Chí Thường một trận gấp lực, bay người lên ngạ, đống hét dài một tiếng, lúc này phía trước trên mở, tọa lạc không biết bao nhiêu tượng đá, tất cả đều là chút cổ kim thánh hiển, những thứ này tượng đá còn đang chậm chậm chuyển động, nguyên lai trước ba đạo ma thiên cự luân chuyển động trong lúc đó, liền dẫn động những thứ này tượng đá chuyển động. Diệp Chiêu cả kinh nói, đạo trưởng không thể, phía trước là bổn cung kỳ trận, lượng nghi nguyên trận trận. Lý Chí Thường cười dài nói, Diệp huynh chớ sợ, ta này tiểu hữu Lương Tiêu Hàm ở bên trong, ta đi cứu hắn. Lúc này cũng không biết nơi nào có người nói, là Lý đạo trưởng đến rồi sao? Lương Tiêu cùng ta ra hiệu xương rơi vào lưỡng nghi huyễn trận chúng rồi, cái này trận kỳ diệu, đạo trưởng không muốn nhẹ vào. Người nói chuyện chính là Hoa Thanh Nguyên. Lý Chí Thường không có trả lời, Diệp Chiêu lớn tiếng nói, "Uyên huynh đệ, vị đạo trưởng này đi vào rồi." Hoa Thanh Uyên a một tiếng. Hoa Mộ Dung cả giận, "Đến đảo cái gì luận a, đại ca trận pháp này lại biến hóa, lại được một lần nữa toàn qua." Lý Chí Thường không bằng cái này lưỡng nghi huyễn trần trong trận, chỉ thấy được vô số thánh hiển như khắc họa giống y như thật, hắn còn biết trận pháp này chuyển động lên, chính là một bộ cực kỳ lợi hại võ công, bất quá những thứ này võ công tuy rằng tình diệu, đối với hắn nhưng không có tác dụng gì. Hắn cảm ứng được Lương Tiêu đang ở bên trong, nhưng là chỗ này trận pháp có hoắc loạn tinh thần kỳ dị nơi, Lý Chí Thường trong lúc nhất thời cũng không thể cảm ứng được Lương Tiêu xác thực vị trí. Hắn đi vào cái này trong trận, đột nhiên thấy rõ chu vi tất cả đều là chút đãng đãng hư không, không thể dựa vào. Lý Chí Thường hai mắt sinh ra hết sạch, thần chiếu công vận đến cực hạn, nhẹ nhàng nói, chống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhân vi. Hắn linh đài thanh minh, đãng đãng hư không cũng không cách nào để trong lòng hắn mê loạn. Lý Chí Thường một bước ra, phá cái này hư không cảnh. Lúc này đột nhiên bốn phía gió tuyết cùng lúc, thiên địa phát lạnh, đây cũng là đến lưỡng nghi huyễn trần trận quảng hà cảnh. Nơi này thanh tuyệt, lạnh triệt nội tâm, trong thiên địa khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, gió lạnh gào thét, để người ý niệm trong lòng chậm chạp. Lý Chí Thường trên người bỗng nhiên phát sinh một trận sóng khí, dường như một cái lò lửa lớn, bốn phía ba thước, ấm áp như xuân, bản thân hắn khí huyết tản mắt ra, liền phảng phất một cái mặt trời chói chang, quảng hàn cho dù lạnh, không kịp hắn huyết nhiệt. Vượt qua quảng hàn cảnh, hắn bốn phía cảnh vật lại biến, lần này là địa gia hốt chấn động, phát sinh cự lôi cũng dường như văng trầm, trong phút chốc, đại địa lóe ra một vết nứt, mấy trăm trượng ngọn lửa phun mạnh mà ra, rừng rực vô cùng. Nhưng là những thứ này ngọn lửa đánh gục Lý Chí Thường trên người, liền một tia góc áo đều không nhen lửa, Lý Chí Thường tại đây mênh mông trong biển lửa, khuynh chân ngã ngồi, giống như tôn thần như, thực sự là liệt hỏa đốt cháy như bình thường. Qua một tầm nửa canh giờ, liệt hỏa thối lui, cái này chúc dùng cảnh cũng cho hắn phá bỡ. Từ khi lưỡng nghi huyễn trần trận dựng thành tới nay, Lý Chí Thường chỉ sợ là duy nhất vừa dùng tự thân võ công định lực, không có một chút nào thủ xảo. Miễn cưỡng đem ảo cảnh phá vỡ người. Sống quá hư không cảnh, quảng hàn cảnh, chúc dung cảnh, phía trước lại vô giả lan, Lý Chí Thường nghe được từng kia một tiếng khóc, nếu hắn không nghe lầm, đây là Hoa Hiểu Sương âm thanh. Lý Chí Thường theo âm thanh mà đi, chỉ thấy Hoa Hiểu Sương dựa vào một chỗ thánh hiền như, sắc mặt phát tím, chảy ra nước mắt cũng kết thành sương hoa. Lý Chí Thường thở dài trong lòng nói, thực sự là số khổ hải tử. Lý Chí Thường loáng một cái thân đi tới Hoa Hiểu Sương trước người, vận lên Bắc Minh thần công đem trên người nàng hàn độc độ vào trong cơ thể mình. Cái này cửu âm độc cùng Hoa Hiểu Sương trên người khí huyết liên kết, Lý Chí Thường cũng không dám hấp thu quá nhiều, không phải vậy Hoa Hiểu Sương sẽ khí huyết thiếu hụt, bệnh nặng một hồi. Hoa Hiểu Sương nhìn thấy Lý Chí Thường vui vẻ, nói, "Lý đại thúc, Tiêu ca ca lạc ở bên trong trận, ngươi nhanh đi cứu hắn." Lý Chí Thường nói, "Thực sự là con oan, Hiểu Sương chúng ta trước tiên không đội tìm Lương Tiêu, đại thúc chuyển cho ngươi một phần công pháp đi, ngươi phải nhớ kỹ. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ, là cố hư thắng thực." Không đủ thắng có thừa cửu âm chân kinh khẩu quyết, tự Lý Chí Thường chi truyền miệng vào Hoa Hiểu Sương chi nhĩ. Hoa Hiểu Sương nghe được khẩu quyết, đống nhiên huyệt quan nguyên nhảy một cái, tiến tới thần minh huyệt theo nhảy một cái, trên người mấy chục nơi huyệt đạo liên tiếp tương ứng, hình thành một cái tiểu chu thiên. Trên người nàng cửu âm độc thật là tích dày, làm cho nàng thường xuyên cảm giác tự thân lạnh lẽo. Thấu xương, lúc này theo Lý Chí Thường thuật khẩu quyết, tổn thân luyện khí, cả người kinh lạc không còn lạnh lẽo tận xương, mà là một loại hơi lạnh cảm giác, đồng thời tinh thần cũng sức khỏe dồi dào rất nhiều. Mấy ngàn chữ khẩu quyết thuật xong, Hoa Hiểu Sương có đã nghe qua là không quên được bản lĩnh, cũng đem khẩu quyết vững vàng nhớ kỹ. Hoa Hiểu Sương nói, Lý đại thúc đây là cái gì công pháp? Ta hiện tại cảm giác thật thoải mái. Lý Chí thầm than, cuối cùng là uống rượu độc giải khát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, Truy y nữ tử Lý Chí Thường xoa nhẹ đầu Hoa Hiểu Sương, khẽ thở dài, Hiểu Sương ngươi tâm địa thiện lương, ta mới chuyển cho ngươi bản khẩu quyết này, bất quá bản khẩu quyết này cũng cứu không được ngươi mệnh, chỉ có thể giảm bớt ngươi nhất thời thống khổ. Hoa Hiểu Sương nói, như bây giờ đã rất khá. Lý Chí Thường trầm trầm nói, tự giúp mình giả, trời giúp chi, tương lai không cần người khác trợ giúp, chính ngươi cũng có thể cứu mình. Hoa Hiểu Sương không hiểu Lý Chí Thường trong lời nói hàm nghĩa, mà là giơ lên đầu nhỏ nói, "Lý đại thúc, ta hiện tại không có chịu, chúng ta đi tìm Tiêu ca ca đi." Lương Tiêu rơi vào lưỡng nghi huyễn trần bên trong, không biết sinh tử, Hoa Hiểu Sương cũng rất vội vã. Lý Chí Thường khẽ bước cằm, nắm Hoa Hiểu Sương tay, bộ bộ sinh liên, từng cái xông qua văn võ cảnh, thái sử cảnh chờ chút lưỡng nghi huyễn trần cảnh kỳ lạ, rốt cục ở lão tử kỵ thánh lưu ra hàm cốc vị này thánh tượng thấy được Lương Tiêu, chỉ thấy được Lương Tiêu tay chân cùng sử dụng, chính đang bắt chước lưỡng nghi huyễn trần trận thánh tượng luyện công, cái này lưỡng nghi huyễn trần trận thánh tượng không được di động. Kỳ thực ngầm có ý cao minh võ công, Lý Chí Thường thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này một lòng si mê võ học, vẫn là cho hắn nhìn ra chỗ này thạch trận ẩn chứa võ học ảo diệu. Thạch trận võ học voi lớn không nói gì, cho dù không kịp tuyệt đỉnh, nhưng cũng là đỉnh cao. Lương Tiêu trên người chịu thần chiếu công, luyện cái này võ học dường như mạnh như thác đổ, không không như ý không một chỗ kinh lực luyện không tới xuất xứ, hắn càng luyện càng là mừng rỡ. Luyện xong cái trò này rời khỏi phía Tây Hàng Cốc, Lương Tiêu liếc mắt thấy đến Lý Chí Thường cùng Hoa Hiểu Sương, quay về hắn nhàn nhạt mỉm cười. Lương Tiêu đình chỉ luyện võ, vui vẻ nói, đại thúc ngươi đến rồi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Lương Tiêu ngươi mà cùng ta đáp giúp đỡ, xem ngươi ngày gần đây bổ ích. Lương Tiêu luyện thạch trận võ học, chính thấy tinh vi hảo diệu không biết uy lực làm sao. Nghe được Lý Chí Thường đồng ý cho hắn qua tay, thân xác vui vẻ, thân thể tựa điên tựa ngã, một chiêu bắt tiên cảnh trung ly say rượu dùng đến, thân thể hốt mà ngửa ra sau đông nhiên nhào tới trước, cho người không thể phỏng đoán. Lý Chí Thường như bất động, lấy bất biến ứng và biến, Lương Tiêu thân thể mới vừa chạm được trên người hắn, liền thân thể bay lên không, quăng ngã cái bốn phía hướng lên trời. Lý Chí Thường thần chiếu công đạt tới tuyệt đỉnh, cho dù không động tay chân, cũng có thể phát sinh kình lực đả thương địch thủ. Lương Tiêu một cái cá chép vươn mình lên nói, đại thúc ngươi lại ủy vào thần công, chọc ta chơi. Lý Chí Thường thần chiếu công cùng hắn có cùng nguồn gốc, lúc trước kình lực mênh mông vô tận, làm cho hắn các loại tinh diệu võ công đều không phát huy ra được. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, trong này võ công đều là thiên cơ cùng toán học diễn biến mà đến, ngươi nếu là ngươi có thể đem toán học học chỗ cao thầm, đến thời điểm mình cũng có thể sáng chế lợi hại như vậy võ công. Học võ trọng yếu nhất là hiểu thấu đáo hà bản hà hóa, võ công chiêu thức không muốn coi trọng lắm. Lương Tiêu nói, thật chứ? Trong lòng hắn vẫn là không tin, trong này võ công chi tinh diệu, làm cho hắn như mê như say. Cũng không phải nói sở học của hắn hát thủy võ công không bằng thạch trận võ học, nhưng là Tiêu Thiên Tuyệt hát thủy võ công sinh trưởng ở ngạc nhiên. Nếu như không có cao thâm công lực, uy lực cũng không rõ rệt. Còn Tiêu Thiên Tuyệt tự thân từ lâu đến cây cỏ trúc thạch đều có thể vì là binh khí trong tay tình cảnh, cho dù là một cọng cỏ ở trên tay hắn, cũng có thể phát huy ra không kém đao kiếm uy lực, dùng võ công gì trái lại không trọng yếu. Thạch trận võ học xuất từ toán học, trong đó chân ý nhưng là noi theo tiên hiển, võ công hạo nhiên quan chính, cùng thần chiếu kinh có kết hợp lại chỗ, cũng có chỗ bất đồng, hai lẫn nhau bù, so với hát thủy võ công càng hợp Lương Tiêu lúc này nội kình. Lương Tiêu luyện một đêm võ công, trái lại không cảm thấy mệt, mồm miệng sinh tân, tinh thần chấn hưng, cùng Lý Chí Thường nói rồi ly biệt sau việc. Nguyên lai Lý Chí Thường lấy đê sông đồ sau, liền thường lui tới châu mà đi, này Tàng Tăng tìm tới cao thủ, chỉ thấy được Hoa Thanh Nguyên cùng Hoa Mộ Dung bọn họ mấy người, Tàng Tăng biết được bọn họ là một đường, những ông cổ đó cao thủ vì tìm về đê sông đồ, bước bách Hoa Thanh Nguyên huynh muội nói ra Lý Chí Thường tâm tích, Hoa Thanh Nguyên tự nhiên không chịu. Hai phe ra tay đánh nhờ dị tàn nhẫn, cuối cùng huynh muội nhà họ Hoa dùng ra Thái Ức phân kiếm quan pháp, đánh tan kẻ địch. Đáng tiếc Hoa Thanh Nguyên tâm địa thiện lương, không đành lòng hại người, trái lại gặp ám hại. May là Lương Tiêu thông hiểu Mông Cổ nói, khiến cho cái kế phản gián, lựa gạt đối phương thủ lĩnh, cái Mông Cổ hoàng tử tín nhiệm, đột nhiên làm khó dễ bắt giữ người hoàng tử này, cứu Hoa ra mọi người một mạng. Ở Lý Chí Thường dẫn dắt đi, trải qua địa hỏa thủy phong tứ cảnh, rốt cục mấy người ra lưỡng nghi huyễn trận, lúc này Hoa Mộ Dung nói, "Ca, ngươi còn chưa tính ra thạch trận biến hóa sao?" Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Không cần quên đi, chúng ta đi ra." Hoa Thanh Nguyên nhìn thấy Lý Chí Thường đi ra, lại hỉ nói, "Đạo trưởng quả nhiên bất phàm, cũng còn tốt có ngươi, không phải vậy dần dần ta sợ Hiểu Xương bệnh phát tác, chúng ta vẫn không có thể tiến vào đi cứu người." Hoa Hiểu Xương vốn muốn bật tốt lên nói, "Chính là Lý Đại Thúc đã cứu ta đi ra ngoài, còn dạy ta một bộ khẩu quyết." Chỉ là Lý Chí Thường lấy mục ra hiệu, không để cho nàng tất nói ra. Lương Tiêu khinh thường nói, "Hoa Đại Thúc các ngươi chính mình chấp pháp, còn muốn lật đường, thật mất mặt." Hoa Mộ Dung cả giận, "Còn không phải ngươi cái này chết tiểu quỷ chạy loạn, suýt chút nữa đem Hiểu Xương cũng lo vào." Hai người một đường đấu võ mồm, cũng bất giác lộ trình quá dài, tiếng người từng trận bất giác đi tới một chỗ nhà thủy tạng, nhưng thấy môn thủ tuyên đôi cầu đối, chân thủy tẩy trần tụ, thanh âm địch phàm tâm, ký tên là Lạc Hồn Cùng Sinh Diệu Thư. Lương Tiêu bật thốt lên khen, hai câu này không sai. Hoa Mộ Dung nói, ngươi ngực không biết mực, có thể biết không sai ở đâu. Lương Tiêu trong ngực mặc thủy thực sự quá ít, nhất thời không nghĩ ra thích hợp hình dung từ. Lý Chí Thường nói, trên đời bản không có cái gì câu hay tử, thế nhưng đúng rồi tinh khí, dù cho một từ một câu thậm chí còn một cái bút hoa, cũng có thể để trong ngực vui sướng không ngớt, này cái gọi là trang tử nói như vậy chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lương Tiêu dùng sức gật đầu, hướng về Hoa Mộ Dung mỉm một cái, tựa hồ muốn nói nữ nhân thối, ta đây là có thể ý hội không thể ngôn truyền. Hoa Mộ Dung tức giận, trong lòng thầm mắng, chết tiểu quỷ. Lý Chí Thường quay về Hoa Thanh Nguyên mỉm cười nói, câu đối này ký tên chán nạn thư sinh là lệnh tôn lưu. Hoa Thanh Nguyên nói, đúng là, đạo trưởng tâm tư tỉ mỉ, một dạng cho nhìn ra. Lý Chí Thường cười nhạt nói, tục truyền năm đó lệnh tôn cùng khiến từ phản bội, nhưng là đôi câu đối này còn lưu lại nơi này, xem ra khiến từ cũng không hẳn vậy, tất cả đều là đối với lệnh tôn đoán hận. Hoa Thanh Nguyên nhất thời ngây dại, nàng từ không nghĩ tới cỡ này đạo lý, không nghĩ tới Lý Chí Thường câu này nói ra, coi là thật đánh trúng chỗ yếu, như là mẫu thân đoán hận phụ thân lấy cực, vì sao phụ thân thư phòng trang trí, lưu bản vẽ đẹp hoàn toàn không có biến động. Nghĩ đến cha mẹ còn có hòa hảo khả năng, Hoa Thanh Nguyên trong lòng vui vẻ. Chỉ nghe nhà thủy tạ bên trong truyền đến một trận thăm thẳm tiếng đàn, mấy người tìm tiếng đàn mà vào, không lâu lắm, liền đến nhà thủy tạ phần cuối, một cái tử kim lư hương bạch khí mịt mờ, không trung tràn ngập long tiên hương mùi thơm ngát. Một tên truy y nữ tử ngồi quanh chân, tay bị mềm như tuyết, cổ động đàn ngọc. Hoa Thanh Nguyên cùng Hoa Mộ Dung lặng yên tiến lên, mà Hoa Hiểu Xương nhưng là nhào vào truy y bên cạnh nữ tử lam y mỹ phụ trong lòng ngực. Tiếng đàn du dương êm tai, Lương Tiêu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, Lý Chí Thường cùng Lương Tiêu ở trong phòng tìm một chỗ ngồi vào, yên lặng nghe tiếng đàn. Nhưng thấy này cổ cầm nữ tử năm bất quá 30 tuổi, mặt như băng tuyết, mục tựa thu thủy, thanh giật xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói quốc sắc, tuy rằng y phục đơn giản, nhưng khắp toàn thân tự có một luồng ung dung hoa quý khí, khiến cho nhân tâm chết. Lý Chí Thường thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là hoa không suy thôi, quả nhiên như trước đọc được bên trong sách nói tới một dạng, tuy là hơn 50 tuổi, thế nhưng chú nhan có thuận. Tiếng đàn bắt đầu như phủ dung khắp lộ, kim thanh ngọc ứng, sau đó có kỵ binh băng hà, gia quốc hưng vong, cho tới bây giờ nhưng là sầu bi khốn khổ, khiến lòng người bên trong khó chịu vô cùng. Lý Chí Thường nhìn thấy Lương Tiêu lộ ra đau khổ thần tình, biết được Hoa không suy yêu quá tha thiết không cảm thấy dùng tới thượng thừa nội công, xúc động dây đàn, tiếng đàn như tiếng lòng, vờ nhiễu bên tâm thần người. Lý Chí Thường kích đánh nhịp, cất cao giọng hát ngâm nói, chí rượu cao trên điện, thân hữu từ ta du. Bên trong chủ làm phong thiện, phanh dương tể mập yêu. Thần tranh hà hùng hồn, tề sắc cùng mài nhu. Dương a tấu kỳ vũ, kinh lạc nổi danh âu. Nhạc uống qua tam tước, hoan mang khuynh thứ xấu hổ. Chủ nói thiên kim thọ, tân phụng vạn năm thủ. Lâu nếu không có thể quên, bạc trung nghĩa càng. Quân tử khiêm tốn đức, khánh chết muốn hà cầu. Kinh phong nhẹ nhàng ba ngày, quang cảnh chỉ tây lưu. Thịnh khi không thể lại, trăm năm hốt ta tủ. Sinh tồn nhà đẹp nơi, thưa thất về núi câu. Thiên dân ai không chết? Chi mệnh phục hạ ưu. Một thủ Trần Tư Vương tạo thực đàn không dẫn bị Lý Trí Thường thanh ngâm đi ra, tiếng đàn bị Lý Trí Thường ca mang loạn, không còn nữa ai tuyệt, chờ Lý Trí Thường phun ra cái cuối cùng chữ thời điểm. Tiếng đàn một loạn, không còn thảm thiết thê tuyệt tâm cảnh, kéo kẹt một tiếng, dây đàn đoạn đi. Truy Y nữ tử nói, tôn khách bàn xuông tao nhã, đúng là đa tạ khuyên lơn. Nguyên lai Truy Y nữ tử đạn khúc mục vì là ly sầu dẫn, là nhất thê lương bất quá, Lý Trí Thường liền dùng tạo thực đàn không dẫn hóa giải trong đó hàn khí, đàn không dẫn toàn văn tôn chỉ chính là cuối cùng hai câu sinh tồn nhà đẹp nơi, thưa thất về núi câu. Thiên dân ai không chết? Chi mệnh phục hạ ưu. Ý tứ là lại như hoa lá tuy rằng sinh trưởng ở hoa mỹ trong đình viện, phiêu linh sau khi cũng phải quay về với hoàng vu gò núi. Nhưng mà từ cổ chí kim, ai có thể không có vừa chết? Nếu biết vận mệnh vốn nên như vậy, chúng ta còn có cái gì tốt ưu sầu? Lý Trí Thường thản nhiên nói, cung chủ là đệ nhất thiên hạ chờ người thông minh, không đúng vậy không thể uống công Dương Vũ cùng sáng chế lượng nghi phân kiếm quang thiên hạ này võ học lồng chim, không cần ta đi tới an ủi. Truy Y nữ tử nói, đạo lý ai cũng hiểu được, thật sự nước đã đến chân, tham sân si dồn dập mà đến, chung tránh không được tranh chấp, chính là nước đã đến chân, phương thấy tất cả gian nan. Lý Trí Thường nói, cung chủ nói không phải không có lý, vận đạo đường xa mà đến, thì nguyện ý cầu thiên cơ cung tàng thư nhìn qua, mong rằng đáp ứng. Truy Y nữ tử lạnh nhạt nói, thiên cơ cung tàng thư tuy rằng nản tỷ, nhưng e sợ không có cái gì đáng giá đạo trưởng nghiên cứu. Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, tàng thư đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh, tuy là người thời nay vượt qua cổ nhân, cũng không cần hậu kim mặc cổ, luôn có đáng giá bần đạo học tập nơi. Hoa Mộ Dung cười khúc khích, thường nhân đều là nói nặng xưa nhẹ nay, một mực Lý Trí Thường muốn nói hậu kim mặc cổ, còn tự nhận vượt qua tiên hiển, coi là thật thật không biết xấu hổ. Hoa Mộ Dung ôm Truy Y tay của nữ tử cánh tay nói, mẹ ngươi nên đáp ứng hắn, làm cho hắn vào xem tàng thư là được, cái này cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Truy Y nữ tử nói, đáp ứng nói tiến bộ vào thiên cơ cung tàng thư các cũng không có gì ghê gớm, chính là cái này tiểu hữu đồng thời đi vào cũng không sao, bất quá lao thân có cái yêu cầu quá đáng. Lý Trí Thường nói, cung chủ cứ nói đừng ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, thiên tử vọng khí thuật. Truy Y nữ tử lộ ra nụ cười nói, đạo trưởng là có đạo toàn chân, tôn nữ của ta Hoa Hiểu Sương số khổ, trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, hy vọng đạo trưởng đưa nàng thu ở môn hạ, tích điểm phúc khí. Hoa Thanh Nguyên nghe được Truy Y lời của nữ tử, đột nhiên thất sắc, nhưng lại không dám nói lời nào, lông mày không triển. Làm Y Mỹ phụ cũng là lông mày căng thẳng, nhưng không có Hoa Thanh Nguyên như vậy trong lòng thống khổ. Hoa Mộ Dung nói, mẹ, Hiểu Sương một nữ hài tử ra, đi tu cái gì nói? Truy Y nữ tử lạnh nhạt nói, Hiểu Sương tính tình hỉ tĩnh, đi tu đạo có cái gì không tốt? Lý Trí Thường cười nhạt nói, tiểu cô nương ta thử thú vị, để ta thu nàng làm đồ đệ cũng tự không gì không thể, nhưng là Hoa cung chủ cái này không khỏi đối với đứa nhỏ này quá không công bằng, nàng theo ta tu đạo, thanh đăng sách cổ, Hoa huynh chẳng phải là vừa lúc ở ngươi an bài xuống tái sinh một cái đại tiểu tử béo, tương lai thật kế thừa thiên cơ cung. Cung chủ cũng là nữ tử thân, như thường chống lên to lớn thiên cơ cung, làm sao khổ làm khó dễ Hoa huynh. Truy Y nữ tử dùng lạnh lạnh giọng nói, đây là việc nhà của ta, đạo trưởng vẫn là thiếu quản tuyệt vời. Lý Trí Thường một lời nói toạc dụng tâm của nàng, nàng rất là tức giận, đạo sĩ kia quả nhiên không đơn giản. Lý Trí Thường lên tiếng cười một tiếng nói, chuyện này ta cũng không muốn quản, bất quá Hoa không suy ngươi coi nhi tử vì là khôi lỗi, lại phí hết tâm tư muốn khống chế được Công Dương Vũ. Công Dương Vũ là loại nào người như vậy vẩn, ngươi đến cùng khống chế lại hắn sao? Công Dương Vũ không thể tả Hoa không suy mọi chuyện đều muốn trưởng không lấy hắn, cuối cùng quăng ra con rơi, thoát môn mà đi. Đây là Hoa không suy vài thập niên đau lòng nhất sự tình, có lúc nửa đêm tỉnh ngộ, nàng cũng từng muốn biết được, nàng một lòng vì tiền cơ cùng, trợ phu còn có nhi nữa suy nghĩ. Đến cùng nàng làm sai chỗ nào? Hoa không suy cười lạnh nói, ngươi cái này dội đạo biết được thật là không ít. Này thiên cơ cung ta quyết định, ngươi muốn nhìn lén tàng thư, nằm mơ đi thôi. Nàng đã thiếu kiên nhẫn cùng Lý Trí Thường giả vờ giả vịt xuống, Lý Trí Thường nói ra cỡ này nói đến, trong lòng nàng hận cực, thiên cơ cung tàng thư nói cái gì cũng không thể cho đạo sĩ kia quan sát. Lý Trí Thường nói, Hoa không suy ngươi cho rằng to lớn thiên cơ cung có người có thể ngăn trở bần đạo sao? Nếu không có bội phục Hoa nước chảy, Hoa nguyên mộng bậc này vì là hướng về thánh tuẩn tục tuyệt học thị cử, bần đạo cũng sẽ không cùng ngươi phí lời nhiều như vậy. Hoa không suy nói, làm càn, tổ tiên tiên phụ tục danh cũng là ngươi cái này dội đạo làm cho. Lý Trí Thường nói, thiên hạ rộng lớn, có ai bần đạo không thể gọi thẳng tên húy? Hoa không suy ngươi tự phụ tài trí cao tuyệt, có dám cùng ta đánh cuộc trên một ván? Hoa không suy nói, đánh cuộc gì? Lý Trí Thường nói, thiên cơ cung rốt cuộc là võ lâm một mạch, chúng ta tự nhiên dùng võ luận thắng thua, bất luận các ngươi ra bao nhiêu người, bất luận đơn đả độc đấu vẫn là cùng công chi. Ta nếu thắng thiên cơ cung tàng thư tùy ý ta cùng Lương Tiêu quan sát. Hoa không suy nói, nếu là ngươi thua, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Lý Trí Thường nói, vậy ta liền đem suốt đời võ học ở lại thiên cơ cung bên trong. Hoa không suy cười lạnh nói, ta thiên cơ cung bên trong cái gì võ học bí tịch không có, chẳng lẽ còn hiếm lạ của ngươi bé nhỏ kỹ năng? Lý Trí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể đột nhiên hóa ra một cái bóng. Đột nhiên trong lúc đó, cái bóng đến Hoa không suy trước mặt, lại lập tức lui trở về. Lúc này Lý Trí Thường trên tay có thêm một đóa châu hoa, chính là Hoa không suy đeo. Lý Trí Thường mỉm cười nói, ta cái môn này di hình hoán ảnh thân pháp, so với tam tài quy nguyên trưởng cửu cung bộ làm sao? Hoa không suy sắc mặt tái nhợt nói, ngươi có thể lấy xuống lao thân trên đầu châu hoa, tự nhiên được cho thiên hạ đứng đầu nhất đám kia người. Bất quá thiên cơ cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngươi cá cược ta đáp lại, nếu là ngươi thua, ta cũng không muốn võ công của ngươi, chỉ cần ngươi xem thủ thiên cơ tam luân 30 năm. Lý Trí Thường nói, một lời đã định. Trên Hoa Sơn, Huyền Chân trong đạo quan, Hoa Hiểu Sương cùng Liễu Tình đạo trưởng ngồi đối diện nhau. Liễu Tình đạo trưởng nói: "Sư phụ ngươi từ khi nhà ngươi Thiên Cơ cùng sau khi trở lại, quanh năm bế quan, giờ đây đều qua 4, 5 năm, cũng không biết hắn đang bế quan làm gì." Vội 3, 4, 5 năm trôi qua, Hoa Hiểu Sương đã trưởng thành một cô thiếu nữ, thân thể vẫn như cũ gầy yếu, bất quá sắc mặt không còn nữa khi còn bé như vậy trắng bệnh. Hoa Hiểu Sương nghĩ thầm, Liễu Tình đạo trưởng mấy năm qua vẫn không hỏi chuyện này, hôm nay thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi chuyện này. Bất quá Hoa Hiểu Sương vẫn là hồi đáp: "Sư phụ nói hắn muốn kết hợp y thuật, kỳ môn bắt quái còn có từ cổ chí kim quan người thuật, sáng chế một môn võ công." Liễu Tình đạo trưởng nói: "Võ công của hắn đã lợi hại như vậy, những năm này hết sức chuyên chú nghiên cứu võ học, không biết muốn sáng chế cái gì kinh thiên động địa võ công đi ra." Hoa Hiểu Sương nói: "Sư phụ nói tên hắn đã nghĩ xong, liền gọi làm Thiên Tử Vọng Khí Thuật." Liêu Tình nói: "Danh tự này nghe tới không sai." Hoa Hiểu Sương nói: "Sư phụ đã nói môn võ công này một khi đại thành, đàng thiếu trong lúc đó liền có thể giết người, ta không quá yêu thích, bất quá sư phụ đã nói công phu này không chỉ giết người lợi hại, cứu người cũng rất lợi hại." Liêu Tình nói: "Sư phụ ngươi xem ra bình dị gần gũi, bản chất nhưng là người tu đạo khí phái, ngươi tính tình thiện lương, kỳ thực cùng hắn tính cách cũng không kết hợp lại, không nghĩ tới lúc trước hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ta còn tưởng rằng hắn chân chính muốn thu đồ đệ là Lương Tiêu đây." Hoa Hiểu Sương nói: "Đúng đấy, Tiêu ca ca người rất thông minh, ta nhưng buồn vô cùng." Đối với Lý Chí Thường lại có thể sẵn sàng thu nàng vì là truyền nhân, Hoa Hiểu Sương mình cũng rất bất ngờ, liền ngay cả Thiên Cơ cung người cũng rất bất ngờ. Liêu Tình nói: "Ngươi năm đó vì sao phải theo Lý đạo trưởng rời đi Thiên Cơ cung?" Hoa Hiểu Sương cắn môi nói: "Ta để ở nhà, tất cả mọi người không vui, kỳ thực ta là cầu sư phụ mang ta xuất cung, kỳ thực khi đó sư phụ cũng không có tính toán thu ta làm đồ đệ." Liêu Tình nói: "Vậy hắn như thế nào đáp ứng rồi?" Hoa Hiểu Sương nói: "Ta cũng không biết tại sao." Liêu Tình nói: "Thiên Cơ cung giờ đây cùng sư phụ ngươi quan hệ có thể không tốt lắm, tuy nhiên năm đó sư phụ ngươi năm đó cùng các ngươi Thiên Cơ cung phát sinh chuyện gì?" Hoa Hiểu Sương nói: "Buổi tối ngày hôm ấy, sư phụ một người cùng bà nội còn có Tần Bá Bá bọn họ đánh lên, đầu tiên là Tần Bá Bá bọn họ 8 người cùng sư phụ một giao thủ một cái, nhưng là không một người ở sư phụ trên tay đi qua một chiêu, người thiên sư kia phụ cũng thật là lợi hại, ngày thường Tần Bá Bá bọn họ ở trong cung phảng phất thần minh, nhưng không ngăn được sư phụ giơ tay nhấc chân. Sau đó bọn họ kết thành trận pháp, vẫn bị sư phụ đánh bại, cuối cùng bà nội cùng cha đồng thời dùng ra Thái Ất phân kiếm qua pháp, vừa mới cùng sư phụ đánh ngang tay." Liêu Tình thở dài nói: "Sư phụ ngươi võ công cơ hồ vô địch với đương đại, Thái Ất phân kiếm quang có thể cùng hắn đánh hòa nhau, không hổ là thiên hạ võ học lồng chim." Hoa Hiểu Sương nói: "Lúc đó sư phụ cũng rất than thở, bất quá sau đó bà nội vẫn là chịu thua, bất quá sư phụ nói câu các ngươi thua, Thái Ất phân kiếm quang nhưng không có thua, đánh cuộc này ta chỉ thắng một nửa." Liêu Tình mỉm cười nói: "Cái này Thái Ất phân kiếm quang muốn hai người thần ý kết hợp lại mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, phụ thân ngươi tính tình âm nhu, lại không có sát tâm, bộ kiếm pháp kia tự nhiên dùng không ra uy lực lớn nhất, Lý đạo trưởng quang minh lỗi lạc, cho nên mới nói chỉ thắng một nửa." Hoa Hiểu Sương lộ ra vẻ hối ức nói: "Nhưng là bà nội nói thua thì thua, thắng thì thắng, nào có thắng một nửa đạo lý." Sư phụ liền nói tiền đánh cuộc là hắn thắng sau, Tiêu ca ca cùng hắn có thể tiến vào Thiên Nguyên Các coi tàng thư, hiện tại chỉ thắng một nửa, liền để Tiêu ca ca vào xem thư. Liêu Tình thở dài: "Thiên Nguyên Các bên trong tàng thư chính là cuối cùng tiền nhân trí tuệ kết tinh, Lý đạo trưởng lại đem cơ hội này cho Lương Tiêu." Hoa Hiểu Sương nói: "Lúc đó bà nội bọn họ cũng không tin, hỏi sư phụ vì sao làm như thế." Sau đó Hoa Hiểu Sương dùng say mê trong nóng giọng nói: "Hoành tận hư không, thiên tượng địa lý không một có thể thị mà có thể thị giả duy ta. Thu tất cả tới tiếp, Hà Đồ Lạc Thư không một có thể theo mà có thể theo giả đều không." Liêu Tình lộ ra hồi ức thần sắc nói: "Này tấm câu đối a, ta biết." Hoa Hiểu Sương nói: "Bất quá để ta không nghĩ tới sự, bà nội lại đáp ứng rồi, sư phụ sau đó liền đem Tiêu ca ca lưu tại Thiên Cơ cung. Mãi đến tận năm ngoái thời điểm, Tiêu ca ca mới trở lại Hoa Sơn đến, những đạo trưởng này ngươi đều biết." Liêu Tình nói: "Đúng đấy, bất chi bất giác Lương Tiêu đều đã lớn rồi, ta cũng tại Hoa Sơn ở lại, sương sở nhiều năm rồi." Hoa Hiểu Sương nói: "Liêu Tình đạo trưởng sư phụ thường nói ngươi cùng ta ra ra là bạn tốt, ông nội ta hắn rốt cuộc là sao dạng người này?" Liêu Tình nói: "Hắn nhưng là một cái bức sư phụ ngươi còn muốn quánh người, đương nhiên hắn cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh người, trên đời này người, một khi thông minh đến đỉnh điểm, kỳ thực tính khí cũng sẽ thay đổi cổ quái." Cuối cùng Liêu Tình nhẹ nhàng thở dài nói: "Hiểu Sương sau đó không lâu ta chỉ sợ cũng muốn rời khỏi nơi này, đến thời điểm ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi, có thể hay không cho ngươi đi đến tiếp nhận Huyền Chân Quan." Lúc này Lương Tiêu âm thanh xa xa truyền đến nói: "Hiểu Sương, đại thúc xuất quan, gọi ngươi trở lại." Lương Tiêu âm thanh từ Triều Dương Phong truyền tới, nội lực của hắn thâm hậu, cách một cái phong đầu cũng có thể đem âm thanh đưa tới. Lý Chí Thường dựa vào tự thân lực lượng, sống sờ sờ tại Triều Dương Phong một chỗ hiểm địa mở ra một chỗ đạo trường, chỗ này đạo trường dựa vào núi thế mà đứng, chiếm hết địa thế thuận lợi, người bình thường căn bản đi không đi lên, bất quá Lương Tiêu cùng Hoa Hiểu Sương cũng phải chuyện kim nhạc công, đúng là có thể ở đạo trường cùng bên dưới ngọn núi tới lui tự nhiên. Lý Chí Thường đem nơi này xưng là Ngọc Hư Cảnh. Trả lời Lý Chí Thường tại Triều Dương Phong mở ra Ngọc Hư Cảnh, Lý Chí Thường ngồi khoanh chân, Lương Tiêu cùng Hoa Hiểu Sương ở trước mặt bọn họ, lặng lặng đợi Lý Chí Thường nói chuyện. Lý Chí Thường nhìn Lương Tiêu nói: "Lương Tiêu công phu của ngươi lại tiến bộ." Lương Tiêu cúi đầu nói: "Nhưng là vẫn không thể nào ở đại thúc trên tay đi qua 3 chiêu." Lý Chí Thường nói: "Nếu ngươi có thể đỡ lấy ta 3 chiêu, liền có thể đỡ lấy ta 30 chiêu, ngươi bây giờ kỳ thực muốn tiếp dưới ta 30 chiêu cũng không có khả năng, bất quá có một thứ có thể giúp trợ ngươi, ngươi nếu là được, đối với võ công của ngươi rất nhiều ích lợi." Lương Tiêu nghi ngờ nói: "Món đồ gì?" Lý Chí Thường nói, sau đó lại nói: "Hoa Hiểu Sương nói, sư phụ ngươi sáng chế thiên tử vọng khí thuật sao? Lý Chí Thường nói, đạt được Lương Tiêu từ Thiên Cơ Cung mang về một chút tri thức, xem như là bước đầu thành hình, muốn luyện thành còn có chút khoảng cách. Hoa Hiểu Sương nói, nếu là thật như sư phụ nói tới như vậy, môn võ công này dùng ở trị bệnh cứu người phương diện nhất định rất lợi hại, nói không chừng, đúng là còn có thể cứu Tỉnh Lương bá bá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, ước chiến. Lý Chí Thường nhẹ nhàng cười nhạt, sau đó nói, Lương Tiêu ta luyện môn võ công này có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là cần tìm một tên kình địch ở sinh tử trong khi giao thủ, để ta quan sát hắn khí cơ, mới có thể đem này thuật thôi diễn đến hòa hợp không ngại. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, thiên hạ rộng lớn có thể làm đối thủ của ta người liền như vậy mấy cái, Công Dương Vũ ta là khó có thể tìm gặp, kiểu như Hòa Thượng theo ta sở học cách biệt rất xa, chỉ có Sở Tiên Lưu cùng ta cũng như thế đồng dạng luyện được huyền môn nội công, năm đó từ biệt, hắn cũng nên có tình tiến, ngươi thay ta chuyển tin Hạ Sơn, ta muốn tại năm nay trung thu, Minh Nguyệt từ Thái Hồ bay lên thời gian, cùng hắn luận đạo. Lương Tiêu nói, đại thúc không phải nói Sở Tiên Lưu đã phong kiếm quy ẩn sao, ngươi lần này ước hắn so kiếm, hắn sẽ đáp ứng sao? Lý Chí Thường nói, nếu như hắn đột phá, nhất định sẽ đáp ứng, nếu như không có đột phá, ngươi liền khiến hắn chỉ điểm ngươi một hồi võ công, giờ đây có thể chỉ điểm người liền như vậy mấy cái, ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội lần này. Sở Tiên Lưu năm đó liền có thể kiếm thượng phú tình, những năm này nhàn cư ở trong nhà, tự nhiên càng có tinh tiến, Lý Chí Thường sáng lập ra Thiên Tử Vọng Khí Thuật, hắn tâm trạng biết không phải một tên kình địch không được lĩnh ngộ này thuật huyền diệu. Nay thuật nhìn thấu vạn người khí cơ, đàm tiếu giết người, nếu không có sinh tử dưới áp lực, là khó có thể triển ngộ. Trong thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn chỉ có mấy người kia. Lương Tiêu nói, đại thúc mới vừa nói qua có thể đối với ta có trợ giúp đồ vật là cái gì? Lý Chí Thường nói, chính là ta đã từng nói với ngươi thuần dương hộp sắt, liên quan với thuần dương hộp sắt sự tình ngươi có thể đi hỏi Sở Tiên Lưu, còn ngươi nữa chuyển tin sau khi, nếu là được thuần dương hộp sắt, không có đại sự, liền đi tương dương trợ giúp Vân Thủ Thủ Thành đi. Lương Tiêu nói, ban tiểu tử thúi kia thủ thành làm gì? Ta mới không đi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta biết ngươi đối với gia quốc việc xem cực kỳ nhạt. Bất quá lần này lĩnh binh chính là Mông Nguyên thừa tướng Bá Nhan. Hắn nhưng là Tiêu Thiên Việt nhị đệ tử, ngươi nói ngươi là có đi hay là không? Lương Tiêu cắn răng nói, ta đi. Lý Chí Thường nói, ta có thể lâu không từng hạ sơn, lần này ta muốn hạ sơn sống động đậy, nếu là Sở Tiên Lưu đáp ứng, ngươi liền đem tin tức chuyển tới trên giang hồ đi, nếu là không có đáp ứng, ngươi liền không cần chuyển bá tin tức. Lương Tiêu nói, hiểu. Lý Chí Thường lại tiếp tục quay về Hoa Hiểu Sương nói, Hiểu Sương ngươi đem y thuật của ta học 10 phần, thêm vào cửu âm chân kinh. Ở trên y thuật ta đã không có cái gì tốt dạy ngươi, tương lai ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nếu là ngươi cửu âm độc thật sự tích lũy đến không thể ức chế thời điểm, bạo phát, đó cũng là mạng ngươi. Hoa Hiểu Sương nói, sư phụ, nhưng là Liêu Tình đạo trưởng muốn ta kế thừa miền chân quan. Lý Chí Thường khẽ cười nói, khá lắm Liêu Tình, lại muốn đào của ta gấp tưởng, Hiểu Sương ngươi nên đáp ứng nàng, không duyên cớ đạt được một chỗ đạo quan cũng không sai. Hoa Hiểu Sương nói, sư phụ ngươi hạ sơn du lịch chuẩn bị đi đâu? Lý Chí Thường nói, ta một thân như không hề chi thuyền, đi đi nơi nào cái nào. Ngươi cũng không cần hết sức tìm ta, nếu là Sở Tiên Lưu không ứng chiến, tự nhiên là hắn chưa từng khám phá tình quan, ta cũng sẽ không đi tìm hắn. Giờ đây Mông Nguyên cùng Đại Tống chính giao chiến đến ngàn cân treo sợi tóc, Lương Tiêu ngươi cùng Vân Thủ có thể thủ liên thủ, không thủ được ngươi liền đem Vân Thủ nhất định phải cứu ra, tương lai có thể phục hưng Hoa Hạ, hắn tất nhiên nằm ở địa vị rất trọng yếu. Lương Tiêu nói, đại thúc ngươi làm sao như vậy khen tiểu tử kia? Lý Chí Thường nói, hắn cùng ngươi không giống, hắn cho dù đuổi không được ngươi thiên tài tuyệt thế, nhưng là hiếm thấy có một viên chính nghĩa chi tâm, nhìn như nhát gan, nhưng cựu chết mà còn chưa hối, điểm này ngươi vĩnh viễn cũng đuổi không được hắn. Lương Tiêu khinh thường nói, ta làm gì cùng hắn so với, ta chỉ muốn có thể đánh bại Tiêu Thiên Tuyệt, cứu lại mẫu thân ta, đã đủ rồi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Lương Tiêu ta hỏi ngươi, nếu là ngươi phụ thân tỉnh lại, nhìn thấy đại tống tràn ngập nguy cơ, ngươi nói hắn sẽ làm sao? Lương Tiêu nói, phụ thân ta nhất định sẽ giúp cái này lao tử đại tống triều. Lý Chí Thường nói, phụ thân ngươi sẽ không buông tay mặc kệ, lẽ nào ngươi liền có thể không đếm xỉa đến? Lương Tiêu lắc đầu nói, không thể. Lý Chí Thường cười nói, cái này là được rồi, người sống sót lại làm sao có khả năng mọi chuyện do mình. Ngày hôm đó sau, Lương Tiêu phụng Lý Chí Thường chi mệnh phát hạ chiến thư, đến Thiên Hương Sơn trang một nhóm, mà Hoa Hiểu Sương vẫn ở lại Hoa Sơn, một tới chăm sóc Lương Văn Tĩnh, thứ hai người Mông Cổ chinh phạt đại quân, ngọn lửa chiến tranh lại lên, dẫn tới rất nhiều dân chạy nạn dồn dập bắt trốn. Hoa Hiểu Sương thiện tâm, vận dụng y thuật, cứu không ít bách tính tính mạng. Nàng cửu âm độc tích lũy thâm hậu, lấy cửu âm chân kinh tạm thời hóa giải thống khổ, còn có thể vận dụng cửu âm tuyệt mạch tích lũy cửu âm độc, bản thân vũ lực kỳ thực đã cao hơn Lương Tiêu. Tuy rằng Hoa Hiểu Sương không có sát tâm, nhưng là bằng nàng bây giờ bản lĩnh, người khác nếu muốn tùy ý thương nàng, chỉ có tiếp cận Lý Chí Thường cấp độ này cao thủ mới có thể dễ dàng làm được. Hơn nữa cửu âm tuyệt mạch vạn độc bất xâm, người khác muốn đối với nàng hạ độc cũng khó khăn. Lý Chí Thường dưới Hoa Sơn mà đi, lang thang ở trong giang hồ, hiển nhiên sơn hà phá nát, lưu dân không nơi nương tựa, quả nhiên là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, hắn cho dù không trách trời thương người tình cảm, nhưng ở cái này trong hồng trần pha trộn, cũng không khỏi vô cùng cảm xúc. Ngày hôm đó đi tới Kim Lăng thành ở ngoài, năm xưa Tống Diệt Nam Đường, Kim Lăng thành phá, phía nam kinh tế lại chuyển đến Tô Hàng một vùng, Kim Lăng thành phục ngày xưa phồn hoa. Sau đó quân Kim mấy độ tàn phá, giờ đây so với giang nam Tô Hàng một vùng, Kim Lăng càng nhiều hơn mấy phần cũ nát. Bất quá Nam Tống không định đô Kim Lăng, hơn phân nửa hay là bởi vì Kim Lăng cách phương Bắc càng gần hơn. Bờ sông Tần Hoài, bởi ngọn lửa chiến tranh, không còn nữa dị vãng tình cảnh, có thư sinh khí phách tài tử hơn phân nửa cũng đi Tây Hồ ỷ Hồng Kế Thúy, chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng nơi này cũng không thanh tịnh, dân chạy nạn như nước thủy triều, phía trước có người nói, ăn cơm. Chỉ thấy như ong vỡ tổ dân chạy nạn hướng về phía trước một cái trúc lều, một cái đầu đeo đấu đồng áo lục nữ tử chính đang phát cháo. Bên cạnh trói lấy một thớt trắng như tuyết bi em nút, chỉ là nơi cổ rơi ra vài điểm đỏ tươi lông mờm, dường như lau một đạo son. Áo lục nữ tử phát cháo, phân thả bánh màn thầu không nhanh không chậm, cũng không ai dám chen ngang. Lúc này một người đầu chọc tiểu hòa thượng xông lên phía trước, nhưng thấy hắn phảng phất là một cái cá bơi, ở trong đám người tách ra một cái lối nhỏ, rộng mở liền đến áo lục nữ tử trước mặt, hắn thủ pháp cực nhanh, chỉ một thoáng trong miệng liền nhét vào mấy cái bánh bao, trong tay còn cầm mấy cái bánh bao. Bên cạnh dân chạy nạn không làm, một đám người ầm ầm vây quanh hòa thượng quyền đấm cước đá. Hòa thượng này cũng không để ý, ôm đầu tùy ý những nạn dân quyền cước lẫn nhau. Áo lục nữ tử lạnh lùng nói, đại gia ngừng tay. Nàng cứu tế bách tính vô số, đại gia cũng nghe lời của nàng, dồn dập dừng tay. Hòa thượng một thân bụi bặm, trong miệng cùng trên tay bánh màn thầu cũng đã biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên cho hắn nuốt vào. Áo lục nữ tử nhìn thấy nói, tiểu hòa thượng ngươi là đói bụng cực kỳ sao? Tiểu hòa thượng đần độn nói, tỷ tỷ ta đói hoảng, ngươi lại cho ta đến chút rượu cùng thịt, quăng bánh màn thầu ta ăn không đủ no. Áo lục nữ tử cười khúc khích nói, hóa ra là cái không tuân thủ thành quy hòa thượng, bất quá ta đây chỉ có bánh màn thầu, yêu có ăn hay không? Hòa thượng hiển nhiên là đói bụng sợ, có chút mất hứng nói, ta ăn. Lúc này xa xa truyền đến một trận lách cách cộp cộp tiếng vó ngựa, áo lục nữ tử nghe được đến thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, ám chửi một câu, bám dai như địa. Vươn mình lên bạch mã, cái này bạch mã coi là thật thật tuấn, như một làn khói, liền chạy ra mười trượng, so với tầm thường cao thủ võ lâm khinh công không biết lợi hại bao nhiêu lần. Cưỡi ngựa người hét cao nói, nữ tặc đừng chạy. Áo lục nữ cười khanh khách nói, không đi là ngươi cô nãi mãi. Con ngựa thông linh, không giống nhau, không chờ chủ nhân điều động, liền hướng tiền phương trên đại đạo vui chơi chạy đi. Lúc này hòa thượng trước mặt rơi xuống mấy viên hạt châu vàng, hắn mới vừa mới rõ ràng nhìn ra là này áo lục nữ tử thất lạc, hắn cao giọng nói, tỷ tỷ đồ vật của ngươi rơi mất. Áo lục nữ tử nói, tiểu hòa thượng, ngươi kêu ta vài tiếng tỷ tỷ, ta nghe được trong lòng cao hứng, cái này mấy viên hạt châu vàng cầm mua rượu uống đi. Hòa thượng cầm mấy viên hạt châu vàng, trong lòng nghĩ đến, nhỏ như vậy đồ vật, có thể uống bao nhiêu rượu, cái này tỷ tỷ quá hẹp hòi. Hắn là cái bại hoại tính tình, lần này sơn một đường đến, đều không hòa đến duyên, thật vất vả có người chịu bố thí hắn một ít đồ, liệu có thật không thể bỏ qua. Áo lục nữ tử đi đến còn không xa lắm, hòa thượng còn thấy được, một hơi giạt ra chân đuổi theo áo lục nữ tử bạch mã chạy đi, muốn nhiều thảo điểm chỗ tốt. Hắn một tháng chưa từng nhậu nhẹt, coi là thật thèm chết con giun trong bụng. Lần này đến đây đến tập nã áo lục nữ tử người, chính là trong 20 năm uy chấn thiên hạ danh bộ Hà Tung Dương, cuộc đời lùng bắt trọng phạm chưa bao giờ thất thủ, bản đến vụ án, còn kinh động không được hắn, nhưng là áo lục nữ tử lại trộm được hoàng cung đại nội bên trong, trêu đến hoàng đế tức giận, vì vậy Hà Tung Dương lĩnh chỉ phụ mệnh, một đường truy chạy tới. Cái này áo lục nữ tử vốn là cưỡi ngựa trắng cước trình nhanh trong thiên hạ vô song, bất quá nàng mua đến một chỗ, đều phải cứu tể nạn dân, bởi vậy khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là cho để Hà Tung Dương đuổi theo. Hơn nữa áo lục nữ tử mua đến một chỗ, tất nhiên ở trong thành tối phú một nhà trộm cắp sau khi còn để lại tên của chính mình, rất hung hăng. Hà Tung Dương cố gắng càng nhanh càng tốt, hiển nhiên áo lục nữ tử càng đi càng xa, nghĩ thầm, lần này xem ra lại không đuổi kịp. Đột nhiên bên cạnh hắn một trận cuồng phong gào thét, vung lên một chỗ bụi bặm, Hà Tung Dương đang chờ hét lớn, chỉ thấy một cái xám xịt tiểu hòa thượng hai cái chân lại chạy ở trước mặt hắn, nhìn áo lục nữ tử phương hướng đuổi theo. Hà Tung Dương tâm trạng kinh hãi nói, cái này là người hay quỷ, hai cái chân lại so với bốn cái chân còn nhanh hơn. Theo Hà Tung Dương còn chưa đem kinh hãi thu hồi lại, chỉ thấy được thấy hoa mắt, lại thêm ra một cái bạch sắc nhân ảnh, người kia trên lưng tà cắm vào một thanh trường kiếm, chậm rãi hướng phía trước tiểu hòa thượng phương hướng đuổi theo, khẩn đuổi chậm trước sau treo ở hòa thượng phía sau. Hòa thượng chạy trốn so với hắn kỵ quan mã còn nhanh hơn, nhưng là bạch y nhân có thể đuổi tới hòa thượng, trả lại Hà Tung Dương một loại chậm rãi, phảng phất đi ra du sơn ngoạn thủy hảo giác, coi là thật để Hà Tung Dương trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn trong một ngày gặp phải hai đại cao thủ, nghĩ thầm bất quá là chảo cái nữ tặc, thế nào lại gặp nhiều cao thủ như vậy? Bất quá ba người xem ra phảng phất không phải người cùng một con đường mã. Hà Tung Dương cảm thấy có thể ba người đấu, hắn có thể đi kiếm cái tiện nghi. Dơ roi vung lên, con ngựa bị đau, lại nhanh không ít. Tuy rằng không đuổi kịp phía trước ba người, bất quá hắn truy tung chi thuật thiên hạ vô song, cũng không sợ bọn họ chạy mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, Túy cũng bất quy lâu lục sam nữ tử cưỡi bạch mã, trên con đường lớn bay nhanh, vừa mới nửa ngày quang cảnh liền đến vô tích, cái này cũng là bạch mã cước trình nhanh trong thiên hạ vô song. Tiểu thuyết, nàng một đường dương trần, cho tiểu hòa thượng bỏ qua thật xa, bất quá tiểu hòa thượng một lòng vì trảo trụ cái này cơm phiếu, thêm vào ăn xong mấy cái bánh bao, khí lực khôi phục rất nhiều. Dọc theo lục sam nữ tử tung tích, lại chỉ so với lục sam nữ tử chậm nửa canh giờ, liền tiến vào vô tích trong thành. Hòa thượng tiến vào thành, chỉ thấy người ta tấp nập, nơi nào nhìn thấy lục sam nữ tử tung tích, hắn chạy hơn 300 dặm, cái bụng đã sớm ùng ục ùng ục kêu lên, ở trong thành lung tung không có mục đích đi một con đường khoảng cách, hắn mũi khẽ động, khỏe miệng nứt ra, lẩm bẩm nói, rượu ngon. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chính là một tòa lâm thủy xây lên, trang sức xa hoa đại tiểu lâu. Nhưng thấy tiểu lâu bảng hiệu trên đó viết năm chữ, hòa thượng đương nhiên chỉ nhận ra nửa cái chữ, chính là cái rượu chữ, hắn vô học. Nhưng rượu cái chữ này vẫn là biết, nhưng là rượu ít đi tam lưỡng nước, bên cạnh có thêm không quen biết nửa bộ phận, hòa thượng đã bắt ngủ. Bất quá hắn nghe thấy được mỹ mùi rượu, một cái chân cũng lại chuyển không ra bước, đột nhiên nhìn thấy một con ngựa trắng không có thuyền, lười biếng ở bên ngoài quán rượu tắm nắng, có thể không phải là này thất lục sam nữ tử tử bật cưới. Hòa thượng thần sắc vui vẻ, bước vào tiểu lâu. Thấy lục sam nữ tử tử đã sớm ngồi ở một cái bàn bên cạnh, trên bàn một đại đàn rượu ngon, hòa thượng nhìn thấy lục sam nữ tử tử, phảng phất gặp được mẹ ruột, một cái nước mũi một cái lệ nói, tỷ tỷ có thể coi là tìm tới ngươi. Lục Sam nữ tử tử nhìn thấy tiểu hòa thượng cũng là cả kinh, nàng một hơi từ Kim Lăng thành ở ngoài kỵ đến Vô Tích thành, cái này tiểu hòa thượng cách xa nhau không tới nửa canh giờ, liền làm sao cũng đến nơi này. Lục Sam nữ tử tử nói, tiểu hòa thượng ngươi tìm ta làm gì? Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ ta muốn uống rượu. Lục Sam nữ tử tử nói, ngươi hòa thượng uống rượu làm gì? Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ ta muốn ăn thịt. Lục Sam nữ tử tử nói, ngươi hòa thượng không khỏi muốn uống rượu, còn muốn ăn thịt. Thế nhưng ngươi quấn quýt lấy ta làm gì? Tiểu hòa thượng nói, ta hạ sơn đến liền tỷ tỷ chịu cho ta cơm ăn. Chi buổi sáng không đổi kịp tỷ tỷ. Cũng may ta nghe thấy được hướng hiểu, tới nơi này cái có nửa cái rượu chữ địa phương, nơi này có rượu, còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ, ta thật là cao hứng. Lục Sam nữ tử tử cao mày nói, cái gì nửa cái rượu địa phương, nơi này gọi túy cũng bất quy lâu. Tiểu hòa thượng gãi đầu một cái nói, ta không biết chữ, nguyên tới nơi này gọi túy cũng bất quy lâu, nhưng là ta uống rượu chưa bao giờ túy. Hơn nữa uống rượu xong liền ngủ, ngủ đến chân thật. Lục Sam nữ tử tử nhìn thấy nói bừa bãi, trong lòng thiếu kiên nhẫn, nói, ngươi đi sang một bên. Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Bên cạnh một người hán tử nói, tiểu cô nương quá hẹp hòi, không phải là mời người nhậu nhẹt sao? Tiểu hòa thượng lại đây, ta mời ngươi uống rượu ăn thịt, ngươi không cần đi cầu này tiểu nương môn. Lục Sam nữ tử tử phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được phòng khách góc ngồi hơn 10 điều cao to phương bắc đại hán, trong đó trung gian vây quanh một cái càng thêm hán tử cao lớn. Người kia mang một cái lam sắc đấu đồng, ăn mặc một thân lam bảo, ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt dãi dầu xương gió bẻ. Lục Sam nữ tử tử lạnh nhạt nói, ngươi đây là xem thường nữ nhân. Lam bảo hán tử ha ha cười nói, từ xưa trong thiên địa, nam tôn nữ ti, nữ nhân vốn là so với nam nhân thấp nhất đẳng, làm sao đến xem thường? Tiểu hòa thượng cũng là cái nam tử, cần gì phải được nữ nhân cơn giận không đâu. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, ta không được cơn giận không đâu à, tỷ tỷ xin mời ta ăn bánh màn đầu, là người tốt, nếu như lại có thể xin mời ta nhậu nhẹt vậy thì càng tốt hơn. Lục Sam nữ tử tử cười khúc khích nói, thật hòa thượng, coi như ngươi sẽ nói, tỷ tỷ mời ngươi uống rượu, không giống có người có nương sinh, không nuôi dưỡng. Câu cuối cùng chính là ta quay về Lam Bảo hán tử nói. Lam Bảo hán tử thủ hạ quát lên, làm cản. Lục Sam nữ tử tử nói, nghĩ như thế nào đánh nhau sao? Tiểu hòa thượng nghe được muốn đánh nhau, giật ra bước chân, chạy tới cửa. Lục Sam nữ tử tử nói, hòa thượng ngươi chạy cái gì? Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ các ngươi muốn đánh nhau, ta sợ cực kỳ, chờ các ngươi đánh xong, ta lại trở về uống rượu, ta không nổi. Lục Sam nữ tử tử khí nói, khá lắm bại hoại hòa thượng. Lam Bảo hán tử khẽ mỉm cười nói, quên đi hà tất cùng nữ nhân đấu khí, mà tự uống rượu. Dứt lời, bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu hòa thượng nhìn Lam Bảo hán tử nhậu nhẹt, bất giác nuốt từng ngụm nước. Hắn trở lại Lục Sam nữ tử tử trên bàn, Lục Sam nữ tử tử nhìn thấy hắn lại chạy về đến, cười nói, tiểu hòa thượng nghe được không đánh nhau, liền chạy về đến rồi, thật đầy nghĩa khí. Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ ta muốn uống rượu. Lục Sam nữ tử tử bị tiểu hòa thượng cái này quấy nhiêu dáng vẻ đậu nhạc, cầm bầu rượu đưa cho tiểu hòa thượng nói, cầm uống. Tiểu hòa thượng đại hỉ, tiếp nhận bầu rượu, miệng ấm quay về miệng lớn, nửa ngày không có một giọt rượu đi ra. Hòa thượng vẻ mặt đưa đám nói, tỷ tỷ, rượu này ấm hết rồi. Lục Sam nữ tử tử lộ ra kinh ngạc dáng vẻ nói, như thế nào sẽ, cho ta xem một chút. Nàng từ nhỏ cùng vẫn còn trong tay tiếp nhận bầu rượu, hướng về trong chén rượu một khinh, một cái ngấn nước từ ấm trong miệng đi ra, rõ ràng có rượu. Lục Sam nữ tử tử mỉm cười nói, đây không phải là có rượu sao? Chưa kịp Lục Sam nữ tử tử nói xong, trước mặt nàng bát rượu đã đến hòa thượng trên tay, hòa thượng bưng bát rượu, uống một hơi cạn sạch, đầy mặt vui mừng. Lục Sam nữ tử tử lúc trước mặt bận thần công, ngưng thủy thành băng, nghiêm phong lại miệng ấm, vì lẽ đó tiểu hòa thượng ngược lại không ra rượu đến, không nghĩ tới hòa thượng này không chút nào không phân rõ phải trái, chờ nàng nâng cốc thủy đổ ra, trực tiếp liền cầm bát rượu của nàng uống rượu, coi là thật làm cho nàng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc này Lục Sam nữ tử tử đột nhiên biến sắc, quát lên, thật tặc tử, dám trộm ta son. Son là nàng Bạch Mã tiên nhi, chỉ vì bạch mã lông bẩm trên này vài điểm đỏ bừng, dường như lau son giống như vậy, vì vậy được gọi tên. Lục Sam nữ tử tử lao ra, chỉ thấy được một cái tàng tăng chính lôi kéo của nàng son mã. Lúc này một cái hơn 30 tuổi, rất có khí độ bạch y đạo sĩ, đứng tàng tăng bên cạnh, Lục Sam nữ tử tử quát lên, tốt, hòa thượng đạo sĩ, một khối đến trộm buồn cô nữ mã. Bạch y đạo sĩ mỉm cười nói, ta là nhìn thấy cái này tàng tăng trộm cô nữ mã, vì lẽ đó ra tay ngăn cản hắn, cô nương ngàn bạn đừng hiểu lầm. Lục Sam nữ tử tử nói, thật không? Bạch y đạo sĩ mỉm cười nói, đương nhiên. Hắn tử áo lục bên cạnh nữ tử đi qua, thẳng vào túy cũng bất quy lâu. Lục Sam nữ tử tử nói, chết hòa thượng còn không buông tay. Tàng tăng không đáp lời, Lục Sam nữ tử tử xông lên phía trước, thoáng qua cho một trường, tàng tăng ứng trường phong mà ngã, nguyên lai sớm làm cho người ta hạn chế về nói. Lục Sam nữ tử tử giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc trước này Bạch y đạo sĩ không chút biến sắc liền hạn chế tàng tăng huyệt đạo, hắn đúng là có ý tốt. Lục Sam nữ tử tử theo vào tiểu lâu, nhìn thấy Bạch y đạo sĩ ở bên cạnh nàng ngồi một tịch, Lục Sam nữ tử tử cảm kích hắn có ý tốt, nói, đạo sĩ, lúc trước cảm ơn ngươi, ta mời ngươi uống rượu. Bạch y đạo sĩ nói, tốt, nhưng là tiểu lượng của ta không cạn, sợ cô nương mời không nổi. Lục Sam nữ tử tử cười khanh khách nói, buồn cô nương là có tiền, hơn nữa uống rượu chưa từng gặp phải địch thủ, chúng ta đến so một lần ai tiểu lượng tốt. Bạch y đạo sĩ nói, tốt, tiểu hòa thượng ngươi cũng phải cùng ta cùng rượu sao? Tiểu hòa thượng nói, ta chỉ biết uống rượu, sẽ không cùng rượu. Bạch y đạo sĩ nói, biết uống rượu là được. Lúc này bên ngoài lại tới đoàn người, người này tổng cộng có 4 người, ở giữa chính là một cái vô cùng quý khí trẻ tuổi người, bên người theo mới vừa rồi bị đẩy ngã tăng tăng, còn có một đạo sĩ, đồng thời theo một cái thương nhân bộ dáng sắc mục người trẻ tuổi. Quý khí trẻ tuổi nhân đạo, A Than ai là Bạch Mã chủ nhân? A Than chính là cái kia Tằng Tằng, hắn chỉ vào Lục Sam nữ tử tử nói, là nàng. Đột nhiên hắn nhìn chăm chú nhìn thấy Lý Chí Thường, lại đưa lỗ tai quay về quý khí người trẻ tuổi nói rồi vài câu. Nguyên lai cái này Tằng Tằng chính là năm đó cướp giật đê sông đổ cái kia Tằng Tằng. Lúc trước Lý Chí Thường từ sau lưng của hắn vô thanh vô tức hạn chế hắn, hắn không nhìn thấy Lý Chí Thường tướng mạo, lúc này nhưng nhận ra được, bận bịu quay về chủ nhân hắn nói ra chuyện này. Cái này quý khí người trẻ tuổi chính là Mông Nguyên Tứ Vương Tử Thoát Hoàn, lần này cùng một đám thủ hạ đến đây đại tống tìm hiểu quân tình. Nghe được A Than nói đê sông đổ rơi vào Lý Chí Thường trên tay, Thoát Hoàn Vương Tử ánh mắt sáng lên, bất quá nhìn thấy Lục Sam nữ tử tử quả nhiên là thiên tư quốc sắc, so với hắn những cái kia cơ thiếp càng hơn gấp ngàn gấp trăm lần, trong lòng mừng thầm, lần này không khỏi tìm được đê sông đổ tam tích, còn nhìn thấy như vậy một vị động lòng người, quả nhiên là trưởng sinh thiên phù hộ. Hắn tuy rằng biết được đê sông đổ ở Lý Chí Thường trên người, bất quá trên mặt không chút nào hiện ra, hắn quay về nói, các ngươi cái này gọi là tuy cũng bất quy lâu, liệu có cái gì rượu ngon? Lục Sam nữ tử tử nhìn thấy A Than bị người giải về đạo, theo đồng bạn đi vào, vốn cho là hắn muốn đi qua gây phiền phức, không nghĩ tới đám người chuyến này tựa hồ căn bản không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, ngược lại hỏi trong điếm có rượu gì, trong lòng nàng đại thấy quái lạ. Bạch Y đạo sĩ cao giọng nói, cái này tuy cũng bất quy lâu là vô tích thành nổi danh nhất từ lâu, nổi danh nhất chính là ngũ mỹ nhân rượu. Thoát Hoan nghe được Lý Chí Thường lại chủ động cho bọn họ giải thích, hướng đi Bạch Y đạo sĩ nói, xin hỏi đạo trưởng cái này ngũ mỹ nhân rượu là có ý gì? Bạch Y đạo sĩ con mắt một tà đạo, ta tại sao phải đối với ngươi giải thích? Nói cái này ngũ mỹ nhân rượu lai lịch. Ngũ mỹ nhân rượu lai lịch, nhưng là ngoác miệng ra hợp lại, nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được. Bạch Y đạo sĩ mỉm cười nói, xem ra ông trời không cho ngươi giải thích. Thoát Hoan quay về tiểu nhị nói, không sao, ngươi đi lấy ngũ đản cái này ngũ mỹ nhân rượu đi ra, trong đó một vỏ đưa cho vị đạo trưởng này uống. Bạch Y đạo sĩ nói, và ngươi cũng xứng mời ta uống rượu. A Than nói, đạo sĩ túi, chủ nhân mời ngươi uống rượu là để mắt ngươi, ngươi có thể không biết bao nhiêu người cả đời đều tu không tới cái này phúc phận, để chủ nhân xin hắn uống một lần rượu. Bạch Y đạo sĩ cười nhạt nói, chính là nguyên đế hốt tất liệt đích thân đến, cũng không xứng mời ta uống rượu. Cái kia Lam Bảo Hán tử nói, đại nguyên hoàng đế đô xin mời không đắc đạo hét dài rượu, làm sao tiểu cô nương này liền xứng xin mời đạo trưởng uống rượu. Bạch Y đạo sĩ nghiêm mặt nói, cái này đến nếu không phải là bần đạo viêm màng túi, phải làm ta xin nàng uống rượu mới bâng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, gặp hoa sinh Phật Lục Sam nữ tử tử nói, ồ, đạo sĩ ngươi biết đến không ít ta, bất quá ngươi khen ta rất cao hứng, không uổng công ta nghĩ mời ngươi uống rượu. Tiểu hòa thượng nghe được khen Lục Sam nữ tử tử có rượu uống, vội vàng nói, tỷ tỷ ta cũng khen ngươi, ngươi nhiều cho ta ăn chút thịt. Mỗi gặp phải có thể uống nhiều một chút rượu, ăn nhiều một chút thịt, đầu của hắn trung quy phải so với bình thường linh quang một điểm. Lục Sam nữ tử tử tức giận nói, ngươi chết hòa thượng, liền biết nhậu nhẹt, ngoại trừ cái này còn có thể làm những cách sao? Tiểu hòa thượng nói, ngoại trừ nhậu nhẹt, ta cũng chỉ biết ngủ. Lục Sam nữ tử tử nói, ngươi thực sự là một con lợn. Tiểu hòa thượng khoát tay một cái nói, làm heo không được, sẽ bị tể. Lam Bảo Hán tử cười lạnh nói, làm người một dạng sẽ bị tể, mạng người tựa xuân tới thảo trường, giết xong một nhóm, rất nhanh sẽ mọc ra một nhóm, cứu bách tính chi mệnh, tính được là cái gì công đức? Cuối cùng hai câu nhưng là nhằm vào Lý Chí Thường mới vừa nói. Thoát Hoan nghe được Lam Bảo Hán tử nói chuyện, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng giật mình, thầm nói, làm sao hắn cũng ở nơi đây? Lam Bảo Hán tử quay về Thoát Hoan mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm có thoát thân ý tứ, hắn cùng Thoát Hoan giữa hai người quan hệ có thể không thế nào tốt. Lý Chí Thường quay về Lam Bảo Hán tử cười nhạt nói, kha kha, quả nhiên là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra tới đại tướng. Bất quá hai người các ngươi một là hốt tất liệt trọng thần, một là hốt tất liệt thái tử, ngươi nói cái này cô tô trong thành võ lâm hảo kiệt nếu như biết được các ngươi ở đây, sẽ như thế nào? Thoát Hoan cùng Lam Bảo Hán tử đối lập một chút, không nghĩ tới Bạch Tý đạo sĩ lợi hại như vậy, lại nhận ra thân phận của hai người. Lam Bảo Hán tử đứng thẳng người lên nói, đạo trưởng nhãn lực phi phàm, không biết là phương nào cao nhân. Bạch Tý đạo sĩ nói, bá nhan những năm trước đây ta cùng ngươi sư phụ ở Hoàng Hạc lâu đấu một hồi, hắn không cho ngươi nhắc qua con người của ta sao? Bá nhan thần sắc đại biến nói, ngươi là Tý đạo nhân Lý Chí Thường. Lý Chí Thường Hoàng Hạc lâu cùng Tiêu Thiên Tuyệt một trận chiến thành danh, lại bại tận thiên cơ cung cao thủ, thanh danh chi long. Có chuyện tốt giả xưng là đạo môn tự linh đạo người sau khi đệ nhất cao thủ. Linh đạo người chính là đại kỳ nhân, do vui vẻ nói ngộ ra võ đạo. Năm đó có một vị kinh thiên động địa đại cao thủ tên là Thích Trấn Thần, tự lập đệ nhất thiên hạ người, thế gian vô song đạo bia đá, chỉ vì tìm kiếm đối thủ. Hắn tấm bia đá này một lập, không biết rước lấy bao nhiêu địch thủ, nhưng là người này võ công cao, làm người nghe kinh hãi. Chưa bao giờ bị đánh bại, cơ hồ có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ người, mãi đến tận Thích Trấn Thần gặp linh đạo người, hai người ở thừa hoàng quan giao thủ, Thích Trấn Thần không địch lại, rốt cục nâng ra thiên hướng về Đông Hải linh ngao đạo. Mà linh đạo người từ đó chiến sau khi, thanh danh chấn động mạnh, nhưng cũng không biết kết cục ra sao. Bất quá hắn có thể đánh bại cơ hồ vô địch khắp thiên hạ Thích Trấn Thần, đủ để chứng minh hắn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ võ học cao thủ. Lý Chí Thường cùng Tiêu Thiên Tuyệt ở Hoàng Hạc lâu một trận chiến không biết thắng bại, nhưng có thể bại tận thiên cơ cung chư vị cao thủ, cũng đã truyền khắp giang hồ. Năm đó Tiêu Thiên Tuyệt thịnh niên thời gian, còn bị thiên cơ cung trọng thương tối lui. Lý Chí Thường tuy chỉ hai trận chiến, cũng đã cùng bạn cổ Vân Tiêu, Lăng Không Một Vũ, Hắc Thủy Quân Quận, tận diệt thiên hạ, còn có Cửu Như Hòa Thượng cùng với Thiết Mộc Kiếm Sở Tiên Lưu cũng nói đương đại ngũ đại cao thủ. Lý Chí Thường tiện tay một kích, vô hình trưởng lực hướng về bá nhan bổ tới. Bá nhan nhất thời một cái lang sang, Lý Chí Thường kinh ngạc nói, nội lực không sai, bất quá muốn người giết ngươi không phải là ta, ngươi cút đi. Bá Nhan chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực lại dũng đem lại đây, hắn biết người này là cùng sư phụ Tiêu Thiên Tuyệt đứng ngang hàng cao thủ, không dám trêu độ hắn, nhất thời theo này cô tử tiềm lực thân thể ra bên ngoài tung bay đi. Một đám thủ hạ theo hắn chạy ra ngoài, chỉ để lại Thoát Hoan bốn người. Thoát Hoan chờ đợi không biết Lý Chí Thường đến cùng lợi hại bao nhiêu, A Than cùng Lý Chí Thường từng giao thủ, nhưng là hắn này điểm võ công cũng ước lượng không ra Lý Chí Thường sâu cạn. Chỉ là Thoát Hoan lại biết Bá Nhan lợi hại, Bá Nhan nghe xong tên Lý Chí Thường như chuột thấy mèo giống như vậy, nói vậy Lý Chí Thường quả thật đại có lai lịch. Lý Chí Thường nói, làm sao các ngươi còn chưa cút? Thoát Hoan cười khăn nói, Lý đạo trưởng uy trấn thiên hạ, tiểu vương gặp chi mừng rỡ, sao không đến cùng tiểu vương đồng lưu đại nghiệp? Lý Chí Thường nói, ngươi nói ta ngược lại thật ra làm sao cái uy trấn thiên hạ pháp, ta làm sao không biết? Thoát Hoan cũng là thuận miệng nói, hắn nào có biết Lý Chí Thường làm sao uy trấn thiên hạ, chỉ là nhìn đến Bá Nhan đều bị hắn dọa chạy, thuận miệng cất nhắc thôi, không nghĩ tới Lý Chí Thường đánh rắn trên côn, nhất định phải hắn nói ra cái một hai ba đến. Thoát vui mừng nói, đạo trưởng dáng vẻ bất phàm, có thần tiên thái độ, ta nghĩ đạo trưởng chính là ta trong chốn võ lâm nhân vật rất giỏi. Lý Chí Thường cười lạnh nói, ngươi cái này mông cổ thát tử ngược lại cũng sẽ mượn gió bẻ măng, lẽ nào ngươi nói tốt ta liền không đánh ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường cầm lấy vô thường kiếm, hướng về Thoát Hoan trên người vỗ một cái, Thoát Hoan thân thể bay lên trời, va về phía hắn tam tên hộ vệ. Ba người đều là cao thủ, nhưng là Thoát Hoan cái này va chạm thế như Thái Sơn, cũng không biết lớn bao nhiêu sức mạnh, nhất thời đem ba người ép ở dưới người. Hắn ba người có võ công tại người, ngược lại cũng vô sự, nhưng là Thoát Hoan gặp phải ở trên người bọn họ, cũng không biết đâm gãy bao nhiêu cái xương. Ba người ôm Thoát Hoan, trong đó A Thần nói, đạo trưởng là huyền môn cao nhân, không biết có dám đi Thiên Vương tự gặp ta sống Phật bát thứ ba, xem là đạo môn thần thông càng lợi hại, vẫn là ta Phật đại pháp càng cao minh. Lý Chí Thường cười nhạt nói, có gì không dám. A Thần nói, ta trở lại ổn thỏa bẩm báo hòa Phật, chờ đạo trưởng đến. Hắn nghĩ thầm đạo sĩ kia tự cao tự đại, chờ hắn đến Thiên Vương tự, thấy bát thứ ba thần thông, liền phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đến thời điểm nhất định đem hôm nay ăn thiệt tỏi trả về đến. Dứt lời, Thoát Hoan đột nhiên kêu lên, ba người như bay điều khiển Thoát Hoan vương tử đoạt môn mà đi, chỉ lo đi chậm, Thoát Hoan liền tắt thở ở trên đường. Lục Sam nữ tử tử nói, thật đạo sĩ, đi sự thẳng thắn dứt khoát, cô nương ta vô cùng yêu thích, ngươi không phải nói nơi này ngũ mỹ nhân rượu tốt nhất sao, chúng ta liền uống cái này. Hắn nhìn thấy Lý Chí Thường đem bên trong tiểu lâu kẻ đáng ghét đánh đuổi, trong lòng vui sướng cực điểm, càng xem đạo sĩ càng cảm thấy yêu thích. Lý Chí Thường mỉm cười nói, cô nương theo ta uống rượu, không sợ uống say, bị người kẻ địch tìm tới đến. Lục Sam nữ tử tử mày liễu vừa nhăn, khoát tay một cái nói, ân oán chính là việc nhỏ, kẻ thù muốn tìm đến, đó là trời muốn mưa, cha muốn thành thân, cái này là không thể làm gì, nơi nào quản được nhiều như vậy. Nàng xuất thân Thiên Sơn một vùng, tính cách phóng khoáng đại khí, với sinh tử tiền tài những thứ này đều nhìn ra cực kỳ nhạt, lần này nếu không phải là vì hiểu rõ kết một hồi sư môn ân oán, cũng sẽ không đi tới Trung Nguyên. Bất quá đoạn đường này hạ xuống, thấy rõ bách tính trôi dạt khắp nơi, nàng dọc theo đường đi từ hoàng cung đại nội, trộm được vương công cự cổ, phần lớn tiền tài đều tản đi ra ngoài, hoặc là đổi làm lương thực, hoặc là cho bách tính làm lộ phí. Lý Chí Thường nói, cô đương nói tới rượu, vì là câu nói này chúng ta phải làm uống một chén. Lý Chí Thường cũng có chút yêu thích Lục Sam nữ tử tử hào phóng sáng sảng, thưởng thức của nàng hào khí. Lục Sam nữ tử tử nói, tiểu hòa thượng ngươi tên gì? Tiểu hòa thượng nói, đậu phộng. Lục Sam nữ tử tử nói, uống rượu còn muốn dưới đậu phộng, ngươi cái bại hoại hòa thượng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, hoa này sinh sự đối phương đậu phộng, Thiện Tông có gặp hoa sinh Phật chi ngữ, tiểu hòa thượng gọi là đậu phộng, kỳ thực rất nhiều thiện ý. Lục Sam nữ tử tử nói, Thiện Tông hòa thượng thật nhàm chán, lấy cái tên vẫn như thế gầm gầm gừ gừ. Hơn nữa cái này tiểu hòa thượng ngoại trừ nhộn nhẹ, xem không đến có thể có trở thành cao tăng tiềm chất, mạch mù một cái tên rất hay. Đậu phộng nói, tên là ta sư phụ lấy, cũng mặc kệ ta sự tình. Lục Sam nữ tử tử nói, ngốc hòa thượng, sư phụ ngươi bảo ngươi đi chết, ngươi sẽ chết sao? Đậu phộng nói, sẽ không, ta sợ chết. Lục Sam nữ tử tử nói, a, ngươi hòa thượng này còn biết tốt xấu, hiếm thấy hiếm thấy. Đậu phộng chỉ lo vùi đầu nhộn nhẹ, tạm thời đằng không mở miệng qua lại nói. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nhưng lại không biết cô nương tên gì. Lục Sam nữ tử tử nói, ta họ Liễu, còn tên, ngươi không phải đạo sĩ sao, có thể tính toán. Lý Chí Thường cười ha ha nói, vậy ta liền đoán cô nương gọi là Liễu Oanh Oanh. Lục Sam nữ tử tử nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết tên ta, đạo sĩ không khỏi biết uống rượu, còn có thể lừa người. Lý Chí Thường nhẹ khẽ cười nói, không lừa người, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Lý Chí Thường nhẹ nhàng bưng chén lên. Lục Sam nữ tử tử nói, dùng cái chén quá hẹp hòi, phải làm dùng chén lớn đến. Đậu phộng đống nhiên chen lời nói, cạn chén rượu đầy chén lớn ăn thịt, cho dù tốt không có. Lý Chí Thường cười nhạt nói, hà tất phiền phái như vậy, trực tiếp dùng cái vỏ rượu uống là được rồi. Lục Sam nữ tử tử nói, thật đạo sĩ, có hào khí, cô nương ta nghe vui mừng. Ba người từng người ôm một cái vỏ rượu, chưa kịp bắt đầu, tiểu hòa thượng đã đem trên tay cái bình uống một hơi cạn sạch. Lục Sam nữ tử tử nói, cái này tiểu hòa thượng cũng quá có thể uống. Tiểu hòa thượng nói, tỷ tỷ rượu này không sai, trở lại một điểm. Lục Sam nữ tử tử tiền bạc đại giác, chủ quán tự sẽ không thiếu rượu. Lý Chí Thường uống rượu ai đến cũng không cự tuyệt, hắn uống rượu như cá voi hút nước, tiểu lượng bất tận, cũng không ăn thịt, mặc cho bao nhiêu rượu thủy vào bụng, cũng không thấy chút nào cổ trướng. Lục Sam nữ tử tử nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy tiểu lượng, nổi lên tranh đấu chi tâm, vẫn cứ uống sạch hai đàn trần ngưỡng, nhất thời hai gò má như lửa, mắt hạnh mê ly, nga mi như túc còn thư, anh khẩu chưa cười ân tình. Tiểu hòa thượng chỉ lo nhậu nhẹt, Lý Chí Thường cùng Lục Sam nữ tử tử cũng không tưởng hắn như vậy thuần túy giá áo túi cơm. Lý Chí Thường trầm trầm nói, nói đến uống rượu, ta ngược lại thật ra nhớ tới hai cái bằng hữu. Lục Sam nữ tử tử mắt say lờ đờ mê ly nói, bạn nộ sao? Đạo sĩ không tuân thủ thanh quy, hòa thượng không tuân thủ giới luật, thế giới này cũng kỳ quái. Lý Chí Thường nói, không phải là một loại bạn nộ, ta cái này hai bằng hữu uống chính là rượu, nhưng là nhưng cũng không phải rượu. Lục Sam nữ tử tử nói, cái này là thế nào lời giải thích? Lý Chí Thường nói, người bạn thứ nhất là cái gì tộc người, nhưng là hắn trời sinh tiểu lượng vi phạm, uống một phần rượu liền thêm một phần khí lực, làm người hào khí căn vân, là ta cuộc đời ít thấy. Lập tức Lý Chí Thường giản lược nói rồi tiểu phong cuộc đời sự tích. Lục Sam nữ tử tử nói, người này là cái hảo hán tử, chúng ta lại uống một chén. Hai người lại uống một hớp rượu lớn, Lý Chí Thường nói, còn có một người cùng cô nương cũng là có chút tương tự, đều là trí tình trí nghĩa người, người khác uống đến chỉ là rượu, nhưng là hắn uống rượu là vì để cho chính mình thống khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, Hàn Sơn tự trung liếu oanh oanh ngạc nhiên nói, ta chỉ nghe qua mượn rượu tiêu sầu, còn chưa từng nghe nói uống rượu để cho mình thống khổ. Mũi tên Đông Bắc tiểu thuyết, Lý Chí Thường nói, hắn tự thân có nghiêm trọng bệnh phổi, ngươi phải biết một người phổi có vấn đề, thực sự không nên uống rượu, hắn mỗi uống một lần rượu đều sẽ kịch liệt ho khan, dường như muốn đem tâm can của chính mình tỷ phổi đều ho ra đến, như vậy mới bằng lòng bỏ qua. Liêu Anh Anh nói, hắn vì cái gì muốn như vậy dằn vặt chính mình? Lý Chí Thường đem Lý Tầm Hoan cố sự cho Liêu Anh Anh nói một lần, ở Lý Tầm Hoan chính mình xem ra, nhân sinh của hắn chính là như vậy, tuy rằng trải qua phong phú chút, có thể vẫn cứ không có bất kỳ đáng giá tán dương địa phương. Nhưng là bất luận cái nào những người khác nghe thấy chuyện xưa của hắn sau, đều sẽ có kiểu khác cảm xúc. Nhưng là Liêu Anh Anh cảm xúc cùng người khác không giống, nàng nói, người này thật đúng là một cái vô liêm sỉ. Nàng lại nói tiếp, đạo sĩ ngươi cùng cái này vô liêm sỉ là bằng hữu, xem ra chính ngươi cũng không là đồ tốt. Lý Chí Thường nhẹ khẽ cười nói, cô nương không là người thứ nhất nói hắn là vô liêm sỉ. Liêu Anh Anh nói, còn có ai? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, chính hắn. Liêu Anh Anh nói, người này chịu thừa nhận chính mình vô liêm sỉ, cũng coi như là có tự mình biết mình. Lý Chí Thường nói, có lúc quá mức có tự mình biết mình, kỳ thực sẽ để cho mình càng thống khổ, trên đời quý giá nhất chính là hiếm thấy hồ đồ. Liêu Anh Anh thầm nghĩ, người này tựa hồ lời nói mang thâm ý, là ở khai đạo buồn cô nương sao? Liêu Anh Anh nói, lại không nói hiếm thấy hồ đồ, ngươi nói này ta có phải hay không cái thứ nhất nói ngươi có hay không là thứ tốt? Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, cô nương xác thực là người thứ nhất. Liêu Anh Anh mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta có phải là nên uống cạn một chén lớn? Lý Chí Thường đồng dạng báo chi cười một tiếng nói, lẽ ra nên như vậy. Lúc này bên ngoài vang lên hùng vĩ tiếng chuông du dương, chỉ thấy xa xa một cái chuông lớn dài ra một đôi chân, nhanh chóng chạy vội tới tuy cũng bất quy trước lầu. Chờ chuông lớn đi tới ở gần, mọi người mới phát hiện không phải chuông lớn sinh chân, mà là một người cao lớn lao tăng, một kiên gánh một cái chuông lớn, một tay cầm một cái cây mung đồng. Có người kinh hô, đây là Hàn Sơn tự chuông lớn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Sơn tự nặng hơn nghìn cân, hòa thượng này là thế nào gánh chuông lớn tới được? Lão hòa thượng tu mi bạc trắng, buông xuống chuông lớn hành ở trước cửa, hòa thượng cười toe toét nói, chủ quán, hòa thượng ta thảo một ngụm rượu uống. Trưởng quy nói, tặc ngốc nơi này không rượu, mau đưa chuông lớn mang đi, không phải vậy ta làm thế nào chuyện làm ăn? Lý Chí Thường xa xôi cười nói, hòa thượng này là uống một phần rượu chướng một phần khí lực, chủ quán không cho rượu, hòa thượng liền đổ thừa không đi. Hòa thượng nhìn Lý Chí Thường cười nói, ta bảo hôm nay mí mắt làm sao vẫn đang nhảy, hóa ra là muốn gặp phải mũi châu ngươi. Lúc này Đậu Phộng nghe thấy hòa thượng âm thanh, vui như lên trời, lớn tiếng nói, sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Hắn dùng ra đại kim cương thần lực 32 thân tướng đại tự tại tướng, thân pháp nhanh chóng như gió, nhảy ra tự tại. Lão hòa thượng nhất thời không ngờ tới Đậu Phộng lại cũng ở nơi đây, lại bị Đậu Phộng ôm lấy chân. Hòa thượng nhìn Lý Chí Thường oán hận nói, suối quẩy, chết mũi châu tính toán lão hòa thượng. Nguyên lai và còn sớm liền đạt tới tuyệt đỉnh, thị lực nhĩ lực cơ hồ gần như tiên vật, muốn nói đã sớm nên phát hiện Đậu Phộng, nhưng là Lý Chí Thường năm gần đây tìm hiểu thiên tử vọng khí thuật, với khí cơ lưu chuyển một đạo, khá nắm chắc, âm thầm khiến cho thủ pháp che lấp Đậu Phộng khí tức. Hơn nữa Lý Chí Thường chưa từng bùi lấp tự thân khí cơ, rơi vào hòa thượng bậc này đại trong mắt cao thủ, tựa như đại nhật giống như vậy, mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được Lý Chí Thường khí cơ rừng rực. Tự nhiên bỏ quên những chuyện khác vật, cái này cũng là Lý Chí Thường giờ đây dần dần có thể làm được trong lúc vung tay nhấc chân liền cùng hoàn cảnh kết hợp lại, lơ đãng không hết sức liền có thể dùng ra lợi hại thủ đoạn. Hòa thượng nói, khá lắm mùi châu, một chút năm tháng không gặp, thần thông tăng trưởng, chúng ta ước lượng. Lý Chí Thường nói, lão hòa thượng gần đây không giống nhau tiến bộ, cũng không biết ngươi từ đâu tới có phúc lớn, cái này tiểu hoa sinh mới bất quá 15-16 tuổi, liền luyện thành 36 thân tướng, đây chính là ngươi lão hòa thượng tráng niên mới có trình độ. Hòa thượng nói, tiểu hôn đản làm sao so với đạt được lão tử? Lão tử năm đó không tới 20 tuổi liền tự nghĩ ra đại kim cương thần lực, trên trời dưới đất, còn có ai so với lão hòa thượng càng thiên tư hơn người? Liêu Anh Anh cười khanh khách nói, hòa thượng tự thổi tự phùng thật không biết xấu hổ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Liêu cô nương lời ấy sai rồi, lời này như là người khác nói, chính là ta nói ẩu nói tả, bất quá cửu như hòa thượng chính là chùa cự phách, diệu ngộ Phật pháp, bao nhiêu năm trước đều qua bản thân chỉ là một cá thể nhỏ nhoi cảnh giới, ở Thiện Tông tự xưng một phái, cảnh giới cỡ này, so với Thiện Tông ngũ tổ, đều không mảy may thua kém, nói một câu thiên tư hơn người cũng không quá đáng. Cửu như nói, mũi châu như vậy thổi phồng hòa thượng, nhất định đại có gì đó quái lạ. Lý Chí Thường nói, hòa thượng a Phật mắng tổ, chẳng lẽ còn sợ ta không được? Cửu như nói, hòa thượng từ nhỏ liền không biết sợ chữ. Đồng thời hắn lại nói, tiểu hòa thượng đừng lao ôm lão tử Phật chân đứng lên cho ta. Đậu Phộng nói, ta sợ vừa buông tay, ngươi lão lại chạy vô ảnh không trung. Cửu như nói, lão hòa thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nói không chạy liền không chạy. Đậu Phộng nói, sư phụ đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi khẳng định đến thời điểm lại sẽ khiêng chín con đỉnh đặt ở ta trước mặt. Liêu Anh Anh bật cười, dường như trăm hoa đua nở, kiểu như nhìn thấy, cô đương ngươi đừng cười, nợ nụ cười lao hòa thượng tâm đều bỏ ra. Liêu Anh Anh nói, Đậu Phộng ngươi cũng đừng ôm sư phụ ngươi, tỷ tỷ mời các ngươi hai cùng uống rượu. Nghe được uống rượu hai chữ, Đậu Phộng lúc này mới buông lòng tay ra, bất quá vẫn cứ tha thiết mong chờ nhìn lao hòa thượng. Lao hòa thượng mới không quản được nhiều như vậy, một thí cố ngồi ở trên cái băng, miệng lớn hút một cái, một vò rượu ngon liền vào cái bụng. Liêu Anh Anh thấy rõ lao hòa thượng hào khí căn bần, cũng không khỏi tâm trạng yêu thích, nói, hôm nay chúng ta lấy tiệc rượu hữu, không uống sạch vô tích thành rượu ngon không được tốt lắm hắn. Lao hòa thượng mới uống hai vò rượu, khẽ thở dài nói, uống cái rượu cũng uống không thanh tịnh. Lý Chí Thường nói, vốn là không thanh tịnh, nơi nào là thanh tịnh, và trên là muốn chạy thôi. Cựu Như ha ha cười nói, mũi trâu chính là mũi trâu, tâm tư giả dối. Cái này tuy cũng bất quy lâu hôm nay quả nhiên không rõ lắm tịnh, bên ngoài xuất hiện rất nhiều kêu là thanh. Liêu Anh Anh nói, hòa thượng của ngươi đối đầu đến rồi. Lý Chí Thường trầm trầm nói, là người mất của đến rồi, hòa thượng trộm Hàn Sơn tự trung lớn, trong miếu hòa thượng nơi đó còn ngồi được trụ. Cựu Như nói, thiên địa đồ vật, thiên địa người mặc cho lấy chi, vậy có thể toán trộm. Chúng chi năm xưa một cái chua thư sinh một câu cô tâu ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền không duyên cớ giờ một mảnh thanh tịnh, làm thật thật là tức cười. Lý Chí Thường nói, thư sinh không buồn cười, thế nhân rất là buồn cười. Cựu Như nói, hòa thượng không buồn cười, đạo sĩ buồn cười, đạo sĩ nhìn ra giả, hòa thượng nhìn ra thật. Lý Chí Thường nói, ta đạo gia vốn là mượn giả tu chân, hòa thượng buồn cười, đạo sĩ không có chút nào buồn cười. Hòa thượng ha ha cười nói, không có bản tính đúng như, đều là giả. Lý Chí Thường mỉm cười, đại đạo chi tranh không ở miệng lưỡi. Chỉ chốc lát, kêu la thanh ép tới ngoài cửa. Một người trong đó lao tăng bước vào trong môn phái, sắc mặt nghiêm túc, hình dung tuấn liệt, nhìn thấy Lý Chí Thường cùng Cựu Như một tăng một đạo nhậu nhẹt, chuyện cho vui vẻ, coi là thật giận không nhịn nổi, cầm một cái trường đồng lạnh lùng nói, lớn mật nghiệp chướng, lao tăng thấy ngươi năm kỷ trưởng thành, lại là cơ khổ không chỗ nương tựa dáng vẻ, mới chấp thuận ngươi tới trong chùa ngủ chùa, ngươi không tư từ bi tâm ý, trái lại nhân cơ hội trộm đi trong chùa trung đồng, cái này còn chưa tính, nhưng là ngươi công nhiên cùng đạo sĩ còn có nữ tử ở đây nhậu nhẹt, trong mắt có còn hay không phật tổ, có còn hay không thành quy giới luật. Lý Chí Thường nói, Thích Già Ma Ni cũng không định ra cái gì thanh quy giới luật, hơn nữa hắn nói chúng sinh bình đẳng, tự nhiên cũng không cần tôn trọng Thích Già Ma Ni. Lao tăng nói, yêu đạo thiếu đến xuyên tạc Phật pháp, ngươi cũng là đạo người trong môn, lại cũng cùng cái này nghiệp chướng đồng thời ăn thịt uống rượu, nên đánh. Trưởng quỹ nhìn thấy Lao tăng, nhận thức là Hàn Sơn tự chủ trì Hoàng Ngộ, mở miệng cười nói, đại sư không não, đừng chọc tức Phật thể. Hoàng Ngộ một gậy đánh đổ trưởng quỹ, nói, ngươi cũng hồ đồ, lại bán rượu thịt cho người xuất ra. Cửu Như ha ha cười nói, Hoàng Ngộ lão con lựa chọn, ngươi tham tiền ngộ đạo, những năm này có thể tu thành cái gì đạo? Chết rồi có thể thấy rõ Tây Thiên Như Lai sao? Hoàng Ngộ đạo, ta không chịu nổi Như Lai, nhưng ngươi nhất định dưới 18 tầng địa ngục. Cửu Như nói, chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cái này 100 năm xài lang giữa đường, nhân gian đã thành luyện ngục, và vẫn còn cái này trong luyện ngục, vui vẻ chịu đựng, lại không muốn đi Tây Thiên hưởng phúc. Liêu Anh Anh không thông Phật lý, nghe thấy hòa thượng mà nói không rõ, liền hỏi, đạo sĩ, hòa thượng là có ý gì? Lý Chí Thường nói, kinh Phật ghi chép địa tạng Bồ Tát ở vô lượng vô biên kiếp tới nay tu hành, từ lâu đạt đến Phật trí tuệ hải, công đức đã viên mãn đều có đủ, sớm nên thành tựu Phật chính quả. Nhưng địa tạng Bồ Tát nguyện muốn độ lấy hết tất cả chúng sinh, vì lẽ đó ẩn chân thực công đức, lấy bản nguyện lực như ở thần thông, khắp nơi lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác cứu độ chúng sinh. Cố Lăng Già Kinh nói, có đại bi Bồ Tát, vĩnh không thành Phật. Cũng không phải là bởi vì trình độ không đủ hoặc là lười biếng tu hành, mà là lấy đại bi nguyện lực độ hóa chúng sinh. Vì lẽ đó công đức tuy rằng cùng Phật tể các loại, nhưng không xuất hiện vật thân, trước sau lấy Bồ Tát thân độ thoát tội khổ chúng sinh. Chính là địa ngục chưa không, thế không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề. Lý Chí Thường cười nhạt nói, kiểu như tự nhận đến Phật tổ cảnh giới, bất quá nhưng có bầu trời hải rộng lòng dạ, một lòng trong hồng trần muốn vượt qua hết chúng sinh. Hòa thượng một lòng muốn siêu Phật làm tổ, đáng tiếc còn chưa đủ sạch sẽ, không đúng vậy không cần học cái gì địa tàng vương. Kiểu như cười mắng, mũi trâu liền ngươi không chỗ nào không biết sao, lão hòa thượng chỉ hạt hoàng nộ, ngươi đến chỉ hạt lão hòa thượng, đáng tiếc lão hòa thượng từ nhỏ không yêu người khác dạy ta, chúng ta hồi lâu không thấy, thật tốt sinh thân cận một chút. Hoàng nộ đạo, khá lắm cùng tăng, bần tăng không cần muốn ngươi tới chỉ hạt. Kiểu như nói, ngươi du một đầu, chỉ điểm cũng vô dụng, mũi trâu nơi này quá nhỏ, làm không nổi chúng ta tranh tài, dám đi ra ngoài sao? Cựu Như cười lớn một tiếng, rồi ra cây mung đồng, đem chuông đồng vẩy một cái mà lên, đam trên vai, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hai cái hòa thượng cơ gậy đến đánh, hai cái gậy gỗ lớn đánh vào Cựu Như trên người, nhất thời cắt thành bốn đoạn. Đầu Phộng nhìn thấy lao hòa thượng đi ra cửa, bận điệu muốn đuổi tới đi, thân thể chịu đến một cỗ đại lực, đột nhiên lại đổ về đến, trên bàn để lại một cái đen tuy như mực trường kiếm. Lý Chí Thường cười dài nói, Liêu cô nương thay ta bảo quản một hồi kiếm của ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22. Phát tướng thiên địa Lý Chí Thường theo Cựu Như hòa thượng đi ra cửa, hai người bọn họ đều là thế gian vô địch tuyệt thế cao thủ, nhảy lên trong lúc đó đều có 10 trượng xa, rất nhanh sẽ bỏ qua Hàn Sơn tự tăng chúng, đến vô tích ngoài thành một chỗ trên núi nhỏ, hai người dừng chân, xa xa đối lập, Cựu Như hòa thượng nói, mùi châu không sử dụng kiếm sao? Lý Chí Thường nói, ta hiện tại sử dụng kiếm thị phi chi âm không ra, hòa thượng bản lĩnh lớn, nhưng không phải hiểu kiếm người, ta liền không mang theo ở trên người. Cựu Như nói, ngươi đạo sĩ kia, sợ là dẫn theo kiếm, không nhịn được liền cùng hòa thượng đánh ra chân hỏa, phân cái sinh tử đi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, hòa thượng biết rồi, cần gì phải nói ra. Cựu Như một gậy đập vào bên trên trung đồng, phát sinh một cổ vô hình sóng khí, thanh chấn động khắp nơi, kinh động tiên địa núi sông. Hắn nói, đến, để cho ta xem, ngươi không sử dụng kiếm làm sao cùng hòa thượng đấu. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, chính là ta dùng nắm đấm. Chỉ thấy Lý Chí Thường thân hình tăng gọn, đột nhiên liền đã biến thành một cái như tháp sắt đại hán, xa không còn nữa ngày thường tiêu sái bộ dáng, nhưng là bắp thịt cả người cuộn, làm người chấn động cả hồn phách. Cựu Như cười lớn một tiếng, thật đạo sĩ, trường lợi hại, luyện thành đạo gia pháp tướng thiên địa thần thông, không trách dám đến các loại vẫn còn đối đầu. Cựu Như cho dù nói như vậy, nhưng là trong lòng thực không thèm để ý Lý Chí Thường cái này pháp tướng thiên địa bản lĩnh. Hắn tự khai sáng đại kim cương thần lực tới nay, a Phật mắng tổ, giống khiếu thập phương, rong ruổi chùa, không có đối thủ. Bản tính càng làm miểu liếc, mình ta vô địch, quyết không khuất phục với trong thiên địa bất luận nhân vật. Lý Chí Thường tuy rằng tuyệt vời, Cựu Như nhưng không coi là thật cho là mình liền không bằng hắn. Huống chi trong thiên hạ còn có võ công gì có thể so sánh đại kim cương thần lực càng mạnh mẽ đạo, có thể hàng phục hết thảy ngoại đạo, hết thảy thần thông tất cụ tự mãn. Không giả cầu mong gì khác. Lý Chí Thường nói, đây cũng không phải là lợi hại bản lĩnh. Hoa thượng hà tất khen ta. Năm đó ta ngược lại thật ra gặp được tiên cơ cung tiên vương Tần Bá phụ luyện thành đạo môn cự linh huyền công, lợi hại phi phàm. Bất quá cự linh huyền công thần ý là đạo môn cự linh thần, có thể so với Phật gia kim cương thấp một tầng. Chỉ là trên người hắn còn bị thương, nhưng có thể ở trên tay ta đi tới ba chiều, nhưng cũng không dễ dàng, hơn nữa vết thương trên người hắn là cùng vẫn còn lưu đi. Cửu Như nói, hòa thượng gần nhất 10 năm liền làm bộ này chuyện sai, không nên thương tiểu tử kia. Tiểu tử này là điều hảo hán tử, có thể so với hắn này chuyện ác làm tận ma quỷ sư phụ Huyền Thiên Tôn mạnh hơn nhiều. Lý Chí Thường khẽ cười nói, không nghĩ tới Cửu Như cũng sẽ nhận sai. Cửu Như nói, hòa thượng tâm trung đều là đãng đãng hư không, có cái gì không dám nhận sai. Lý Chí Thường nói, và trên là hư không, này sẽ tới đón ta một chiều phá toái hư không. Lý Chí Thường một quyền, lưu manh minh ngông, diệu không lường được, phối hợp hắn giờ đây như núi cao biển rộng thân hình, phảng phất một quyền thật có thể đánh vỡ hư không. Cửu Như một gậy gõ lên trùng lớn, vang vọng đất trời, chấn động núi sông, nhấc theo chuông lớn liền tiến lên liên tiếp. Chuông đồng tiếng chuông vừa vang, phảng phất ổn định hư không vũ trụ. 3000 thế giới, Lý Chí Thường quyền thế đều xuất hiện ngưng trệ. Lại không nói Lý Chí Thường cùng Cửu Như trận này tranh đấu. Từ hai người sau khi rời đi, Liễu Anh Anh nhìn Lý Chí Thường lưu lại trường kiếm, nâng quai hàm nói, đạo sĩ túi, đánh nhau không mang binh khí, nhất định bị hòa thượng một trận đánh no đòn. Đang khi nói chuyện nàng quay về Đậu Phộng nói, Đậu Phộng ngươi nói có phải không? Đậu Phộng đầy miệng nhét thịt, hàm hàm hồ hồ nói, ân ân. Liêu Anh Anh thấy rõ Đậu Phộng cái này kẻ tham ăn sắc mặt, tâm trạng đại khí, một cước đá vào hoa sinh thân thượng, Đậu Phộng đại kim cương thần lực đã có hỏa hầu, thần lực tự sinh, dù là Liêu Anh Anh trên người chịu băng hà huyền công, nội lực tinh mạnh, cũng bị Đậu Phộng sức mạnh phản chấn đi đứng tê dại. Liêu Anh Anh cả giận, tiểu tắc trọng, ra dày như thế làm gì? Đậu Phộng cục lốc cười nói, tỷ tỷ, ta sư phụ mạnh tay, luôn cầm đồng gỗ đuổi theo ta đánh, bởi vậy ta từ nhỏ luyện được một thân da dày thịt béo, kinh được đánh. Liêu Anh Anh nói ngươi như vậy sư phụ đánh ngươi, ngươi cũng không sợ. Đậu Phộng nói, như thế nào sẽ không sợ? Đậu Phộng nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lặng lẽ nói, lão hòa thượng mạnh tay, đánh cho tiểu hòa thượng mỗi lần hoa hoa kêu to, đúng là tỷ tỷ khí lực quá nhỏ, ta không có chút nào đau. Liêu Anh Anh thầm nghĩ, bổn cô nương băng hà huyền công lợi hại như vậy, đánh tiểu hòa thượng đều không đến nơi đến chốn, lão hòa thượng nhưng có thể đánh cho tiểu hòa thượng tuyệt, xem ra rất là lợi hại, không biết đạo sĩ thúi có gọi hay không đến thắng. Nàng nghĩ đến chết đạo sĩ bị người đánh chết cũng xứng đáng, dạy hắn một ngày yêu thối khoe khoang. Liêu Anh Anh lại nói, Đậu Phộng ngươi làm gì thế sợ sư phụ ngươi bỏ lại ngươi a? Đậu Phộng túi đầu đủ rũ, nói, vậy thì nói rất dài dòng. Liêu Anh Anh cười nói, vậy thì nói tóm tắt. Đậu Phộng nói, người thiên sư kia phụ đem ta gọi vào hắn trước mặt, đột nhiên hỏi ta, Đậu Phộng à, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Đậu Phộng tiếp theo đắc ý nói, ta nhiều thông minh à, ta trả lời sư phụ nói bao lớn, ta là hơn đại. Liêu Anh Anh thầm nghĩ, xem ngươi cái này ngốc dạng, sư phụ ngươi đuổi ngươi hạ sơn đúng là không sai, ngươi tốt xấu còn có cái sư phụ, bổn cô nương sư phụ đã không ở đây, có cái sư thúc cũng không thể nhận, còn phải làm kẻ thù. Nghĩ tới đây Liễu Anh Anh mày căng thẳng, sắc mặt vô cùng sầu khổ. Lệ Châu Nhi thiếu chút nữa rơi xuống, nàng đem một cái cảnh liễu mảnh bệnh liễu lạc mang theo, không cho Đậu Phộng nhìn thấy nàng thiếu chút nữa rơi lệ dáng vẻ. Nàng trong lòng sầu mượn, bất giác lại uống một hớp rượu lớn. Đậu Phộng tiếp tục nói, sư phụ nói sư phụ tính ra, ngươi đã 16 tuổi, nên hạ sơn va chạm xã hội, hơn nữa qua mấy năm còn phải đi theo một người đánh một trận, ngươi nếu như đánh thua, ta liền để ngươi cả đời không có thể nhậu nhẹt. Liễu Anh Anh nói, sư phụ ngươi không cho ngươi nhậu nhẹt, đây không phải là muốn mạng của ngươi sao? Đậu Phộng nói, đây chẳng phải là sao? Ta liền không làm, quay về sư phụ khóc lóc om sòm la lộn, cầu hắn đừng làm ta hạ sơn, hơn nữa ta cũng không muốn đánh nhau. Liêu Anh Anh nói, cuối cùng sư phụ ngươi vẫn là không khiến ngươi lưu ở trên núi sao? Đậu Phộng nói, không phải, ta quấy nhiễu, lao hòa thượng không phải là đối thủ, liền thừa dịp ta ngủ, đem trên núi rượu thịt toàn mang đi, ta gắng không nổi đói bụng, cũng chỉ đến hạ sơn đi, nếu không phải gặp phải tỷ tỷ lòng tốt, ta cũng sắp muốn chết đói. Liêu Anh Anh nói, ngươi bản lĩnh không kém, tại sao không đi trộm đi cướp? Đậu Phộng nói, người bên ngoài hung cực kỳ, ta sợ. Liêu Anh Anh bị Đậu Phộng chọc cho nở nụ cười. Hai người nói chút chuyện phiếm, thời gian trôi qua cũng nhanh, rượu cũng uống không ít. Lúc này hoàng hôn giáng lâm, bên ngoài một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm nói, lương minh ta phải liễu tình báo, nói là bá nha ẩn vào vô tích thành, tất nhiên không có sai, chúng ta giết hắn, định có thể bẩm tím thát tử nhuệ khí. Một cái khác nam tử trẻ tuổi nói, ta giết bá nhan chỉ là thủ riêng, hơn nữa thì thôi giết một cái bá nhan, ngươi thật sự coi đại tống liền có thể chống lại người Mông Cổ? Hai nước giao chiến là quốc lực tranh tài, đại nguyên binh cường mã trắng, giết một cái bá nhan, còn có những khác tướng lĩnh, ngươi ý nghĩ như vậy ngây thơ, không biết đại thúc làm sao như vậy để mắt ngươi. Trước nam tử nói, giết một cái thất tử, liền ít một cái thất tử, triều đình có tội, bách tính hạ cô. Nam tử họ Lương một trận cười gằn. Hai người tiến vào túy cũng bất quy lâu, trưởng quý bị hòa thượng sợ quá chạy đi một đại mảnh khách mời, chính trực ảo não, không nghĩ tới lại tới nữa rồi hai cái khách mời, xem như là cái điểm tốt, vội vội vã vã tiến lên chào hỏi, hai vị khách quan ăn cái gì? Nam tử họ Lương nói, rượu ngon nhất, tốt nhất thịt tới là được, hôm nay có oan đại đầu. Liêu Anh Anh phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy bên cạnh hắn là cái văn sĩ thanh niên, tướng mạo có chút thanh tú, bên eo mang theo một cái thiết kiếm. Mà nam tử họ Lương nhưng là có chút anh tuấn, có một luồng cao ngạo khí. Văn sĩ thanh niên nói, giờ đây ra quốc gian nan, chúng ta đi ra ngoài có thể tiết kiệm một chút chính là một điểm, làm phiền chủ quán trên chút cháo trắng rau dưa là đến nơi. Nam tử họ Lương nói, Vân thủ ngươi thị phi muốn chống đối ta. Vân thủ ôn nhan cùng sắp nói, Lương huynh hà tất tức giận, chúng ta thiếu ăn một bữa tốt, phía trước tướng sĩ liền có thể ăn khá một chút, hơn nữa chúng ta huyền công tâm hậu, tự cấp tự túc, đối với ăn thịt rượu và thức ăn cũng không lớn như vậy nhu cầu. Nam tử họ Lương nói, vậy ta mời ngươi ăn hay sao? Lẽ nào lao tử liền không có tiền? Vân thủ mỉm cười nói, vậy thì mời Lương huynh đem mời ta món ăn tiền toán ở đối với quân lương giúp đỡ trên. Nam tử họ Lương nói, quên đi, nói không lại ngươi, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Đang khi nói chuyện nam tử họ Lương nhìn thấy Liêu Anh Anh trên bản vô thường kiếm, đột nhiên quay về Liêu Anh Anh nói, ngươi thanh trường kiếm này là từ nơi nào đến? Liêu Anh Anh vốn là không ưa nam tử họ Lương lúc trước diễn xuất, cố ý nói, bụt cô nương từ trên mặt đất nhặt được. Nam tử họ Lương cười lạnh nói, nào có chuyện tốt như vậy, có thể nhặt được như vậy một thanh kiếm tốt. Liêu Anh Anh giòn tiếng nói, ngươi quản được sao? Nam tử họ Lương nói, ta không xen vào ngươi, bất quá ngươi cầm thanh kiếm này, nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, chủ nhân của thanh kiếm này ở nơi nào? Liêu Anh Anh tức giận nói, kiếm chủ nhân làm cho người ta đánh chết, ngươi hài lòng? Nam tử họ Lương cả giận nói, ngươi một hồi nói thanh kiếm này là kiếm, một hồi nói kiếm chủ nhân bị đánh chết, không một câu lời nói thật. Vân thủ nói, Lương tiêu ngươi cũng chớ gấp, lý sư võ công thông thần, như thế nào sẽ làm cho người ta đánh chết, thanh kiếm này có thể đúng như vị cô nương này từng nói, là cấp để sót. Liêu Anh Anh nói, ta có thể không có nói là người khác để sót, chỉ là thanh kiếm này là từ trên mặt đất nhặt được mà thôi. Nàng cầm lấy trường kiếm tiếp tục nói, đậu phộng chúng ta đi. Đậu phộng nghe được Liêu Anh Anh, vội vàng nhấc theo cái vỏ rượu, suy một tảng lớn thịt, đuổi tới Liêu Anh Anh. Nam tử họ Lương tiến lên ngăn Liêu Anh Anh, Liêu Anh Anh nói, thật cầu không cản đường. Nam tử họ Lương khẽ mỉm cười nói, tại hạ là người không phải cầu. Liêu Anh Anh cười lạnh, khiến một chiêu tuyết mãn điên sơn, vung trường bộ xuống. Từ Liêu Anh Anh trong bàn tay, bắn ra một tia sáng trắng, nhưng là trong cơ thể nàng mùi rượu biến thành, một chiêu này không chỉ có hàm xúc hàn khí, càng mang theo rượu khí. Lạc trên không trung, biến hóa thành vô số bé nhỏ băng tiết, mang theo to lớn kình lực, tự tám thước ở ngoài hướng về nam tử họ Lương vồ giết tới. Nam tử họ Lương y tóc đều theo nàng trưởng lực bay lên, băng hoa đánh ở trên mặt, tung hoành tư thế, đơn giản là như Lý Thái Bạch thơ nửa đường, nhật nguyệt chiếu chi không đến đây, chỉ có Bắc Phong hào nộ trên trời đến, tiên sơn hoa tuyết lớn như tịch, từng mảnh thổi lạc hiên biên đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, từ đầu đến cuối Lương Tiêu cười lạnh nói, thật là lợi hại, âm hàn trưởng lực cũng không biết hắn dùng cách gì, chỉ là thân thể thoáng ngửa ra sau, đột nhiên một hồi bắn trở về, Liêu Anh Anh tuyết bay thần trưởng lực liền cho hắn đảo ngược trở về. Liêu Anh Anh cả kinh nói, ngươi cũng sẽ tuyết bay thần trưởng? Lập tức nàng nói, không đúng, hóa ra là mượn lực đả lực. Bất quá lúc trước Lương Tiêu cái này một phản kích, Liêu Anh Anh cũng đã theo trưởng lực bay ra ngoài, xoay người lên ngựa. Đậu Phộng nhìn thấy Liêu Anh Anh kỵ đến lập tức kinh hô, tỷ tỷ chờ ta. Liêu Anh Anh nói, ngươi đẩy tay là dầu, trực tiếp truy ở ta mặt sau đi. Đậu Phộng nhấc theo rượu ngon, áng trừng thịt, Vân Thủ mỉm cười nói, tiểu đại sư xin dừng bước. Đậu Phộng gặp Liêu Anh Anh sắp đi xa, vừa xuất ruột, khiến cho cái thoát thai tức mẫu tướng, thân thể như chim bay, từ Vân Thủ bầu trời tung qua thứ. Nghe đồn Khổng Tước từng nuốt sống Phật Tổ, sau đó Phật Tổ từ Khổng Tước trong bụng hoang ra, Khổng Tước bị Phật Tổ hàng phục, sắp phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Khổng Tước nhảy lên, mấy trăm ngàn dặm xa, kiểu như sáng chế cái này thoát thai tức mẫu tướng, lấy pháp ý, coi là thật mau khó mà tin nổi. Vân Thủ trong lúc nhất thời cũng hít khói, chỉ được nhìn Đậu Phộng đi theo Liễu Anh Anh son mã thản nhiên đi xa. Lương Tiêu nói, ngươi để cho chạy hai người này làm gì, sự tình còn chưa hỏi rõ ràng. Vân Thủ cười nhạt nói, lý sư cỡ nào người như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng thất lạc bội kiếm, nói không chừng chỉ là tương tự mà thôi. Lương Tiêu cười lạnh nói, có phải thật vậy hay không vô thường kiếm, ta so với ngươi càng rõ ràng. Hắn cùng Lý Trí Thường đạo chủng liên kết, càng qua đời. Rõ ràng từ vô thường kiếm mặt trên cảm nhận được Lý Trí Thường khí tức. Bất quá đạo chủng dẫn dắt, Lý Trí Thường xác thực cách nơi này nơi không phải rất xa, Lương Tiêu cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình hình, bất quá Lý Trí Thường quả thật không chết, đây là vô dung hoài nghi. Lương Tiêu tiện tay lượm một hòn đá, hướng về góc tây bắc bắn ra, nhưng thấy một cái hắc tắc cuốn một cái, lại khinh khinh xảo xảo đem bé nhỏ cục đá cuốn lấy. Trường Tắc thu hồi, lúc này từ Trường Tắc phương hướng đâm đầu đi tới một cái râu ngắn hán tử. Vân Thủ mỉm cười nói, Hà Bộ Đầu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới vô tích trong thành đến rồi? Ngươi tới chính là Giang Nam danh bộ Hà Tung Dương. Hắn lên tiếng cười nói, ta nói hôm nay ra ngoài có hỷ thức gọi, hóa ra là nhất định phải gặp phải Vân Thiếu Hiệp, không biết Vân Thiếu Hiệp đến vô tích thành để làm gì. Đang khi nói chuyện, hắn mặt bên trong lộ vẻ nghi ngờ. Lương Tiêu chắp tay cười lạnh nói, chúng ta có cái gì phải làm sao không biết, bất quá ngươi lúc trước lén lén lút lút trốn ở góc phòng mặt làm gì? Hà Tung Dương ôm quyền thi lễ nói, nói rất dài dòng, tại hạ từ nam đến bắc, từ bắc đến nam, đâu vài vòng tử, vẫn đang truy tung lúc trước vị kia nữ tặc. Khoảng thời gian này cho tới hoàng cung đại nội, xuống tới thương nhân nhân gia đều bị nàng đến thăm qua, thực sự là năm gần đây hiếm thấy lại tặc. Lương Tiêu nói, đã như vậy, vậy ngươi lúc trước không ra tay, lén lén lút lút trốn ở một bên làm gì? Hà Tung Dương nói, lúc trước vị kia nữ tặc bên cạnh tiểu hòa thượng đại có lai lịch, tiểu nhân không đắc tội được. Lương Tiêu nói, cái gì giang nam danh bộ, nguyên lai cũng là chỉ biết khi dễ kẻ yếu mặt hàng. Vân Thủ Trần chờ nói, Lương Tiêu nếu nữ tử kia là cái đại tặc, xem ra bất định dùng cái gì lợi hại thủ pháp, từ lý sư thân trộm đi vô thường kiếm, nếu để chúng ta gặp chúng ta cũng không thể mặc kệ. Lương Tiêu nói, ai kêu ngươi lúc trước không ra tay toàn lực, nếu không, hợp hai người chúng ta lực lượng, muốn bắt trụ nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vân Thủ nói, lúc trước vị kia tiểu sa di có thể khó đối phó, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hà Tung Dương nói, quả thật như vậy, lúc trước vị kia tiểu hòa thượng nếu là ta không nhìn lầm, là kim cương một mạch truyền nhân, sư phụ hắn nhưng là nhân vật kinh thiên động địa, trừ phi Vân thiếu hiệp sư Tôn Công Dương tiên sinh tự mình ra tay, không phải vậy chúng ta phía Nam Võ Lâm, ai dám chọc hắn. Vân Thủ nói, chẳng trách, hóa ra là kiểu như thần tăng truyền nhân. Lương Tiêu nói, bất quá là đại kim cương thần lực mà thôi, kiểu như hòa thượng có gì đáng sợ chứ? Bất quá Lương Tiêu ngoài miệng nói như vậy sao, trong lòng nhưng nghĩ đến, hóa ra là năm đó cái kia đại hòa thượng đệ tử, đại thúc gọi ta 10 năm sau muốn cùng đại hòa thượng đệ tử so với một hồi, giờ đây còn có thời gian mấy năm, liền cho ta gặp. Ngày đó kiểu như hòa thượng còn có Tiêu Thiên Tuyệt, Lý Chí Thường ba người bắt làm thất đá cảnh tượng, ở trong lòng hắn khó có thể tiêu diệt, mấy người này thần thông, càng đến bây giờ, hắn mới càng thấy cho bọn họ bậc này cấp độ đáng sợ khủng bố. Lương Tiêu năm gần đây càng mới rõ ràng, Lý Chí Thường nói hắn thần chiếu công đại thành sau khi, có thể cùng Tiêu Thiên Tuyệt tranh đấu mấy trăm chiêu, cái này là loại nào lợi hại thần công. Hà Tung Dương nói, đại kim cương thần lực cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, 30 năm qua, kiểu như thiền sư cũng chưa từng gặp được đối thủ, ngươi nói tiểu nhân có sợ hay không? Lương Tiêu lạnh lùng nói, vô địch khắp thiên hạ vậy cũng chưa chắc. Vân Thủ trầm ngâm nói, Hà bộ đầu không dám ra tay, là sợ kiểu như tiền bối tìm đến tìm ngươi phiền phức sao? Đã như vậy, không vừa liền giúp ngươi ngăn cản vị kia tiểu sa di, ngươi đều có thể tập nã vị kia nữ tặc bị án. Hà Tung Dương đại hỉ nói, vậy thì đa tạ Vân thiếu hiệp. Lương Tiêu cười lạnh nói, liền ngươi yêu quản việc không đâu. Hà Tung Dương nói, không sợ nói cho hai vị, tại hạ lần này đến đây còn tiện đường hẹn xong rồi lôi ra bảo xét đánh phu thê. Lương Tiêu trong lòng chấn động, hắn từ Sở Tiên Lưu nơi đó biết được thuần dương hộp sắt ngay ở lôi ra bảo bên trong, lần này nếu không phải là bởi vì bá nhan duyên cớ, liền muốn đi trước lôi ra bảo tìm thuần dương hộp sắt, không nghĩ tới lôi ra bảo xét đánh phu thê cũng tại tà cận. Hắn nghĩ tới rồi năm đó cùng Hoa Mộ Dung chỉnh lôi ra tiểu tử kia sự tình tình, bất giác khỏe miệng dương lên, cũng không biết Hoa Mộ Dung hiện tại thế nào rồi. Hắn ở Thiên Cơ cung học tập phép tính mấy năm, những người còn lại đối với hắn đều không tỏ ra thân thiện, chỉ có Hoa Mộ Dung cùng Hoa Thanh Nguyên đối đãi hắn như cũ. Nếu không có Hoa Mộ Dung ngày đó nhiều giống như chăm sóc, nàng suýt chút nữa chết ở phá giải Thiên Cơ 10 toán thứ 10 tính cả mặt. Lý Chí Thường năm đó từng nhắc nhở hắn không muốn đi phá giải thứ 10 toán, hắn từ nhỏ không tin tà, mạnh mẽ phá giải, rơi xuống một cơn bệnh nặng. Cũng còn tốt Hoa Mộ Dung dốc lòng chăm sóc, không phải vậy Lương Tiêu cần phải lưu lại nguồn bệnh không thể. Vân Thủ nói, nguyên lai Lôi phu nhân cũng tại, lần trước ta không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến ra tiền bối, từng cùng Lôi phu nhân đối diện thập nhị kiếm, Lôi phu nhân kiếm pháp bất phàm, xem như không có không vừa trợ giúp, đối phó cái kia nữ tặc cũng là bắt vào tay đi. Hơn nữa Lôi phu nhân nhà thân mẫu là Thiên Hương Sơn Trang, có sở tiền bối chỗ dựa, làm sao đến mức e ngại kiểu như tiền sư. Hà Tung Dương nói, người nữ kia tặc 10 ngày trước ở Thái Hồ tổn thương Lôi phu nhân ái tử Lôi Tinh, trêu đến Lôi phu nhân giận dữ, lôi ra liền cái này một cái dòng độc đinh, tự nhiên nổi giận, Lôi phu nhân tự mình đi khẩn cầu sở tiền bối ra tay đi bắt trụ nữ tặc, sở tiền bối nhưng không có đáp ứng, hơn nữa nói rõ không quản chuyện của bọn họ. Vân Thủ nói, thì ra là như vậy, bất quá sở tiền bối luôn luôn cố tích tổng nhân, lần này làm sao không đáp ứng. Hà Tung Dương nói, đây cũng là liên quan đến một món khác đại sự, nguyên lai sở tiền bối không hề quản hậu bối sự tình tình, là vì đáp ứng rồi một cái ước chiến, chính toàn tâm toàn ý chuẩn bị lần này so kiếm, không dành quan tâm chuyện khác, nếu không có Lôi phu nhân truy hỏi, e sợ sở tiền bối đều sẽ không nói ra chuyện này. Vân Thủ nói, sở tiền bối kiếm pháp kỹ thuật như thần, không biết là ai có thể cùng hắn so kiếm. Lương Tiêu nói, ngươi không cần hỏi, chiến thư chính là ta thay đại thúc dưới, hắn cùng Sở Tiên Lưu hẹn cẩn thận năm nay trung thu luận kiếm, chuyện này Sở Tiên Lưu không nói, ta cũng lập tức sẽ thông báo giang hồ. Vân Thủ nói, đại sự như thế, ngươi làm sao không sớm nói ta? Lương Tiêu nói, lẽ nào đại thúc còn có thể thua? Vân Thủ thở dài nói, ngươi là chưa từng thấy Sở Tiền Bối kiếm thuật, năm ngoái ta không biết tự lượng sức mình hướng đi hắn linh giáo, hắn chỉ biết vài chữ, bút hoa toát ra kiếm ý liền để ta bại lui, mãi đến tận ngày gần đây ta mới đi ra khỏi đạo kiếm ý kia cảnh còn khó. Lương Tiêu nói, đó là ngươi bản lĩnh không ăn thua. Vân Thủ lắc đầu một cái, Lương Tiêu nhanh chân về phía trước, phương hướng chính là Liễu Oanh Oanh đi phương hướng. Nguyên lai Lương Tiêu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng, Lý Chí Thường mất vô thường kiếm, năm nay trung thu nhưng không hẳn có thể chắc chắn thắng. Vân Thủ võ công cùng hắn sàn sàn nhau, tuy rằng Lương Tiêu đối với hắn chế cười, nhưng là cũng biết Vân Thủ bản lĩnh, ở giờ đây trong trốn võ lâm e sợ đối thủ đã cực thiếu. Sở Tiên Lưu quang biết vài chữ, liền để Vân Thủ bại lui, tự nhiên bất phàm vô cùng. Lần trước hắn đi tiếp Sở Tiên Lưu cũng không phát hiện đối phương lại cùng lợi hại nơi, rõ ràng là cái yêu hoa lão nhân mà thôi, nói hắn là hoa tượng càng vượt qua như một tên kiếm khách. Lương Tiêu giờ đây nghĩ kỹ lại, đây rõ ràng là đối phương đã đến phản phát quy chân cảnh giới, cao thủ tương giao, tuyệt đối không thể lưu thủ. Lý Chí Thường nếu như không có vô thưởng kiếm nơi tay, Lương Tiêu thực đang lo lắng cực kỳ. Vân Thủ nhìn thấy Lương Tiêu đi phương hướng, tự nhiên rõ ràng Lương Tiêu tâm ý, triển khai quy nguyên bước, theo sau lưng Lương Tiêu. Hắn nhìn thấy Lương Tiêu đặt chân, mỗi một bước như thước lượng, âm thầm thán phục, Lương Tiêu thực sự là kỳ tài ngút trời, mỗi giờ mỗi khắc võ công đều ở đây tiến bộ, cái này khinh công lại so với quãng thời gian trước cao mình không ít, hơn nữa cái này khinh công cũng không phải là hắn xuất từ Cửu Cung Quy Nguyên bước, cũng không phải Lý Trí Thường võ học, tự thành một mạch, coi là thật đáng sợ khủng bố. Vân Thủ kinh ngạc sau khi, nhưng không ngủ rũ, trời cao làm cho hắn gặp phải Lương Tiêu, chính là cho hắn một cái có thể cộng đồng tiến bộ đối thủ, chỉ có Lương Tiêu mỗi giờ mỗi khắc tiến bộ, mới có thể gây nên tiềm lực của hắn, bước hướng càng cao hơn một tầng võ học hoàn cảnh. Đầu Phượng Truy ở Liễu Văn Văn phía sau, ra khỏi thành sau khi, buôn qua mấy chục dặm, xuyên qua một cái tiểu cốc, phía trước yên ba hạ miểu, đã là Thái Hồ, chỉ thấy được Liễu Văn Văn nằm ở trên lưng ngựa, hơi chập trùng, hắn tâm trạng buồn bực tỉ tỉ làm sao không đi. Đầu Phượng theo phía trước đi, chỉ thấy được Liễu Văn Văn ngây thơ đáng yêu, hô hấp đồng thời một phục, dị như ngủ. Nguyên lai Liễu Văn Văn uống nhiều rượu, những cái kia đều là Trần Nưỡng nữ nhi hồng, nàng uống quen tắc bắc rượu mạnh, nào có biết cái này giang nam Trần Nưỡng, rượu mời như vậy lâu dài, tuy rằng dựa vào thần công hóa giải một chút, nhưng là chung không chống cự nổi uống rượu quá nhiều, ở son lập tức buồn ngủ vọt tới bất chi bất giác ngủ thiết đi. Đầu Phượng thầm nghĩ, nguyên lai tỷ tỷ ngủ, có thể không nên quấy rầy nàng. Hắn ngủ khi phiền nhất có người quấy, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng cho rằng Liễu Anh Anh ngủ thời điểm, cũng không thích có người quấy nàng. Còn vùng hoang dã có phải là chỗ ngủ, hắn thực đang không có cái này khái niệm. Hắn từ trước đến nay sau khi cơm nước no nê liền nằm ngủ, lại kim cương thần lực tại người, chư tà bất xâm, mặc dù ở trong rừng rậm, độc trùng manh thu qua lại nơi, cũng có thể thản nhiên ngủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, giả say Lương Tiêu ra khỏi thành, đột nhiên có một tia cảm giác kỳ quái, lúc này Hà Tung Dương nên đón Thiên Hương Sơn Trang giờ đây ra chủ sở cung còn có xét đánh phu thê, cùng với một đám không biết tên võ lâm hào kiệt. Hắn đang muốn cho xét đánh phu thê giới thiệu Vân Thủ cùng Lương Tiêu, nào có biết Lương Tiêu đột nhiên phát đủ hướng về một hướng khác đuổi theo. Vân Thủ nói, Lương Tiêu ngươi đi đâu? Lương Tiêu không đáp, hướng về phía tây nam hướng về, triển khai khinh công, như một đạo khói, hoành ngược 7-8 trượng xa, trong nháy mắt liền muốn biến mất ở phía chân trời. Vân không biết Lương Tiêu có chuyện gì quan trọng, bất quá vẫn là theo phía trước đi, quay đầu lại ôm quyền nói, Hà bộ đầu tại hạ có chuyện quan trọng khác, xin lỗi. Hà Tung Dương không thể làm gì khác hơn là nói, Vân thiếu hiệp đi thong thả. Xét đánh chi thê, Sở Tiên Lưu cháu gái nhìn thấy Vân Thủ nói, tiểu tử này làm sao cũng tới rồi. Hà Tung Dương nói, nếu như không có Vân thiếu hiệp, ta cũng không dám đi đối phó người nữ kia tặc, hiện nay người nữ kia tặc bên cạnh nhưng là có kim cương một mạch truyền nhân, nếu là bởi vậy gặp phải kiểu như lão hòa thượng, tất cả mọi người không chiếm được lợi ích. Sở Vũ Minh trưởng Sở cũng nói, Hà bộ đầu tự vô tích trong thành mà đến, không biết hiện tại Cửu Như lão hòa thượng bị một nhân vật lợi hại quân lấy sao. Nguyên lai Lý Trí Thường cùng Cửu Như việc, ở Hà Tung Dương trước khi vào thành, hắn chỉ có thấy Đầu Phượng ở Túy cũng bất quy lâu, bởi vậy không dám dễ dàng đi tới khiêu khích. Hắn nhãn lực rất tốt, kiến thức rộng bác, ở trên đường liền đoán được Đầu Phượng lai lịch. Lôi ra bảo cùng Thiên Hương Sơn trang thế lực rất lớn. Cửu Như hòa thượng cùng Lý Trí Thường lớn như vậy trở thế. Tự nhiên tin tức truyền vào Sở cung cùng xét đánh phu thê trong hai. Sở Tiên Lưu Trung Thu liền muốn cùng Lý Chí Thường so kiếm. Trước đó Sở cung ước gì Lý Trí Thường cùng Cửu Như đấu cái một mất một còn sống. Chờ bọn hắn đem chuyện này cho Hà Tung Dương nói rõ ràng sau, Hà Tung Dương lúc này mới buông xuống lo lắng mấy người liền thương nghị mấy lần theo Liễu Anh Anh cùng Đậu Phộng tung tích. Lại nói Lương Tiêu đi tới một chỗ triền núi nhỏ, chỗ này sườn núi láng giềng bờ sông, nhưng là giờ đây nhưng tàn tạ không ít. Chỗ đi qua một đường đổ nát, càng mà không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Hơn nữa coi dấu vết nhưng là người làm. Theo ở phía sau Vân Thủ thấy vậy cũng ăn một đại kinh, dưới chân hắn bụi đá. Rõ ràng là tao ngộ đá vụn thành phấn trường lực, nếu là đơn giản đá vụn thành phấn hắn cũng có thể làm được. Nhưng là đoạn đường này đi tới, trên đường tùy ý có thể thấy được loại này dấu vết, nói rõ những thứ này bụi đá đều là bị cao thủ giao chiến, trong lúc vô tình tiết lộ kinh khí, phá hủy nham thạch tạo thành quan cảnh. Nơi này sơn núi chí ít sụp đổ gần một nửa, quả thực không phải người đủ khả năng, rốt cuộc là cỡ nào kinh thiên động địa võ công mới có thể tạo thành như vậy tình cảnh. Sơn núi phân cuối, một người một trung phảng phất tự tuyên cổ mà đứng, người là một người cao lớn lao tăng, cầm trên tay một cái không trọn vẹn cây mung đồng, chung là một cái đại trung đồng, đầy người loang lổ. Hòa thượng nhìn thấy hai người nói, hai cái tiểu tử thối chạy tới đây làm gì? Lương Tiêu nói, Cửu Như đại sư không biết Lý Trí Thường đạo trưởng đi đâu. Hắn căn cứ đạo chủng dẫn dắt tìm được nơi này, nhưng chỉ nhìn thấy Cửu Như thân ảnh, còn Lý Trí Thường đến cùng ở nơi nào, hắn lại nhất thời không có phát hiện. Nơi đây Lý Trí Thường để lại khí cơ nồng nặc, hắn cũng không cảm ứng được Lý Trí Thường đến cùng ở nơi nào. Cửu Như nói, hắn mà không ở tam giới bên trong, không ở ngũ hành bên trong, nói không chừng. Vân Thủ nói, mong rằng đại sư nói rõ sự thật. Cửu Như nói, vậy thì không thể trả lời, lão hòa thượng hôm nay thoải mái đánh một trận thoải mái, các ngươi những thằng ngắt con này và trở lại bồi lão nạp sống động gân cốt một chút làm sao? Vân Thủ nói, đại sư thân phận bối phận ở đây, sao được khi dễ văn bối? Cửu Như cười lớn một tiếng nói, ngươi nói nhầm, hòa thượng yêu nhất chỉ biết khi dễ kẻ yếu, cây hồng yêu thích chọn như nắm. Đang khi nói chuyện cây mun đồng đập vào bên trên trung đồng, tiếng chuông khuấy động cùng dã, chấn động đến mức Vân Thủ cùng Lương Tiêu tê cả da đầu. Hòa thượng theo gậy to hướng về Vân Thủ ra đầu gõ quá khứ, Vân Thủ nhận ra Cửu Như một gậy này hung mãnh, bận bịu dùng ra quy nguyên bước chuẩn bị né tránh, nhưng là hòa thượng một gậy này tinh diệu vô cùng, vừa nhanh vừa mạnh, lại thêm nhanh chóng, như ảnh tùy hình dưới, Vân Thủ muôn vàn khó khăn tách ra. Mắt thấy Vân Thủ liền muốn ai một gậy này, Lương Tiêu bước ra một bước, lại cùng Vân Thủ tương hỗn là kỳ giác tư thế, một hô tất cả, tự nhiên mà thành, đây cũng là đại nghịch chu tâm trưởng công phu. Vân Thủ dùng ra tam tải quy nguyên trưởng, Lương Tiêu dùng ra đại nghịch chu tâm trưởng. Hai bộ trưởng pháp lẫn nhau khắc chế, nhưng là chính bởi như vậy, hai người cùng xuất trường pháp, vừa vặn đền bù sơ hở của đối phương, đột nhiên uy lực tăng mạnh, trong lúc nhất thời tiếp nhận Cửu Như hòa thượng kỳ chiêu. Cửu Như cười to nói, được được được, lão nghèo túng cùng lão quái vật võ công phối hợp lại lại có uy lực như thế, nếu như hai người bọn họ sau khi biết tất nhiên sẽ tức chết không thể. Vân Thủ nhưng là kỳ quái nói, Lương Tiêu dùng là võ công gì, mơ hồ khắc chế của ta tam tài quy nguyên trưởng không nói, còn có thể cùng ta bổ sung. Đại hòa thượng này là cùng lý sư còn có sư tôn bình thường nhân vật lợi hại, hai ta dựa vào cái này hai bộ trưởng pháp kết hợp lại, lại có thể cùng đại hòa thượng đấu cái mấy chiêu. Lý Chí Thường tuy rằng bất truyền Lương Tiêu bất luận võ công gì, nhưng nói cho hắn không ít võ học đạo lý. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Lương Tiêu giờ đây với toán học một đạo trình độ khoáng cổ thức kim, lại thông hiểu không ít võ học đạo lý, tự nhiên tính ra tam tài quy nguyên trưởng cùng Tiêu Thiên Tuyệt đại nghịch chu tâm trưởng có thể phối hợp lẫn nhau. Đại nghịch chu tâm trưởng hắn dù chưa từng học được, lại nghe Lý Chí Thường nhắc lên, hơn nữa hát thủy võ công nguyên ra một mạch, Lương Tiêu trí tuệ tuyệt đỉnh, muốn đẩy lý giải đến cũng không khó khăn lắm. Bất quá hai người quả thật cùng Cửu Như cách nhau quá xa, 100 chiêu sau, Cửu Như một gậy đánh vào Vân Thủ bay, một trưởng vỗ ở Lương Tiêu sau lưng. Hai người nhất thời bị thua, Cửu Như nói, hai cái hai ngươi là ngọc thô chưa mài giũa ta còn không tin, hiện tại không thể không phục tức giận. Cửu Như nắm lên chuông lớn liền phải rời đi, Lương Tiêu nói, đại sư không biết Lý đạo trưởng ở nơi nào. Cửu Như nói, chúng ta đánh một trận, sau đó Mũi Châu liền đi. Ta không sao, Mũi Châu đương nhiên cũng không có chuyện gì. Lương Tiêu nói, này Lý đạo trưởng bội kiếm làm sao làm mất đi. Cửu Như nói, hắn cố ý lưu ở một cái cô bé nhỏ nơi đó. Đang khi nói chuyện, Cửu Như gánh Hàn Sơn tự trung đồng đồng bình đi xa. Vân Thủ cùng Lương Tiêu hai mặt nhìn nhau, Vân Thủ nói, xem ra nữ tử kia cũng không phải trộm Lý sư kiếm, từ hòa thượng mà nói có thể nghe ra, nữ tử kia cùng Lý sư tựa hồ vẫn là bằng hữu. Lương Tiêu nói, vậy cũng không tốt, lôi ra bảo đám người kia không phải hà thứ tốt, vốn là chó cắn chó một miệng lông cũng không phải đại sự gì, nếu nàng cũng không phải là ăn cắp đại thuốc vô thường kiếm, lại không thể làm cho nàng rơi vào lôi ra bảo trong tay. Vân Thủ trần chờ nói, dù sao nàng là cái đạo tặc, chúng ta giúp nàng đạo nghĩa không hợp. Lương Tiêu cười lạnh nói, Vân Thủ ngươi cả ngày đều là gia quốc đại nghĩa, có thể làm một lần chính ngươi sao? Vân Thủ cười nhạt nói, cái này vốn là chính ta. Lương Tiêu nói, mặt nạ đeo lâu, quả nhiên là không phải là mình đều không trọng yếu. Đầu phộng tùy ý tựa ở bờ sông trên tảng đá lớn ngủ, Liễu Anh Anh phục ở trên ngựa. Không biết ngủ bao lâu, có lẽ là một hồi, có lẽ là một ngày, đầu phộng nghe được tiếng bước chân từng trận, từ trong giấc ngộng kinh giác, lúc này minh hà mấy điểm, chiếu vào thái hồ bên trên, nguyên lai hắn mới ngủ một hồi, đêm tối vừa mới tới. Đậu Phộng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy được đám người vây hắn cùng Oanh Oanh. Đậu Phộng nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, tâm trạng kinh hoàng nói, các ngươi làm cái gì? Đám người chính là Lôi Gia Bảo cùng Thiên Hương Sơn trang người, Sở Cung nói, tiểu hòa thượng chúng ta chỉ chào cái này nữ tặc, không làm chuyện của ngươi, ngươi nếu là thất thời, liền tiệm qua một bên đi. Đậu Phộng nói, các ngươi bắt Liêu tỷ tỷ làm gì, nàng là người tốt. Sở Vũ mỉm cười nói, ngươi đừng bị nàng biểu hiện mê hoặc, nữ nhân này xấu cực kỳ. Đậu Phộng nói, ta không tin. Xét đánh cả giận nói, tiểu hòa thượng ngươi không để cho mở, có tin ta hay không dùng chủy sắt đập chết ngươi. Đậu Phộng nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu một cái nói, ta tin. Xét đánh nói, tiểu hòa thượng kia có sợ hay không? Đậu Phộng nói, có chút sợ. Hà Tung Dương nói, nếu ngươi sợ, liền không muốn nhúng tay chuyện này. Đậu Phộng nói, các ngươi không thể mang đi Liễu tỷ tỷ. Sở Vũ cả giận, tiểu hòa thượng là tìm chết. Sở Cung nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi kiêng kỵ trong lời nói. Sở Cung rút ra trường kiếm, dần dần lay động, vén ra cựu đóa kiếm hoa, hư hư thật thật, hướng về Đậu Phộng đã đâm đi. Đậu Phộng chỉ cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng lại sợ cực kỳ, nhưng lại không dám thả Sở Cung quá khứ. Cũng biết khiến cho cái không người tướng, quên mất Sở Cung trường kiếm đáng sợ, đại kim cương thần lực tự phát mà sinh. Đại kim cương thần lực kinh lực gây nên, thanh thế hùng vĩ, Sở Cung không dám kinh thường, đối mặt Đậu Phộng hùng hồn kinh lực, cũng biết khiến cho cái thất tinh hải đường, trường kiếm thành quyển, tổng cộng có 7 tầng, rốt cục hóa đi Đậu Phộng kinh lực. Nhưng hắn rất hái dị, Đậu Phộng bất quá 15-16 tuổi, kinh lực giống như này dọa người sợ hãi, kim cương một mạch thần thông coi là thật không thể khinh thường. Xét đánh nói, Sở Cung ngươi thật vô dụng. Theo một chiếc truy sát đập tới, Đậu Phộng nhìn thấy truy sát, phô thiên cái địa, lại sợ hãi dậy lên, tướng không người tướng nhất thời không sử dụng ra được, hơn nữa Hà Tung Dương trưởng tắc cũng đánh tới, Sở Cung lại phục xuất kiếm, Đậu Phộng coi là thật trời cao không đường, xuống đất không cửa. Hắn trên người chịu đại kim cương thần lực, không được biến báo, một khi tao ngộ bậc này địch thủ, không biết ứng đối ra sao, thêm vào tâm hoảng ý loạn, liền 36 thân tướng cũng đã quên nên làm gì sử dụng. Lúc này đột nhiên trưởng tắc cuốn lấy Sở Cung trường kiếm bị kéo, tấn công về phía xét đánh truy sát, sắt thép va chạm bên dưới, tiểu hòa thượng bình yên vô sự, đúng là ba người từng người bị đối phương kình lực ban trúng, từng người hổ khẩu tê dại. Liêu Anh Anh từ trên lưng ngựa nhảy xuống nói, tiểu hòa thượng ngươi không sai, cái này đều không có bỏ lại ta, sau đó có buồn cô nương một ngụm rượu, thì có ngươi một ngụm rượu, quyết không nuốt lời. Đậu Phộng sững sờ nói, tỷ tỷ nguyên lai ngươi đã tỉnh. Có người trầm trầm nói, cho nên nói càng là đẹp đẽ nữ tử càng thích lừa người, nàng có một ngụm rượu, thì có ngươi một ngụm rượu, nói không chừng nàng từ đây liền kiêng rượu. Chẳng biết lúc nào, giữa trường có thêm một cái y phục rách nát đạo sĩ, đầy người bụi bặm, ngờ ngợ nhìn ra được đạo bảo là màu trắng. Sở Vũ nhìn thấy Lý Chí Thường, ám đạo suối quẩy, vẫn cứ nói, tiền bối lại muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Ngươi cùng gia thúc hẹn cẩn thận trung thu đấu kiếm, giờ đây nếu là làm khó dễ chúng ta tiểu bối, có thể không hay lắm chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, Thừa Phong đạo hải Lý Chí Thường nhẹ khẽ cười nói, lấy lớn ép nhỏ lại làm sao? Ngươi nếu học võ liền không nên có ý lớn hiếp nhỏ ý nghĩ, đạo lý không ở miệng lưỡi trong lúc đó, Sở Tiên Lưu là Sở Tiên Lưu, các ngươi Sở gia là Sở gia, cũng không thể nói là một. Mũi tên Đông Bắc tiểu thuyết, cuối cùng Lý Chí Thường nhẹ thở dài một tiếng nói, huống chi Trung Thu sau khi Sở Tiên Lưu cũng chưa chắc có thể từ ta dưới kiếm sống sót, hữu tình chung không kịp vô tình a. Sở Vũ nói, tiền bối đây là chắc chắc lần này có thể thắng được gia thúc. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói, bồi các ngươi nói cái này vài câu cũng đủ các ngươi làm muốn bỏ đi, vẫn là chính mình đi. Liêu Anh Anh nói, đạo sĩ thúi ngươi không làm cho bọn họ bỏ đi, xứng đáng ta mời ngươi uống rượu sao? Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, đã như vậy, nào dám không nghe theo. Sở Cung nói, khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên xông lên phía trước, dùng ra phân hương kiếm thuật một chiêu hoa rơi kinh thiền, kiếm ý nhẹ doanh, phản phất hoa rơi không hề có một tiếng động, nhưng sát khí hiển lộ, đủ để kinh động thiên trùng. Một chiêu này kiếm pháp, kiếm ý xuất hiện ở chiêu trước, linh động và phù, dù là ai nhìn thấy như vậy một chiêu kiếm pháp cũng không có thể soi mói. Xét đánh thầm nghĩ, Sở Cung đem phân hương kiếm thuật luyện đến nước này, của ta buôn lôi trưởng quả thật đuổi không được hắn. Lý Chí Thường thân thể bất động như núi, mặc cho trường kiếm đánh tới, mãi đến tận Sở Cung mũi kiếm sắp chạm được hắn bạch y bên trên thì mới chậm rãi duỗi ra hai ngón tay đầu. Mỗi người đều có thể nhìn thấy hắn ra chỉ, mỗi người đều biết Sở Cung trường kiếm đến lúc này đã đạt đến nhanh nhất. Nhưng là trong lòng bọn họ đều có một cái cảm giác, Lý Chí Thường cái này hai ngón tay đầu nhất định có thể ở Sở Cung trường kiếm chạm được trên người hắn thì kẹp lấy hắn trường kiếm. Loại này không gian trên cùng về thời gian lỗi kém, đủ khiến nhân thần hồn mê loạn. Nhưng có như vậy chân thực không giả, lại chậm tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ không ngăn cản Sở Cung trường kiếm hướng Lý Chí Thường trên người đâm tới. Nhưng là không gian khoảng cách tựa hồ cũng cản trở Lý Chí Thường cái này số mệnh an bài muốn kẹp lấy hắn thiết kiếm ngón trỏ cùng ngón giữa. Lý Chí Thường kẹp lấy Sở Cung thiết kiếm, giống như này thanh thanh thản thản, rồi lại làm người nghe kinh hãi. Lý Chí Thường tay đi phía trước trở đi, thiết kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Sở Cung chỉ cảm thấy hoàn nhảy huyệt nóng lên, thân thể không tự chủ được mới ngã xuống. Hắn ý niệm duy nhất là ta dĩ nhiên không ngăn được hắn một chiêu. Lý Chí Thường lại không xem Sở Cung một chút, khu từng bước vào trong đám người. Hồ gặp bầy dê, lại như rồng về biển lớn. Hà Tung Dương trường tác hướng hắn trên mặt vô giết tới, này thất tinh liên hoàn tác chính là đường kim võ lâm cực kỳ lợi hại binh khí. Hà Tung Dương một chiêu này thất tinh đoạt mệnh thiếu có thất thủ, nhưng là hắn vừa ra tay liền cảm thấy hối hận. Này xích sắt giờ đây cũng không về hắn, nhưng là rơi vào Lý Chí Thường trên tay, trường tác run lên, hóa thành một vòng tròn lớn, trên đất đột nhiên nắm chặt, một loại võ lâm hảo thủ lại bị chỉ là xích sắt vấp ngã. Chỉ có một là ngoại lệ, chỉ thấy một cái hán tử áo xanh ở xích sắt trong phạm vi tựa phi ngư dược thủy hoặc giả ly miêu xới đất biến ra các loại động vật hình thái. Xích sắt đồng thời một phủ, từ đầu đến cuối không có vấp ngã hắn. Lý Chí Thường nói, đây là Thích Gia Thừa Phong nhảy xuống biển khinh công sao? Quả nhiên bất phàm. Lý Chí Thường thu hồi xích sắt, còn lại ngã chồng võ người trong võ lâm, nâng nhau vãng lai đường đi trở về, đi lại lảo đảo, nhưng liền đầu cũng không dám về. Lý Chí Thường quay về hán tử áo xanh nói, ngươi còn không đi? Hán tử áo xanh nói, đạo trưởng thần công như vậy, ngươi không lên tiếng ta làm sao dám đi? Lý Chí Thường nói, bọn họ không phải là đi rồi sao? Hán tử áo xanh nói, bọn họ chân huyệt bị tiền bối chân khí lẻ vào, nếu không phải động chân cũng còn tốt, cái này khẽ động, trở lại chí ít 10 ngày nửa tháng không rời được giường. Ta sợ ta một trốn cũng với bọn hắn một cái kết cục. Hắn tấm lòng xê dịch, phương hướng bất định, Lý Chí Thường không có thể đem chân khí đánh vào hắn chân huyệt bị. Nếu là hắn một trốn, tất nhiên bị Lý Chí Thường thấy rõ phương hướng của hắn, cho điểm trụ huyệt bị. Lý Chí Thường nói, kiến văn rộng rãi. Hán tử áo xanh cười khổ nói, ở tiền bối trước mặt nào dám quét quang. Lý Chí Thường nói, phụ thân ngươi Thích Tiên Phong cũng tới Trung Nguyên sao? Hán tử áo xanh nói, gia phụ quanh năm ở đảo bên trong bế quan, ta có thể lâu chưa thấy hắn. Lý Chí Thường nói, là đang luyện tiên vị công đi. Hán tử áo xanh cả kinh nói, tiền bối đoán được thật chuẩn. Lý Chí Thường nói, các ngươi Thích gia tuy rằng được xưng thiên hạ vũ tàng, nhưng là có thể trợ người đạt tới tuyệt đỉnh võ công liền này mấy thứ, ta cũng không làm có ngươi, ngươi đi đi. Hán tử áo xanh chắp tay thi lễ nói, tiền bối đối với vị cô nương này cái này con ngựa trắng thực sự yêu thích vô cùng, tại hạ đồng ý hoa đại đánh đổi cùng cô nương trao đổi con ngựa này, có tiền bối ở đây, quyết không đến nỗi để cô nương chịu thiệt liền vâng. Liêu Anh Anh nói, ngươi chính là núi vàng núi bạc cũng đuổi không được nhà ta son. Lý Chí Thường nói, Liêu cô nương ta nói với ngươi, Thích gia Thừa Phong nhảy xuống biển khinh công luyện đến đại thành nơi, nhưng tuyệt đối không kém hơn của ngươi son mã. Nếu là hắn dùng cái này đổi với ngươi, vẫn là rất có lợi. Liêu Anh Anh không tin nói, thật sự có lợi hại như vậy. Chỉ thấy hán tử áo xanh thân thể như một lưu khói, hướng về Thái Hồ chạy đi, chờ hắn trở về, trên tay đã có thêm một cái sống cá chép, hán tử áo xanh ném đi, sống cá chép lại một lần nữa rơi vào quá trong hồ. Hắn đến lúc này vừa đi, thêm vào chảo cá chép công phu, cũng là chốc lát quan cảnh, Liêu Anh Anh thậm chí đều không thấy rõ, lúc trước hán tử áo xanh là như thế nào chảo trụ cá chép. Liêu Anh Anh quay đầu lại nói, đạo sĩ cái này khinh công ngươi sẽ sao? Lý Chí Thường nói, Thừa Phong nhảy xuống biển cần còn cao thâm hơn hô hấp pháp phối hợp, ta cũng sẽ không. Liêu Anh Anh nói, đây chính là thật là lợi hại võ công, nhưng mà ta còn là không thể đem son cho ngươi. Hán tử áo xanh thở dài một tiếng, ôn quyền nói, tại hạ thích Hải Vũ, Thích gia Ma Ni thích, Thiên Phong Hải Vũ Hải Vũ, nếu là cái nào thiền cô nương thay đổi tâm ý có thể đến Đông Hải Linh Ngao đảo tới tìm ta. Liêu Anh Anh nói, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Thích Hải Vũ đầy mặt tiếc nuối, lưu luyến nhìn son một chút, hắn bình sinh yêu nhất thu thập bảo vật, son mã chính là thiên địa dị chủng, hắn vừa thấy bên dưới nhất thời chân thành. Vì vậy xen lẫn trong một đám võ lâm thật trong tay, muốn đục nước béo cò được son mã. Đáng tiếc không như mong muốn, Lý Chí Thường cái này không biết ngọn ngành võ công lại kỳ cao đạo sĩ ở đây, cả kinh hắn không dám trắng trợn cất đoạn. Thích Hải Vũ xoay người lại, tựa như một tia khói, lâng lâng hướng về xa xa đi tới. Mọi người đều đi, chỉ để lại Liễu Anh Anh cùng Lý Chí Thường còn có đậu phộng. Liễu Anh Anh nói, đạo sĩ lần này cảm ơn ngươi. Lý Chí Thường nói, ngươi có son mã, thiên hạ có thể nhốt lại của ngươi người không nhiều, hà tất cảm ơn ta. Liễu Anh Anh nói, lúc trước những người kia võ công hảo thủ không ít, nếu không phải là ngươi, ta muốn chạy trốn không dễ dàng, huống chi còn có tiểu hòa thượng cái này phiền toái, ta quả thật sơ sẩy. Lý Chí Thường nói, đem Vô Thường kiếm đưa ta đi. Liễu Anh Anh khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là dựa vào nó mới tìm được của ta đi. Lý Chí Thường nói, tự nhiên như vậy, kiếm này theo ta hơn nửa đời, cùng ta có cảm giác trong lòng, ta sớm biết có người lần theo ngươi, cùng đại hòa thượng đi ra ngoài giao đấu, nhưng lưu lại Vô Thường kiếm, một là không muốn cùng đại hòa thượng sinh tử đánh nhau, hai là ngươi mang theo nó, ta cũng có thể tìm tới ngươi, thừa ngươi tình uống rượu, cũng không thể làm cho ngươi gặp nạn đi. Liễu Anh Anh nói, đạo sĩ quả thật rất tốt, cho dù tích thủy tri ân cũng nhớ kỹ, nhưng là nói trên đời luôn có nhiều như vậy xảo trá người. Lý Chí Thường nói, ta bình thường có thể không bị người ân huệ, bất quá biết ngươi cấp của người giàu giúp người nghèo khó, tuy rằng hành động theo cảm tình điểm, chí ít tại đây thời loạn lạc bên trong làm một điểm đủ khả năng sự tình. Liễu Anh Anh nói, cũng chỉ là của người phúc ta thôi. Chỉ thấy xa xa hai người trẻ tuổi tự trên đường trước mặt lại đây, hai người nhìn thấy Lý Chí Thường đại hỉ, một người tiếng nói, Lý sư. Tên còn lại hô to đại thúc. Hai người chính là ta Vân Thủ cùng Lương Tiêu hai người. Hai người nếu biết Lý Chí Thường không có chuyện gì, rời đi chỗ đó sườn núi, Lương Tiêu lại từ từ đã nhận ra Lý Chí Thường khí cơ, hắn đến cùng không yên lòng, vội vã chạy tới, Vân Thủ cũng thuận theo lại đây. Lý Chí Thường nói, Vân Thủ đã lâu không gặp. Vân Thủ nói, năm xưa đến Mông Lý sư chỉ bảo, vô cùng cảm kích. Lý Chí Thường nói, ta có thể dạy ngươi cái gì, cuối cùng là cái thế ngoại người mà thôi. Vân Thủ xấu hổ nói, nếu không có Lý sư, Vân Thủ muốn luyện cho tới hôm nay cái này võ công chí ít còn phải 2-3 năm quan cảnh, huống chi có Lý sư tầng này quan hệ, Lương Minh mới chịu giúp ta. Lần trước Thát Tử tấn công đến mức quá gấp, nếu không có Lương huynh dẫn 5000 tinh binh đại phá Thát Tử 20000 thiết kỵ, chỉ sợ Tương Dương thành liền không giữ được. Lương Tiêu nói, đó là bởi vì ta cùng Tiêu Thiên Tuyệt có cựu oán, Bá Nhan là hắn đồ đệ, tự nhiên cũng là của ta kẻ thù, không phải là đang giúp ngươi, ngươi đừng tưởng mơ. Vân Thủ nói, như không phải là bởi vì Lương Tiêu trấn nhiếp Thát Tử, Bá Nhan thân là đại tướng, cũng sẽ không tự mình vào ta đại tống cảnh nội, đến đây tra thăm dò hư thực. Lý Chí Thường nói, trước ta ở Tuy cũng bất quy lâu cũng từng thấy Bá Nhan. Vân Thủ nói, đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước, vừa không có nhìn thấy Lý sư, cũng chưa thấy Bá Nhan. Lý Chí Thường nói, ngươi không trách ta không ra tay trảo trụ Bá Nhan. Vân Thủ nói, Lý sư bản vô nghĩa vụ như vậy. Lương Tiêu nói, giết một cái Bá Nhan cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nhìn ta đại phá nguyên quân sau khi, đại tống là thế nào đối với chúng ta hai. Vinh quyền đối với ta mà nói quả thật có cũng được mà không có cũng được, bất quá ngươi bang Tương Dương thủ thành lâu như vậy, lần này phá nguyên quân công lao cũng không nhỏ, này cái gì cổ tựa đạo lại không cho phép làm cho ngươi lại tiến vào Tương Dương thành một bước, cũng thiệt thòi ngươi tốt tính nhịn được, ngươi không ngăn cả ta. Ta sớm vào kinh một chiêu kiếm đem này gian tướng đầu người cắt lấy đem ra nhắm rượu. Vân Thủ mỉm cười nói, ta là ra sức vì nước, cũng không phải vì bản thân nhu thân, lẽ nào Vân Thủ không ở Tương Dương thành, liền có thể làm cho Tương Dương thành thủ vệ yếu bớt rất nhiều sao? Chỉ là quốc gia gặp nạn, chúng ta thân là người Tống, còn phải tận dưới sức mọn. Cổ tựa đạo gian thần lập quốc, tự có luật pháp công nghĩa giáo hơn hắn, nếu là người mọi người trong cơn tức giận đi giết triều đình chủ sự người, thiên hạ này cũng là làm rối loạn. Chúng ta độ nhất thời nhanh chóng, nhưng là bách tính hà cô. Lương Tiêu muốn nói, quên đi ta nói không lại ngươi. Liêu Anh Anh đánh giá hai người nói, hóa ra là hai người các ngươi tiểu tặc, trước đó còn cùng buồn cô nương đối nghịch. Vân Thủ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, trước không biết cô nương cũng nhân thế Lý sư, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lương Tiêu nói, thứ lỗi cái gì, nữ nhân này đều không phải là vật gì tốt, ngươi không nghe nói nàng là cái hải tặc sao? Vân Thủ nói, Lý sư người quen biết định không phải là cùng hung cực các hạng người, có thể có hiểu lầm gì đó đi. Liêu Anh Anh lạnh nhạt nói, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, so với chư hầu ta được cho cái gì đạo tặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26. Nam xưa nông nổi Lương Tiêu khả khả nói, trời sinh vạn vật dùng để cung dưỡng phàm nhân, chính là trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, không một người vật có thể báo tiên, chúng ta ăn chán trên ngũ gốc, với cái này mênh mông thiên địa, chúng ta lại làm sao không phải đạo tặc. Mũi tên Đông Bắc tiểu thuyết, Đậu Phộng nói, ta từ nhỏ liền muốn nhộn nhẹn, nếu không phải có thể lấp đầy bụng, mới không sợ làm cái gì đạo tặc đây. Vân Thủ nói, tiểu tiền sư nói thật là, kho bẩm thực hiểu rõ lễ tiết, áo cơm đủ hiểu rõ vinh đủ, lấp đầy bụng chính là ta thế gian hạng nhất đại sự, trời sinh chúng ta muốn nói bụng, vì lẽ đó đến ăn no, cái này cùng công khanh quý tộc hút bách tính mồ hôi và máu nhưng khác. Lương Tiêu khinh thường nói, tả hữu bất quá thay cái biện pháp nói mà thôi. Lý Chí Thường nói, kỳ thực quan niệm không phân đúng sai, Vân Thủ có thể kiên trì trong lòng đạo nghĩa, chung có một ngày có thể thoát ra quy tàng kiếm sang ra võ công của chính mình, Lương Tiêu ta còn là ảnh hưởng ngươi quá thâm, làm cho ngươi có chút ta như vậy không bị ràng buộc tính tình, kỳ thực đối với mình khó mới có lợi. Lý Chí Thường là thật hào hiệp, mà Lương Tiêu học Lý Chí Thường nhưng chỉ có thể giả hào hiệp. Lương Tiêu lặng lẽ nói, đại thúc ta cả đời này đều không muốn vượt qua ngươi. Lý Chí Thường thở dài một tiếng nói, đứng ốc. Dứt lời hắn sinh ra ý muốn rời đi. Đặt chân với Thái Hồ hồ nước bên trên, lúc này Minh Nguyệt tự Đồng Sơn bay lên, bồi hồi ở đấu nhu trong lúc đó, thanh phong từ đến. Liêu Anh Anh nói, đạo sĩ, kiếm của ngươi. Lý Chí Thường đạp chân trên mặt hồ, tạo nên xa xôi sóng nước, không đáp Liêu Anh Anh, chậm rãi ngâm nga nói, tình đời đầy vật lý, nhân sinh quý vừa ý, muốn nhân gian tạo vật giống như hương phế. Cắt tàng hung, hung tàng cát. Phú quý sao có thể trường phú quý, ngày dũng chắc, nguyệt mãn vân thực, lòng đất đông nam. Trời cao tây bắc, thiên hạ vẫn còn không xong thể. Triển vào cao mày, Hưu Tranh cơn giận không đâu. Hôm nay dung nhan, lão bu hôm qua. Từ cổ chí kim tận cần như từ cổ chí kim, như vậy cần biết rõ. Hiền ngu, bần cùng phú. Đến cùng cái này một thân, khó thoát ngày đó. Được lợi một khi tiện nghi. Trăm tuổi thời gian, 70 giả hy. Vội vã năm xưa, cuồn cuộn qua đi thủy. Vân Thủ lẩm bẩm nói, đến như nước chảy hề qua đi như gió, không biết nơi nào đến hề hà sở chung. Phiêu phiêu vào đời, như nước chi không thể không lưu, không biết sao đến, cũng không biết đến từ nơi nào, phiêu phiêu xuất thế, như gió chi không thể không thổi, phong qua mạc cũng không biết thổi hướng về nơi nào. Lý sư thực sự là thần tiên một loại nhân vật ta. Liêu Anh Anh đối với Vân Thủ hỏi, thư sinh ngươi thần thao cái gì, đạo sĩ niệm cúc nhi, nghe không sai. Lúc này có người nói, đạo sĩ niệm, làm điệu chính là, song điệu, tiểu bài nhi, đáng tiếc không hoàn toàn. Để cho ta tới bù đắp đi. Cùng Lý Trí Thường dài lâu lãnh đạm không giống, giọng nói của người này bao hàm thâm tình. Kim Thanh Ngọc Lạc, đồng bình ở Thái Hồ bên trên, nhưng nghe được tiếng ca từng trận hoa rơi mãn viện xuân lại về, cảnh đêm thành hà tệ. Xe trần mã đủ bên trong, tổ kiến phong nha nội, tìm lấy cái yên ổn nơi nhàn cố định. Ô thố tướng thúc, nhật nguyệt đi đổ vật. Nhân sinh biệt ly, tóc bạc cố nhân hy. Liên tục nhàn năm tháng nhanh, thời gian tựa câu quá khích. Quân đường si, hưu tranh danh lợi. May mắn có mấy chén, mà không bằng hoa trước túy. Lương Tiêu nghe được may mắn có mấy chén, mà không bằng hoa trước túy, muốn từ bản thân cả đời này, cũng không biết phải làm sao qua, muốn hoa trước túy, vẫn còn chưa cứu ra mẫu thân, chỉ người cha tốt, liên tục nhàn năm tháng nhanh, thời gian tựa câu qua khích muốn chiến thắng Tiêu Thiên Tuyệt cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trong lúc nhất thời song nước mắt giáp, chẳng biết vì sao mà chảy. Không biết nơi nào mà khác có người nói, lao sát ủy quá độ, lão nghèo túng cũng tới tập hợp thú, nhưng nghe được đến nhân thanh âm réo rát, kích thạch có tiếng, chính là như vậy thì lại chờ nhàn chịu đựng, nhàn phiền não, nhàn nhớ, nhàn truy hoan, nhàn chán nản, nhàn trò chơi. Kim kê xúc hoa cơ, đến thời gian sớm khí lạc đường. Phồn hoa trọng niệm Tiêu Thiều Nghỉ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang tìm về kế. Thải Dương Sĩ Vi, Tẩy Thị Phi, Di Tể các loại, xào gió bối. Hai người này ai tựa đến? Tung Cúc Tấn Đào Tiềm, giang hồ càng phạm lãi. Cuối cùng một đoạn chính thu cái này tiểu bài nhi chi vĩ, Lý Trí Thường hưng khởi cảm khái, sau một người giao cho thâm tình, cuối cùng lão nghèo túng so với tiên hiền hồi tưởng cổ nhân, ba người đầu đuôi liên kết, a thành một mạch, lại nói ra tam con người tính cách. Tiếng ca nhất tuyệt, một cái thanh y liền nga quan lão giả vung tụ mà đến, mặt trắng như ngọc, râu dài tựa mặc, mắt phượng mày dài, thanh kỳ vắng lặng, trên lưng lộ ra một cái trên chết chua kiếm. Liêu Hoanh Hoanh nhìn đến phương hơi độc lòng, nghĩ ngợi nói, người này còn trẻ thì tất là cái cực kỳ tuấn tú lãng nhân vật. Nay nghèo túng thở dài, lão sát quỷ làm quen rồi câu dẫn đàng hoàng nữ tử hoạt động, tiểu muội muội nhưng đừng hắn nói. Thanh y liền nga quan lão giả cười lạnh nói, có thể không sánh được Công Dương huynh vì là tầm chân tình, vứt bỏ thế tử. Lương Tiêu cả kinh, Đậu Phộng sững sờ, Vân Thủ vui vẻ, Liêu Hoanh Hoanh không biết sao. Bốn người đồng thời quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy được một khối quang lưu lưu trên tảng đá lớn, ngồi một cái lôi thôi nho sinh, quay về mênh mông Thái Hồ nâng cốc lâm phòng, thái độ tiêu sái. Vân Thủ nói, sư phụ sao ngươi lại tới đây? Lương Tiêu nhưng đối với thanh ý rìa nga quan đeo kiếm lao giả, nhẹ giọng nói, sở tiền bối chân sau vừa đến, ta đạo trưởng đại thúc chân trước liền đi, xem ra các ngươi là tạo thành hiệu ngầm, không tới quyết đấu thì tuyệt không gặp vỡ. Lương Tiêu lòng dạ sắc bén, cũng đoán được Lý Trí Thường vì sao phải rời đi duyên cớ. Sở tiên lưu ngoài miệng nói mặc kệ tộc nhân, bất quá huyết mạch liên lụy dưới, nơi nào có thể thật sự dứt bỏ. Hắn đến rồi hồi lâu, Lý Trí Thường không có thương tổn Thiên Hương Sơn trang người, hắn cũng bởi vậy không lộ diện. Công Dương Vũ cười hắc hắc nói, đạo sĩ khí độ không nhỏ, đem bội kiếm lưu tại nơi này, lao sát quỷ ngươi từ nữ tử này và trong tay cướp đi hắn bội kiếm, chí ít có thể gia tăng 3 thành phần thắng, ngươi nếu là không bỏ được thể diện, lao nghèo túng giúp ngươi làm sao? Sở Tiên Lưu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta nếu như có thể vượt qua Công Dương huynh thanh ly kiếm, đối phó Lý đạo trưởng nắm chắc, chí ít có thể gia tăng 4 phần 10. Công Dương Vũ cười lạnh nói, thanh ly kiếm chính là đệ nhất thiên hạ kiếm, ngươi năm đó thắng không được, hiện tại càng hơn không được. Lúc này Liễu Anh Anh trong lòng vô thường kiếm nhẹ nhàng run rẩy, hình như có kiếm gieo tiếng. Công Dương Vũ cùng Sở Tiên Lưu đồng thời nhìn hướng về Liễu Anh Anh trước ngực. Liễu Anh Anh phi nói, hai cái lao sắc quỷ nhìn cái gì? Sở Tiên Lưu nói, thần vật có linh, xem ra đối với Công Dương huynh mà nói cũng không hài lòng à? Công Dương Vũ nói, đạo sĩ nghe nói là Lữ Thuần Dương một mạch yêu nhất giả thần giả quỷ, lão nghèo túng mới không sợ hắn. Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nói, đạo sĩ lúc trước tựa hồ phát hiện ngươi, lại không tìm ngươi độc thủ, xem ra đạo sĩ khinh thường với cùng ngươi độc thủ. Công Dương Vũ thản nhiên nói, đạo sĩ kia càng tổ đại pháo chỉ điểm đồ đệ của ta, ta không tìm hắn để gây sự xem như tốt, tất nhiên là bị ta dọa đi rồi. Liêu Anh Anh nói, phi, không biết xấu hổ. Công Dương Vũ nuốt dâu nói, cô bé nhỏ biết cái gì, người nếu là muốn mặt, thường thường không có gì cả, hơn nữa ngươi phía trước vị này chính là đệ nhất thiên hạ không biết xấu hổ hạng người, chuyên yêu câu giận nữ nhân đàng hoàng. Sở Tiên Lưu sắc mặt trầm xuống nói, lão nghèo chúng ta mời ngươi kiếm pháp cao minh, có thể không bội phục nhân phẩm của ngươi, năm đó thua ngươi một chiều, không có nghĩa là ngươi liền vượt qua ta. Công Dương Vũ ha ha cười nói, ta thắng không vượt qua ngươi cái này muốn đánh qua mới biết, bất quá ngươi Thiên Hương Sơn trang những cái kia vô dụng đồ vật, có thể có một cái so với được với đồ đệ của ta Vân Thủ. Sở Tiên Lưu thở dài, lệnh đồ thiên tư hơn người quả thật làm cho người ước ao. Hắn đột nhiên quay về Lương Tiêu nói, Lương tiểu hữu, ta biết Lý đạo trưởng vẫn chưa từng thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nếu là chịu bái ta làm thầy, ta nguyện đem cái này Thiết Mộc kiếm cùng Phân Hương kiếm thuật truyền thụ cho ngươi, miễn cho cái này một thân bản lĩnh chung theo ta xuống mộ, tạo thành thiết bối. Công Dương Vũ biến sắc nói, lão sát quỷ không nghĩ tới ngươi như vậy có quyết đoán, Phân Hương kiếm thuật cùng Thiết Mộc kiếm đều là nhà ngươi truyền ra đồ vật, đều chịu chuyển cho người ngoài. Sở Tiên Lưu nói, mấy trăm năm trước phân hương kiếm thuật cũng không phải Sở gia độc nhất, ngươi nghĩ ta chừng này tuổi còn có thể câu nệ quy tắc có sẵn sao? Lương Tiêu quả thật thiên tư hiếm thấy, Sở Tiên Lưu nói cũng hơn phân nửa là chân tâm. Lương Tiêu nói, Sở tiền bối nhận được ngươi xem lên, có thể là tại hạ không thể tiếp thu. Sở Tiên Lưu nói, tại sao? Ngươi nếu là sợ ta thác ngươi chăm sóc Tiên Hương Sơn Trang, không cần phải lo lắng, ta đồng ý chuyển cho ngươi kiếm thuật, thực sự là vì thấy ngươi năng khiếu rất cao, ngươi lại không bái sư, lúc này mới có này ý nghĩ. Công Dương Vũ cười lạnh nói, lao sát quỷ nhân phẩm không thể tả, bất quá kiếm pháp cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, đương kim trên đời có thể thắng được hắn cũng là một cái nữa, nhưng không hẳn có Tiêu Thiên Tuyệt ở bên trong, Lương tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ. Lương Tiêu nói, Sở tiền bối lợi hại, đạo trưởng đại thúc nhiều lần nhắc lên, ta cũng tin tưởng nếu là tập được Sở tiền bối kiếm thuật, Lương Tiêu võ công tất nhiên tiến nhanh, nhưng là ở trong lòng ta ngoại trừ Lý Chí Thường, không còn bất kỳ người nào khác có thể làm ân sư ta. Hắn tuy rằng gọi ra tên Lý Chí Thường, nhưng cũng biểu lộ hắn kiên quyết không rời quyết tâm, cũng không đối với Lý Chí Thường không tôn trọng, trong đó nhưng thật ra là đại đại tôn trọng. Sở Tiên Lưu thở dài nói, tựa bậc này nhân tài, lại không thể đến mà giáo chi, thực sự đáng tiếc. Liêu Anh Anh sóng mắt xoay một cái, nói, lao tiền bối Lương Tiêu không chịu học, ngươi có thể dạy ta, buồn cô nương có thể không thể so tiểu tử này buồn. Sở Tiên Lưu mỉm cười nói, cô nương cũng là lương tài, đáng tiếc lao phu kiếm thuật không thích hợp nữ nhân học. Công Dương Vũ nói, dĩ nhiên, nữ nhân học cái này cũng không thể đi cầu dẫn nữ nhân. Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nói, lão nghèo túng lần nữa kích ta, xem ra cũng là hồi lâu không gặp phải đối thủ muốn cùng lao phu qua so chiêu. Công Dương Vũ nói, lao sát quỷ ngươi cần phải hiểu rõ, lần này thua sẽ ở trên tay ta, ngươi trung thu cùng đạo sĩ so kiếm thời điểm nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sở Tiên Lưu lấy xuống trên lưng tiết một kiếm, nhẹ nhàng phủ làm thân kiếm, không khỏi thở dài nói, 30 năm trước bởi lão nghèo túng mà phong kiếm, tối nay Tố Nguyệt phân huy, Minh Hà cùng ảnh, thiết một kiếm nhưng hay là bởi vì lão nghèo túng mà một lần nữa rực rỡ, thế sự chi kỳ diệu. Không ngoài như vậy chỉ là cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, muốn nói lệ trước Tiên Lưu. Nói xong lời cuối cùng, Sở Tiên Lưu không được thăng tiếp, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Liêu Anh Anh không thích Công Dương Vũ diễn xuất, lên tiếng nói, ngươi dùng một kiếm quá bị thua thiệt, không bằng dùng đạo sĩ kiếm. Công Dương Vũ nói, tiểu cô nương cái này lại không hiểu, lão sát quỷ một kiếm chính là hàng long mục làm ra, vào nước tức trường, sát nhọn chỗ không xuống thần binh lợi khí, hơn nữa những năm gần đây, người dưỡng kiếm, kiếm dưỡng người, người kiếm trong lúc đó khó phân lẫn nhau, có thể so với dùng không tiện tay binh khí tốt lắm rồi. Sở Tiên Lưu nói, lão nghèo túng nói không sai. Cô đương hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, Quái nhân Lương Tiêu lạnh lùng nói, liễu cô nương thỉnh cầu đem vô thưởng kiếm giao cho ta. Liễu Anh Anh nói, cái này là đồ vật của ngươi sao? Lương Tiêu nói, đây là đại thúc đồ vật, không phải của ta, cũng không phải là của ngươi. Liễu Anh Anh nói, ngươi đúng là gọi thân thiết, đáng tiếc các ngươi vẫn là không có quan hệ gì. Lương Tiêu tức điên, lạnh ngâm khẽ một tiếng. Liễu Anh Anh ở khoe miệng trên chiếm thượng phòng, âm thầm đắc ý. Công Dương Vũ nói, chúng ta đi nơi nào đánh, nơi này thiên địa quá nhỏ. Sở Tiên Lưu khẽ cười nói, không phải thiên địa quá nhỏ, mà là nhị lao vẻ nghèo túng lượng quá nhỏ. Công Dương Vũ cười lạnh nói, lao sát quỷ nếu ngươi là khí lượng lớn, dám để cho ta đi đem ngươi Thiên Hương Sơn Trang một cây đuốc đốt sao? Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nói, tàn hồng phiêu linh vốn là thế gian chuyện thường, ngươi muốn tiêu liền tiêu đi. Công Dương Vũ nói, thú vị, lao sát quỷ giờ đây quả nhiên không giống, ta ở giữa hồ chờ ngươi. Dứt lời Công Dương Vũ rung lên ống tay áo, đạp thủy lăng ba, thoáng qua liền biến mất ở xa xăm danh giới. Sở Tiên Lưu khẽ mỉm cười, tiểu như Du Long cũng theo phía trước đi, hai đại tuyệt thế cao thủ liền muốn ở quá trong hồ so kiếm. Liêu Anh Anh vọng hồ than thở, nàng cũng không có vượt qua Thái Hồ bản lĩnh. Lương Tiêu nói, Vân Thủ ngươi không nhìn tới xem sư phụ ngươi cùng Sở Tiên Lưu so kiếm. Vân Thủ nói, Lương Minh cũng phải đi vào sao? Lương Tiêu nói, đi xem đi. Liêu Anh Anh nói, hai người các ngươi cũng có thể vượt qua Thái Hồ. Lương Tiêu nói, thật đốc. Liêu Anh Anh nói, ngươi nói ai? Lương Tiêu nói, tự nhiên nói ngươi. Vân Thủ mỉm cười nói, quân tử sinh sự gì vậy, thiện giả với vật cũng, chúng ta cho dù không thể như sư phụ ta như vậy khinh công tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể đốn tuổi vì là tuyển. Phía đông cánh rừng mấy viên không thô không tế cây cối bị Lương Tiêu đánh gãy, Vân Thủ theo gọi xuống vỏ cây, lại kinh Lương Tiêu như ý huyễn ma tay xoa thành dây thừng, nửa bữa cơm công phu không tới. Một cái bẻ gỗ chỉ làm xong rồi. Mấy người trên đến bẻ gỗ, xa xôi mà độ, được không hơn 100 trượng liền nhìn đến xa xa Thủy Thiên giao tiếp nơi, hai bóng người có qua có lại, kiếm khí tung hành, cột nước bắn nhanh. Phản phất kiếm tiên giao tranh. Lại không nói hai người giao thủ, nhưng nói Lý Chí Thường rời đi Thái Hồ sau khi. Hắn bản muốn thu hồi vô thường kiếm, bất quá đến nay mới thôi hắn cùng vô thường kiếm đều tại mọi thời khắc cùng nhau. Người kiếm trong lúc đó tương hỗ là cảm ứng, hiểu ngầm sâu sắc. Cái này làm sao cũng không phải một loại khác ràng buộc. Hắn quyết tâm quăng kiếm tu hành một quãng thời gian, thử nghiệm không có vô thường kiếm ở bên cạnh cảm giác. Cách trung thu kỳ hạn còn có mấy tháng. Lý Chí Thường cho dù ở Thái Hồ cảm ứng được Sở Tiên Lưu, nhưng không chuẩn bị lập tức giao thủ với hắn. Hy vọng Sở Tiên Lưu ở mấy tháng này còn có thể có tăng lên, mới có thể cùng yên tâm một trận chiến. Sở Tiên Lưu khám phá tình quan sau, kiếm thuật lại không ngừng ở phân hương kiếm thuật. Lý Chí Thường thuần lấy khí cơ cảm ứng, liền nhận ra được Sở Tiên Lưu giờ đầy cảnh giới đến ở giữa co và không, kiếm thuật như có như không, đạo là hữu tình còn vô tình, đạo là vô tình còn có tình. Đây cũng là một khắc trọng huyền diệu, tuy là Công Dương Vũ liền tại tạ cận. Lý Chí Thường nhưng cũng đồng ý đem đối thủ này tặng cho Sở Tiên Lưu, làm cho hắn tiến thêm một bước. Cửu Như Hòa Thượng tuy là tuyệt đại cao thủ, nhưng là kiểu như bản tâm cho dù mình ta vô địch, nhưng sẽ không coi trọng thắng bại. Sinh tử thành bại, thắng bại vinh đủ, đều không phải là Cửu Như Hòa Thượng theo đuổi đồ vật, mặc dù là võ học cũng không phải kiểu như chân chính con đường, kiểu như ở chỗ siêu thoát tự mình, cùng Lý Trí Thường giao thủ không có loại kia có thể cho Lý Trí Thường thời khắc sống còn kích thích cảm giác. Kiểu như cũng không thể thật cùng Lý Trí Thường đánh nhau chết sống, hai người so với một hồi thịt thân thần thông. Lý Trí Thường khổ luyện tuy rằng lợi hại, vẫn là không kịp đại kim cương thần lực, kiểu như hòa thượng cảnh giới xa không phải cương nhu tịnh tể có thể miêu tả, bất quá hai người quả thật khó có thể va chạm ra rượu ngộ đốm lửa. Ngày hôm đó đi tới hoàng trên bờ sông, từ khi người Mông Cổ quật khởi sau khi chiếm lĩnh phương Bắc, lại không trọng thị Hoàng Hà thủy đạo sắp xếp, giờ đây Hoàng Hà hàng năm phát hồng thủy, tạo thành hai bờ sông bách tính trôi dạt khắp nơi. Bách tính không thể dựa vào, chỉ có tín ngưỡng thần Phật, vùng này chùa miếu hương hỏa so với trước cường thịnh không ít. Trăm năm qua xài lang giữa đường, kim quốc diệt liêu, Mông Nguyên diệt kim, phong hỏa liên thiên, khổ đều là bách tính. Bách tính không biết vì sao bị đại nạn này, chỉ có tín ngưỡng thần Phật, cầu được trong lòng an định. Lý Trí Thường nhìn thở dài trong lòng. Lúc này lưu dân bên trong một trận kêu rên, nguyên lai mấy cái đại lạt ma xông vào dân chạy nạn bên trong, mạnh mẽ mang đi mấy cái khuôn mặt thanh tú dân nữ. Lý Trí Thường sống lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ kịch đoạn. Nếu cỡ này chuyện ác phát sinh ở trước mặt hắn, hắn làm sao không có thể không quản? Người đều có lòng thương hại, Lý Trí Thường chậm rãi mà ra, ngăn ở mấy cái đại lạt ma trước người, lạnh nhạt nói: buông xuống những nữ tử này, tha các ngươi đi. Một người trong đó lạt ma huyên tuyên một trận, Lý Trí Thường không giống thiên nữ, không nhịn được nói: các ngươi không có sẽ nói tiếng Hán. Những thứ này lạt ma lại là một trận huyên tuyên, Lý Trí Thường nào có ở không cùng những thứ này lạt ma trò chuyện, những thứ này lạt ma mặt lộ vẻ hung vang, cũng đang hướng Lý Trí Thường nào tới. Nhìn bọn họ bước tiến phải làm là luyện qua công phu quyền cước, hạ bàn thật vững vàng, dồn dập xuất trưởng ra quyền, chiêu thức đơn giản, bất quá vừa nhanh vừa mạnh, không trách nhảy vào lưu dân bên trong, cũng không ai chọc chờ được bọn họ. Lý Trí Thường không đợi bọn hắn đi tới ở gần, hộ thể chân khí chấn động mà ra, những thứ này lạt ma dồn dập gặp một nguồn sức mạnh, thân thể bay lên trời, quăng ngã cho ăn thịt. Lạt ma kiến thức không nhỏ, nhận thức cao thâm dồn dập bắt chân hướng về hướng đông bắc hướng về bỏ chạy. Lý Trí Thường cũng lời truy, những cái kia dân nữ đến Lý Trí Thường cứu rút, dồn dập nói cảm ơn, dân chạy nạn một người trong đó lao giả nói, đạo trưởng đuổi mau chạy đi. Từ khi toàn chân giáo ở ngự trước đấu pháp bị thua sau, cái này Hoàng Hà lấy Bắc nói quan hầu như đều bị hòa thượng chiếm lĩnh, lúc trước đám kia lạt ma nghe nói có kinh thành quan hệ, đạo trưởng nếu là đi chậm, bị bọn họ tìm tới người giúp đỡ, hoặc là đưa tới quan quân, đến lúc đó tất nhiên là không được tốt. Lý Trí Thường nói, lão nhân ra cái này quần lạt ma bình thời là không phải vì ác đông đảo, bọn họ xào huyệt ở nơi nào. Lão giả nói, đạo trưởng còn muốn đi bọn họ trong chùa, cái này nhưng trăm ngàn đừng đi, bọn họ trong chùa có trên trăm cái lạt ma, mỗi người tinh tráng vô cùng, ỷ có kinh thành quan hệ chính là quan phủ cũng không dám quản. Lý Trí Thường cười nói, quan phủ không dám quản, ta đi quản. Lão giả nói, đương kim thiên tử bản thân liền sùng Phật tức đạo, đạo trưởng nếu là đi chọc đám kia là ma, tất nhiên đưa tới quan phủ, đây là tội gì? Ta quan đạo trưởng bản lĩnh cao cường, cái này phương Bắc là không ở nổi nữa, sao không như đi phía Nam? Lý Trí Thường nói, ta bắt đầu từ phía Nam đến. Lão giả một trận kinh ngạc, giờ đây đạo sĩ hoặc là Nam trốn hoặc là ngoan ngoãn tiếp thu quy y làm hòa thượng, như Lý Trí Thường như vậy còn dám từ phương Bắc tới được đạo sĩ thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Lý Trí Thường hỏi thăm được đám kia lạt ma cách mỗi mấy ngày liền muốn lùng bắt dân nữ đến tu luyện Hoan Hỷ Thiền, coi là thật để chu vi bách tính khổ không thể tả. Hắn tuy rằng tính tình tán nhạt, gặp phải chuyện như thế tự nhiên hay là muốn quản một ống. Hắn đi tới nơi này nơi chùa miếu, lại nghe được chùa miếu một trận hô quát tiếng. Lý Trí Thường mở cửa lớn ra, chỉ thấy được một đám đại lạt ma ở truy đuổi một người y phục lam lũ lao đầu tử. Lão nhân kia thật là mạnh mẽ, một đám lạt ma hết mức cùng ở sau lưng hắn ăn hôi. Tình cờ lao đầu tử chui vào trong đám người, mấy cái lạt ma ra tay đi lùng bắt hắn, trái lại từng người đụng vào đồng bạn thân thể, có ra sức tàn nhẫn. Hai, ba cái lạt ma xoay làm một đoàn, thành một cái ma túy hoa, thật là buồn cười. Lão giả dơ bẩn cười to nói, không bồi các ngươi chơi, vô vị. Lão giả dơ bẩn thân thể phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất vô ảnh không trùng, chỉ có Lý Trí Thường đứng cửa đại điện. Những thứ này lạt ma nhìn thấy Lý Trí Thường một cái đạo sĩ lại dám xuống tới, hơn nữa Lý Trí Thường trước đả thương này mấy cái lạt ma nhận ra hắn, nói nhỏ đang dẫn đầu lạt ma bên thai phụ ngữ vài câu. Cái kia cầm đầu lạt ma dùng tiếng hắn nói, chúng ta là Long Nha thượng nhân dưới trướng đệ tử, ngươi cái đạo sĩ vì sao thương ta mấy cái sư điệt? Lý Trí Thường khẽ cười nói, quan tâm các ngươi cái gì Long Nha cầu răng, bất quá lúc trước xem ngươi bị một lão nhân liền chọc cho xoay quanh, xem ra cái kia Long Nha thượng nhân cũng không ra sao. Cầm đầu lạt ma cười lạnh nói, xem ra đạo sĩ là lai giả bất thiện. Lúc này lạt ma một người trong cồng kềnh đại lạt ma thân thể đột nhiên bay lên, hướng về Lý Trí Thường bên này đập tới. Nguyên lai chẳng biết lúc nào cái kia lão giả dơ bẩn lặn xuống những thứ này lạt ma sau lưng, thừa dịp lạt ma nhóm đem sự chú ý đặt ở Lý Trí Thường trên người thì lén lút trào trụ một cái lạt ma, đem thân thể hắn cho rằng một cái đại đống cát, hướng về bầu trời bước bỏ, phương này hướng về không khéo chính là hướng Lý Trí Thường nơi này rơi xuống. Lý Trí Thường một trưởng vỗ tại đây đại lạt ma hậu tâm, lạt ma thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại ở giữa không trung xoay chuyển hướng đến nơi vứt trở lại. Cái kia lão giả dơ bẩn nói, tiểu đạo sĩ có sức lực, bất quá nếu là đạo người trong môn, cũng là đạo môn võ công, luyện cũng không phải cự linh huyền công, làm sao có thể khí lực lớn như vậy? Quái lạ quái lạ, xem ta thích giả quang tự công. Hắn tiện tay lại từ trong đám người nắm lên một cái đại lạt ma, những thứ này lạt ma võ công cũng không thấp, lại tránh không khỏi hắn tiện tay chảo một cái. Lúc này lão giả dơ bẩn bận lên thích giả quang tự công, đem lạt ma ném mạnh lại đây. Nhưng thấy lạt ma ở không trung bên trong xoay tròn cấp tốc, mang theo một luồng kinh phong, nhanh chóng vô cùng lướt qua hơn 10 trượng hướng Lý Trí Thường đụng tới. Kinh Phật bên trong có lời, Thích Ca Mâu Ni vì là thái tử thì một ngày ra khỏi thành, voi lớn ngại đường, thái tử tay cầm tượng đủ, quăng hướng về trên không. Qua 3 ngày sau, tượng con đoạn gặp phải mà thành danh sâu, kim tên quăng tượng câu. Cái này tất nhiên là ngũ nôn, hình dung Phật pháp khó mà tin nổi. Đời sau Thiên Trúc võ học chi sĩ luyện thành một môn ngoại công, có thể lấy cự lực quan vật, tức lấy đó làm tên. Lý Chí Thường tự nhiên cũng biết môn võ công này quả thật lợi hại vô cùng, luyện đến chỗ cao thâm, khí lực mạnh, thiếu có người có thể về mặt sức mạnh cùng đánh đồng với nhau. Lý Chí Thường đồng dạng một trưởng vỗ ở Lạt Ma trên người cũng quay trở lại, bên kia không được nắm lên Lạt Ma, Lý Chí Thường không được dụng trưởng đem Lạt Ma đập về. Hai người động tác nhanh chóng, quá mức bình thường người tưởng tượng. Nhưng thấy trên cung điện, những thứ này Lạt Ma trên không trung vừa bay vừa rơi xuống, xoay chuyển tốt hơn một chút vòng tròn, rơi xuống khi mỗi người miệng sùi bọt mép. Còn lại Lạt Ma thấy do Lý Chí Thường cùng lão giả dơ bẩn lợi hại, mỗi người đều muốn chạy trốn ra đi, nhưng là Lý Chí Thường canh giữ ở cửa lớn, lão giả dơ bẩn lại ở phía sau, Lạt Ma nhóm muốn chạy trốn cũng trốn không ra, từ từ từng cái bị Lý Chí Thường cùng lão giả dơ bẩn cho rằng vũ khí, trên không trung lăn lộn, tự không ngừng nghỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, dây dưa bất quá ăn xong bữa cơm, bên trong miếu Lạt Ma liền không một cái có thể hoàn chỉnh đứng thẳng. Từng người ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, không được thở hổn hển. Lôi thôi quái lao đầu cho dù dùng tích giả quang tượng công, đến cùng ban đầu không dùng tiềm kính, Lý Chí Thường dùng ra trời đất quay cuồng thủ pháp, vô vào Lạt Ma trên người, làm cho bọn họ một thân khí huyết bị hành, trên không trung xoay tròn thì công lực liền phế bỏ hơn phân nửa. Mặt sau quái lao đầu học theo giam giáp, dùng tới cùng Lý Chí Thường thường đồng dạng thủ pháp. Đến lúc này ngã xuống đất Lạt Ma ngoại trừ ban đầu 2/3 cái còn sót lại 2/3 phần 10 công lực, đám người còn lại võ công đều bị phế đến sạch sành sanh, lại không có bằng chứng mượn vũ lực làm ác khả năng. Những thứ này Lạt Ma cả người không nhấc lên được nửa phần khí lực, mỗi người tâm trạng kinh hãi, không biết Lý Chí Thường cùng Thích Thiên Phong đối với bọn họ dùng cái gì yêu pháp. Không có Lạt Ma làm binh khí, quái lao giả có vẻ không vui, nói: "Không đã biển, chúng ta trở lại so tài quyền cước." Lý Chí Thường cùng hắn lấy Lạt Ma thân thể làm ném mạnh vũ khí, run lên cái này nửa ngày, đã khoảng chừng đoán được người này có lẽ chính là Đông Hải Linh Ngao đảo đảo chủ Thích Thiên Phong. Bất quá căn cứ trí nhớ của hắn, người này tiến vào vô pháp vô tướng cảnh giới, đem chuyện cũ đã quên hơn phân nửa, chỉ để lại đối với võ học chấp nhất, vào giờ phút này vô cùng khủng bố. Quái lao đầu thấy hắn lâu không đáp lời, tâm địa thiếu kiên nhẫn, loáng một cái thân, liền khi dễ đến Lý Chí Thường bên người, theo đánh ra một trường, ra tay nhanh chóng ác liệt, bí mật mang theo cương phong. Lý Chí Thường tiện tay cách trụ đối phương, nhưng cảm giác một luồng tiềm lực, cùng lão giả từng người trên người chấn động. Quái lao giả vui mừng khôn nguôi nói: "Tiểu đạo sĩ công phu hảo cao." Lý Chí Thường tinh tế đánh giá, nhưng thấy cái này hư hư thực thực Thích Thiên Phong quái lao đầu, tuổi gần thất tuần còn năng thủ đủ linh hoạt. Không á thiếu niên. Lúc trước này cỗ tiềm lực còn cùng hắn có thể ở sàn sàn với nhau. Thực sự lợi hại đến mức khẩn. Hai người giao thủ đều là mau khó mà tin nổi, hoặc trường hoặc quyền, hoặc chỉ hoặc chân, trong phút chốc dĩ nhiên đấu mười mấy chiêu, quái lao đầu càng đấu càng là vui vô cùng. Hắn tính cách thật võ, yêu nhất đánh nhau, hận không thể khắp thiên hạ mọi người đều võ công siêu phàm nhập thánh, hảo bồi hắn đấu cái đã nghiền. Lý Chí Thường tiện tay cùng hắn phá chiêu tiếp chiêu, võ công cao rõ ràng không kém hắn. Hắn hứng thú đắt đỏ, chiêu thức càng ngày càng tinh tuyệt kỳ diệu, khiến đến hưng nơi phảng phất lưu quang lực ảnh, mà Lý Chí Thường như tinh ảnh trong bích, mặc cho quái lao đầu tấn công đến mức gấp, nhưng bất động như núi. Đấu đến lúc này, quái lao đầu hét lớn: "Thật thoải mái, thật thoải mái." Võ công của hắn cao, thiên hạ khó tìm đối thủ, chỉ vì năm xưa thua ở Cửu Như Hòa Thượng mấy lần, canh cánh trong lòng, vì vậy rút kinh nghiệm xương máu. Nộ ra vô pháp vô tướng chi đạo, luyện thành linh miết đạo bất thế tuyệt học vô tướng thần châm, lại nói tiên bị công. Có thể từ quanh thân hơn 300 gia đại huyệt kích phát vô hình chân khí hại người, nhưng bởi vậy dẫn đến chính mình thần trí mơ hồ, điên điên cùng cùng. Lão giả quên mất chuyện cũ, liền có thể bỏ đi tạp niệm, hắn di vãng học tận thế gian võ công, nhưng không gặp tinh khiết, giờ đây tìm hiểu được vô pháp vô tướng huyền diệu, qua lại sở học, hết mức ở trong lòng không để lại dấu vết, nếu muốn thời gian sử dụng, không chút nghĩ ngợi, xuất chiêu khi còn như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, trôi chảy vô cùng. Thích Thiên Đồ chắn gió đến hương nơi, tay chân cùng sử dụng, phản phất mấy cái tuyệt thế hảo thủ đồng thời hướng về Lý Chí Thường xuất chiêu, Lý Chí Thường hơi nhướng mày, lui lại 3 bước, dùng ra trường pháp, trường lực hoặc quất hoặc thẳng, không không như ý, song trường đánh ra, hai đạo trường lực hướng quái lao đầu một trước một sau bổ tới. Quái lao đầu tao ngộ tiền hậu giáp kích, lao đảo một cái, hô to nói: "Xem ta vô tướng thần châm." Lý Chí Thường chỉ cảm thấy đối phương ngực bụng trong lúc đó huyệt thiên đột, huyệt thiên trùng, cự vĩ huyệt, cự quyết huyệt, bên trong quản huyệt chờ mười mấy nơi lại huyệt, bắn ra hơn 10 đạo ác liệt nhuệ phong. Hắn lúc trước bạn chờ tiến vào chiêu tướng công, không nghĩ tới lao nhân này dùng ra vô tướng thần châm, nhuệ phong lướt qua, khiến cho ngón tay hắn tê dại. Cái này một chậm chạm, quái lao đầu luân cánh tay, dường như một cái khẩn cấp đại phong xa. Một chiêu này kinh lực hồn biên, giấu giếm với bên trong, Lý Chí Thường mới vừa rồi bị vô tướng thần châm quét trúng, khí huyết không quá thông thuận, thế tất khó có thể cùng cái này xoay một cái liều mạng. Lý Chí Thường hai tay ôm biên, thần ngưng khí tráng, quái lao đầu đại phong xa luân lại đây, phản phất tạp ở một cái đại bóng cao su bên trên, hắn kinh lực rơi xuống thực nơi tuy là cương mãnh, nhưng không phá ra được cái này đại bóng cao su. Lý Chí Thường cả người còn như cái ao, đem quái lao đầu kinh lực hết mức tích trữ, lúc này bỗng nhiên bùng ra đập nước, kinh lực như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt, lần này sức mạnh chen lẫn hắn cùng quái lao đầu hai người lực lượng, quái lao đầu vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường cái này chẳng những có thể mượn lực đả lực, còn có thể tích trữ đối thủ sức mạnh, tương đương với đồng thời nhận hai đại cao thủ một kích, bị ép mở ba thước. Cái này cũng là Lý Chí Thường càn khôn đại na di đạt tới tuyệt diệu nơi, có thể làm toàn thân chân khí chia làm vô số bé nhỏ tia sợi xen lẫn nhau quấn quanh, làm cho chân khí tính chất cương nhu gồm nhiều mặt đồng dạng nắm giữ tương tự lò xo xúc lực đặc tính. Lão giả cự lực đánh tới Lý Chí Thường trên người thì lập tức cũng sẽ bị Lý Chí Thường đích thật khí thu nạp đem động năng tích chữa lên, lại bị Lý Chí Thường thả ra ngoài. Lý Chí Thường không muốn cùng cái này quái lao đầu quyết đấu sinh tử, người này võ công theo vật phú hình, so với quy tàng kiếm đem thiên địa vạn vật quy tàng trong đó cũng không mảy may thua kém. Cùng võ công của hắn không phân sàn sàn, muốn phân ra thắng bại chí ít cũng là 500 hợp ở ngoài, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn quan quân tới rồi, Lý Chí Thường không muốn tùy ý trọng chuyện phiền toái không phải, thừa dịp này cơ hội tốt, nhấc lên tinh thần, tiểu như kinh long, như một làn khói liền ra đại điện. Hắn kinh công cao trên đời hiếm thấy, từ chùa miếu đến cửa thành, trong khoảnh khắc liền xuyên thành mà qua. Bất quá quái lao đầu kinh công thực tại lợi hại, dùng ra thừa phong nhảy xuống biển kinh công, phát đủ lao nhanh, đường dài buôn tập dưới, cước chỉnh thế gian vô song. Xa xa cùng sau lưng Lý Chí Thường, Lý Chí Thường biết lão giả như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể sáng chế cái này thừa phong nhảy xuống biển kinh công, môn kinh công này phải làm là luyện thần cao thủ sáng chế. Nếu không, Lý Chí Thường đạt tới luyện khí tuyệt đỉnh, thế bất cứ luyện khí cấp kinh công cũng không thể cao hơn hắn minh nửa phần. Quái lao đầu cuốn quýt si mê không ngớt, Lý Chí Thường cùng hắn dọc theo đường đi đánh đánh dừng một chút, có lúc Lý Chí Thường tuy rằng thắng cho hắn một chiêu nửa chiêu, nhưng là phải muốn kích thương hắn nhưng thiên nan vạn nan. Hơn nữa quái lao đầu một khi thua, trái lại càng thêm cuốn quýt si mê, nhất định phải thắng hắn một lần. Lý Chí Thường không kiên nhẫn dây dưa, mấy lần đấu đến ngàn hợp ở ngoài, bản muốn nhất cử đánh tan quái lao đầu, nhưng là quái lao đầu thừa phong nhảy xuống biển khinh công thực sự lợi hại, ở cự đấu bên trong còn có thể triển khai khinh công, thoát thân đi ra. Không lâu nữa quái lao đầu lại sẽ trở về tìm Lý Chí Thường đối địch, hắn mỗi tới một lần, chiêu thức liền càng tinh diệu. Lý Chí Thường qua loa sáng chế thiên tử vọng khí thuật, cho dù không thể đảm tiếu giết người, cũng có thể nhòm ngó đối thủ một chút khí cơ. Người lao giả này mỗi tới một lần, khí cơ càng như có như không. Lý Chí Thường trước có thể thắng được hắn, đều nhờ vào có thể âm thầm nhìn ra khí cơ lưu chuyển, ở ngàn chiêu sau khi, thừa dịp đối phương thoáng mệt mỏi dưới, nhân cơ hội công ra sát chiêu. Khoảng thời gian này lão giả đem vô pháp vô tướng diệu dụng, phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, khí cơ càng ngày càng khó lấy dự đoán, từ từ vượt ra khỏi Lý Chí Thường giờ đây qua loa thiên tử vọng khí thuật phạm vi năng lực. Hai người lần thứ hai đấu đến hoàng trên bờ sông, dĩ nhiên cân sức ngang tài, Lý Chí Thường cũng lại tìm không được đối thủ khí cơ sơ hở. Lý Chí Thường trong lòng biết không phải đối phương khí cơ không có sơ hở, mà là dùng vô pháp vô tướng tâm pháp đem che giấu đi. Hắn không thể khám phá mê chướng, tự nhiên cũng tìm không được đối phương khí cơ sơ hở nơi. Lý Chí Thường lần đầu tiên trong đời gặp phải như vậy quấn quýt si mê không lứt đối thủ, hai người đấu không biết bao nhiêu lần, người lao giả này tinh lực sức khỏe dồi dào, hơn nữa võ công cao thực sự hiếm thấy. Lý Chí Thường không muốn như vậy dây dưa xuống, đến một chỗ loạn thạch than, xếp đặt cái kỳ môn trận pháp, rốt cục nhốt lại lão giả, có thể thoát khỏi hắn. Vừa thoát khỏi lão giả, Lý Chí Thường nhất thời cảm thấy trời cao vân rộng, dù cho hắn cũng là thật võ người, nhưng là gặp phải như vậy một vị chen lẫn không rõ đối thủ cũng vô cùng đau đầu. Người này kinh công cao, dù cho đánh không lại còn có thể trốn thoát, sau khi lại tới, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, chen lẫn không rõ, quả thực không hề lạc thú có thể nói. Lý Chí Thường nghĩ đến cách đấu kiếm kỳ hạn không đủ 2 tháng, liền muốn xuôi nam, lúc này nhưng thấy hoàng hà sóng lớn bên trên, một chiếc thuyền con ở phía trên lúc chìm lúc nổi. Thuyền trên người, một thân thanh y đi, chính là Lương Tiêu. Lương Tiêu nhìn thấy Lý Chí Thường, một trận thét dài, hắn nhưng sợ Lý Chí Thường không có nhìn thấy hắn, vì vậy phát ra tiếng ra hiệu. Lý Chí Thường thân thể nhảy lên, liền như chim bay giống như vậy, vững vàng rơi vào thuyền bên trong, quay về Lương Tiêu nói, "Lương Tiêu chuyện gì như vậy cấp bách?" Lương Tiêu trên người chịu hắn nói loại, tại đây lân cận, tự nhiên không gạt được hai người cảm ứng. Lương Tiêu nhìn thấy Lý Chí Thường còn muốn phát sinh nhắc nhở, có thể thấy được tâm hoảng ý loạn tới cực điểm. Lương Tiêu lúc này mới chấn định tâm thần, cười khổ nói, "Lại thúc, này Tương Dương thành phá." Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, "Lúc này mới 2 tháng, Tương Dương thành làm sao liền phá?" Vân thủ đây. Lương Tiêu nói, Vân thủ đi Lâm An. Lý Chí Thường nói, Tương Dương thành pha, đại tống lại không bình phòng, Lâm An sợ là không thủ được, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Lương Tiêu nói, ta ngày đó đáp ứng đại thúc bang Vân thủ thủ Tương Dương thành, giờ đây thành phá, liền cảm thấy không chỗ có thể đi. Lý Chí Thường khẽ thở dài, ngươi cần gì phải lao muốn cùng ta? Lập tức Lý Chí Thường nói, ngày ấy Sở Tiên Lưu cùng Công Dương Vũ phân ra thắng bại sao? Lương Tiêu kinh ngạc nói, nguyên lai đại thúc cũng biết Sở Tiên Lưu cùng Công Dương Vũ ngày ấy cũng tại phụ cận. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu, nói, ngươi đến ta mức này, liền có thể dùng linh giác cảm thụ chúng quanh là hay không có cùng đẳng cấp cao thủ. Lương Tiêu nói, thì ra là như vậy, Sở Tiên Lưu ngày ấy cùng Công Dương Vũ bất phân thắng bại, sau đó liền trở về Thiên Hương Sơn Trang, hắn cứ gọi ta chuyển cáo đại thúc, trung thu so kiếm hắn đồng ý chịu vua, không hề so với. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, Sở Tiên Lưu ngày đó bất vua. Lương Tiêu nói, ngày đó ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Công Dương Vũ bình tay, đại thúc nói thế nào Sở Tiên Lưu thua. Lý Chí Thường nói, Công Dương Vũ tuy rằng cực đoan, bất quá do thiên mà thẳng, kiếm pháp nhưng là huy hoàng chính đạo. Sở Tiên Lưu ngày đó muốn đối phó Công Dương Vũ tất nhiên chỉ cần triệt để vào tình, tâm cùng kiếm hợp. Lương Tiêu nói, quả thật như vậy, ngày ấy đấu đến cuối cùng, Sở Tiên Lưu người kiếm kết hợp lại, phản phất phi tiên. Lý Chí Thường nói, đúng là như thế, Sở Tiên Lưu hơn phân nửa bởi vậy thương tới chuyện cũ, trong lòng hắn hưu tình có thể kiếm pháp uy lực tăng mạnh, cũng bởi vậy thâm rơi vào, bởi vậy tâm cũng hôi chi mục, tuy rằng kiếm pháp trên không có thua, nhưng chính hắn cũng không muốn động thủ nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, chân kim nếu không có Sở Tiên Lưu đối thủ này, đại thúc làm sao có thể đủ đột phá thiên tử vọng khí thuật mê chướng. Tiểu thuyết, Lương Tiêu cho dù không biết Lý Chí Thường nói thiên tử vọng khí thuật rốt cuộc là làm sao lợi hại công pháp, nhưng Lý Chí Thường nói không phải gặp phải sinh tử kình địch không thể luyện thành thiên tử vọng khí thuật, điểm này hắn vẫn là vững vàng nhớ kỹ. Luyện không thành tiểu luyện không được đi, Lương Tiêu, nếu ngươi tới tìm ta, cái môn này sáng lập võ công ta liền chuyển cho ngươi đi, nếu là ngươi có cái gì nghi nan nơi, cũng có thể đi tìm hiểu Dương, y thuật của nàng sớm hay muộn sẽ vượt qua ta, đến cực cao hoàn cảnh. Lý Chí Thường quay về Lương Tiêu nói, có thể hay không đem thiên tử vọng khí thuật đại thành, cái này ở trong lòng hắn cũng không cần yếu. Đại thành quyết, dùng không tệ, hắn cũng chưa chắc mọi chuyện đều muốn theo đuổi hoàn mỹ. Lương Tiêu biết được Lý Chí Thường nói thiên tử vọng khí thuật cùng y thuật mạch lý có quan hệ rất lớn, Hoa Hiểu Xương là học y kỳ tài, ngăn ngắn mấy năm liền đem Lý Chí Thường một thân y thuật học, ở dưới chân Hoa Sơn sống vô số người. Đúng rồi, đại thúc của ngươi Vô Thường kiếm còn tại Liễu Anh Anh nơi đó, ngươi chừng nào thì thu hồi lại. Lương Tiêu cảm thấy Lý Chí Thường liền bội kiếm đều ném cho Liễu Anh Anh, đối với nàng cũng quá hào phóng. Lý Chí Thường đoạn này rời đi Vô Thường kiếm này, cũng làm cho hắn có chút không thích ứng, hắn cho dù không phải kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong tuyệt đại kiếm khách, nhưng là nhiều năm như vậy trải qua rất nhiều thế giới, cũng chỉ có Vô Thường kiếm cùng hắn một chỗ chứng kiến, hắn cùng Vô Thường kiếm đã thành lập một loại cùng quan hệ đặc thù. Từ hắn ngộ ra Ngân Hà Cửu Thiên sau, Vô Thường kiếm cũng sinh ra một loại nói không rõ tả không được linh tính, phản phất sinh mệnh. Loại này quái sự vừa để Lý Chí Thường có chút mừng rỡ lại có chút mê man. Cũng là thời điểm thu hồi kiếm. Ngươi không đi tìm đến Thuần Dương hộp sắt sao? Lý Chí Thường từ suy nghĩ đi ra ngoài, quay về Lương Tiêu nhàn nhạt hỏi. Cái kia Thuần Dương hộp sắt bị Liễu Anh Anh trộm đi tới. Lương Tiêu mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Còn có những chuyện khác đi. Nỗi lòng của ngươi có chút quái lạ. Lương Tiêu lúc này tâm tình có chút phức tạp, từng cái hiện ra ở Lý Chí Thường trong linh giác, cái này cũng là đạo chủng mang đến bí mật liên hệ. Lương Tiêu lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chậm rãi nói, Liễu Anh Anh đem Thuần Dương hộp sắt giao cho ta, để ta chuyển giao cho ngươi, nói muốn đem Thuần Dương hộp sắt đưa cho ngươi. Tiểu cô nương này thật biết điều, Thuần Dương hộp sắt chính là huyền môn hai đại báu vật, cũng cam lòng đưa cho ta. Cái này gọi ta sao được đi thu hồi Vô Thường kiếm? Lý Chí Thường cười nhạt nói. Liễu Anh Anh quả nhiên là một cái nhẹ tài trọng nghĩa kỳ nữ tử, Lý Chí Thường bất quá giúp nàng một điểm nhỏ bận điệu, nàng cũng phải có báo lại. Lương Tiêu cái hộp sắt này muốn trong đêm đen, không nhìn nổi một điểm tia sáng khi mới có thể mở ra, chính ngươi cầm dùng đi, bên trong có cái âm dương cầu, có thể để cho ngươi ở trong vòng 2 năm đem thần chiếu kinh luyện đến khoảng cách mở ra sinh tử huyền quan chỉ có cách xa một bước cảnh giới, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng Tiêu Thiên Tuyệt tranh đấu chừng 300 chiêu. Thuần Dương hộp sắt đối với hắn không hề tác dụng, trong đó luyện khí đạo lý, cùng Lý Chí Thường tự thân cảm ngộ không kém là bao nhiêu. Cái kia có thể trợ chướng nội lực âm dương cầu đối với hắn tình trạng này không hề tác dụng, đúng là có thể tăng nhanh Lương Tiêu tốc độ luyện công. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Cửu âm chân kinh võ học đạo lý, tập đạo gia võ học đại thành, tinh vi ảo diệu, tuy rằng uy lực không kịp thần chiếu công, nhưng là quy tắc trung đạo lý đủ để thành vì thiên hạ đạo gia võ công không thể vượt qua rào. Lý Chí Thường đúng là rất đáng tiếc không có kiến thức Trương Tam Phong Thái Cực công cùng Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công, cái này hai môn võ công rất có đáng giá Lý Chí Thường lấy làm gương nơi. Thái Cực công luyện đến nơi sâu xa, liền có một vũ không thể lạc, rồi trùng không thể thêm tác dụng, này cùng võ thuật Trung Hoa đến hóa kình là một mạch tương thông. Đồng thời Thái Cực công từ trong ra ngoài, lấy tịnh chế động, luyện đến lợi hại nơi. Mặc dù đối phương công lực cao ra bản thân gấp đôi, cũng có thể tất trước tiên lấy địch không thể thắng ta việc vì đó với mình, sau đó nhân cơ hội lấy công chi. Lý Chí Thường một đời sở học thoát ly không được đoán trước ý đồ kẻ địch bốn chữ, hắn nào ngờ thiên hạ võ học lại sáng chế cản khôn đại Nazi, có thể đem thiên hạ võ học phủ ngưỡng tức là hạ bút thành văn. Vì vậy đại đa số so với hắn thua kém hai ba chủ võ học cao thủ, thường thường một chiêu bên dưới liền bại ở trong tay hắn, cũng không hắn đã võ học hiểu rõ thiên nhân hóa cảnh, mà là đoán trước ý đồ kẻ địch khắp nơi bị quản chế mà thôi. Thái Cực công nhưng là đến không chiêu hoàn cảnh, nhưng nửa đường Lý sinh sôi liên tục, không có cuối cùng, là một khác phiên võ học quan cảnh. Vì lẽ đó Trương Tam Phong đến cùng trên cảnh giới vẫn là cao hắn một bậc. Trước thế giới nếu không có Trương Tam Phong tuổi già sức yếu, Lý Chí Thường nếu muốn lấy đến đệ nhất thiên hạ sau đó rời đi, chính là khó càng thêm khó. Lúc này có người cười to nói, thật đạo sĩ chạy đến nơi đây. Nhưng thấy sông lớn bên trên một người theo gió vừa sóng mà tới. Đại giang cuộn cuộn, người kia mũi chân nhưng điểm ở trên mặt nước rất là kinh người. Lương Tiêu ngày ấy nhìn thấy Công Dương Vũ cùng Sở Tiên Lưu tuy rằng đạp thủy lang ba, nhưng là tiểu chân có ít nhất một nửa ngâm vào trong nước, cái này mới có thể sức nổi, vượt qua Thái Hồ. Người này võ công lại đến chỉ đạp ở trên mặt nước liền có thể ở sông lớn thượng hành động tình cảnh, làm sao giáo Lương Tiêu không kinh hãi. Bất quá đến ở gần, Lương Tiêu mới phát hiện, đối phương phía sau vẽ ra một vệt màu trắng ngân nước, hắn cũng không phải mũi chân điểm ở trên mặt nước, mà là điểm ở một cái trúc tiết trên, bởi vì cách đến xa, cuộn sóng chập trùng, che ở chân của hắn cùng trúc tiết, mới Lương Tiêu lầm tưởng người này có thể ở mặt nước mà lực. Bất quá tuy rằng như vậy, đối phương cái này thừa cơn gió mạnh đạo tựa như biển khí phái, cũng bất giác để Lương Tiêu say mê trong nóng, cũng không biết hắn khi nào mới có thể đến như vậy cảnh giới. Lý Chí Thường vạn không ngờ tới quái lao đầu Thích Thiên Phong nhanh như vậy tìm lại đây, cũng là hắn kỳ môn trận pháp không cao minh lắm, Thích Thiên Phong lại cùng Tiền Cơ cung là thân thích, hắn tuy rằng giảng chuyện cũ quên mất hơn phân nửa, bất quá vẫn là hơi có chút ấn tượng, đối với trận pháp cũng nhớ tới một chút mặt mày, hắn lĩnh ngộ được vô pháp vô tướng diệu dụng, linh giác kinh người, kỳ trận vẫn là không đem hắn nuốt lại. Lương Tiêu, ngươi nói ta đợi ngươi làm sao? Lý Chí Thường đột nhiên trầm giọng nói. Đại thúc đợi ta ơn trọng như núi, Lương Tiêu tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp bằng nhất. Lương Tiêu không biết Lý Chí Thường có ý gì, nhưng vẫn là đàng hoàng nói ra ý nghĩ trong lòng. Vậy ngươi liền giúp ta ngăn trở lão nhân này đi. Lý Chí Thường vỗ vỗ Lương Tiêu bay, rộng mở lẻn vào đại trong sông, không thấy rõ hắn ở đâu. Lý Chí Thường biết lão nhân này đổi tới, lại là một hồi thật giá, hắn cũng không tượng Thích Thiên Phong năng đem luận võ coi như ăn cơm. Thích Thiên Phong vô tướng thần châm rất là lợi hại, lại có thừa phong nhảy xuống biển kinh công, tính cách lại chen lẫn không rõ, một khi quấy nhiêu tới, Lý Chí Thường lại không biết đến phí bao nhiêu thời gian mới có thể thoát khỏi hắn. Thích Thiên Phong đã lên đến Tiểu Chu mà đến, Lý Chí Thường xuyên vào đáy nước, tức giận đến hắn chửi ầm lên. Lương Tiêu nghe được hắn mắng khó nghe, dưới cơn nóng giận động ra tay, sau đó Thích Thiên Phong nhìn thấy lại có một cái đánh nhau đối thủ, vui mừng khôn nguôi, trong nháy mắt liền đem Lý Chí Thường ném ra sau đầu. Lương Tiêu thân kiêm mấy nhà trưởng, võ học hỗn tạp, cho dù không kịp Thích Thiên Phong, nhưng là ở trong võ lâm vô cùng hiếm thấy. Hai người quyền qua cước lại, Thích Thiên Phong nhận ra được Lương Tiêu đích thật khí cùng Lý Chí Thường giống nhau như lúc, môn nội công này hắn gặp phải Lý Chí Thường trước chưa từng gặp, rất hiếu kỳ, mà hắn cùng Lý Chí Thường giao thủ, nhanh như thiểm điện, nào có ở không khích cảm thụ chân khí biến hóa. Lần này Lương Tiêu công lực kém xa Lý Chí Thường, Thích Thiên Phong bận bịu tra xét Lương Tiêu đích thật khí đặc tính, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không nỡ đem Lương Tiêu đánh bại. Lương Tiêu càng đấu càng kinh ngạc, võ công của hắn giờ đây trên đời này cũng được cho nhất lưu cao thủ, nhưng là mỗi một lần xuất chiêu, còn chưa khiến đến một nửa, Thích Thiên Phong liền bảo chế y theo chỉ dẫn, tương tự một chiêu công lại đây, trong hai người kình cùng giống, chiêu thức nhưng giống như lúc, hơn nữa kình lực đồng thời mà tới, sức mạnh cũng không kém mảy may. Để Lương Tiêu kinh hãi gần chết, hắn biết được Lý Chí Thường đã từng nói với hắn liệu địch tiên cơ võ học đạo lý, thế nhưng hắn mỗi ra một chiêu, đối phương đều có thể lập tức dùng ra đồng dạng một chiêu, quả thực làm người nghe kinh hãi. Hắn cũng không biết Thích Thiên Phong đây là theo vật phú hình cảnh giới, Thích Thiên Phong tựa như là thủy, mà Lương Tiêu chính là thịnh thủy lọ chứa, chỉ cần Lương Tiêu cái này lọ chứa không vượt qua được Thích Thiên Phong nước này thể tích, hắn bất luận ra võ công gì, Thích Thiên Phong đều có thể lập tức mô phỏng theo, đồng thời giáng trả. Mà Lý Chí Thường tự thân độ lượng đã đến Thích Thiên Phong nước này cũng trang bất mãn tình cảnh, vì vậy Thích Thiên Phong tuy rằng lợi hại, lại không thể như đối phó Lương Tiêu một dạng, lập tức mô phỏng theo Lý Chí Thường võ công, đồng thời giáng trả trở về. Như lợi được Thích Thiên Phong năng đủ mô phỏng theo Lý Chí Thường xuất chiêu thì như vậy Thích Thiên Phong cũng đã đến luyện thần cảnh giới. Đại Nguyên Hoàng đế Hốt Tất Liệt chính là người Mông Cổ bên trong tự Mông Ca sau tối có tài hơi một vị đế vương, hắn cho dù không bằng Mãi Minh Mông Ca Hãn, chiến công hiển hách, nhưng là kế vị sau khi bình định chư vương, Nam Chinh đại tống, thành lập quốc chế, phổ biến Hán hóa, trọng dụng nho sinh, vì là nhất thống thiên hạ đặt xuống hùng hậu cơ sở. Giờ đây Tương Dương thành bị phá, Nam Tống dễ như trở bàn tay, Hốt Tất Liệt giữa lúc là đắc y vô cùng thời điểm, lúc này sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Nhưng là bởi vì hắn thái tử Chân Kim sinh trọng bệnh, ở chư tử bên trong, duy nhất có thể kế thừa hắn sự nghiệp, ở Hốt Tất Liệt trong lòng chỉ có thái tử Chân Kim một người. Chân Kim không phải bình thường Mông Cổ hoàng tộc, Hốt Tất Liệt biết có thể lập tức được thiên hạ không thể lập tức trị thiên hạ, vì vậy có lẽ là trước đây Hốt Tất Liệt liền đem Chân Kim giáo dục giao cho hắn Nho Diêu Khu, sau đó Diêu Khu theo Hốt Tất Liệt trình đại lý, cải mệnh đầu mặc tiếp nhận sư trước, là vì Chân Kim người thứ hai lão sư. Đồng thời mệnh Lưu Bình Trung chi đệ tử Vương Tuân làm Thật Kim thư đồng. Chân Kim tả hữu làm bạn đều là người Hán bên trong đại nho, đối với Hán văn hóa hiểu rõ rất sâu, Hốt Tất Liệt nếu muốn đem Hán chế trường kỳ phổ biến xuống, thành lập vạn thế không nổ chế độ, cần phải để Chân Kim kế thừa hắn sự nghiệp không thể. Công diệt Nam Tống tuy rằng làm cho hắn tại vị khi thống nhất thiên hạ, nhưng là Chân Kim sinh tử nhưng liên quan đến đại nguyên kéo dài. Nếu là Thật Kim bởi một hồi trọng bệnh, làm cho hắn đau thất cái này hái tử, đủ khiến Hốt Tất Liệt đối với này công diệt Nam Tống vui sướng, hóa thành hư không. Hắn tuy rằng tôn trọng Hán hóa, bất quá trong xương nhưng vẫn là đem Hán văn hóa coi là thống trị thủ đoạn, bản thân không có người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái ý nghĩ, trong lòng cấp thiết dưới, liền hướng về hai bên phải trái dặn dò, mệnh lệnh ngày mai hoạt Phật bát tư ba khai đàn làm phép, vì là thái tử hướng trời cao cầu phúc. Ở Hốt Tất Liệt truyền đạt mệnh lệnh này thì một vị khách không mời mà đến, cũng tới đến đa số. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.